Chương 1080, ý trung nhân của ta, không phải cái thế anh hùng, nhưng hắn sẽ đến. Chương 1080, ý trung nhân của ta, không phải cái thế anh hùng, nhưng hắn sẽ đến Tống gia.
Cái gì? Lữ gia thật thu xính lễ, cái này Tô gia cùng Lữ gia đùa thật, thật muốn đại hôn. Cái kia Cao Dương thật không có đi.
Tống Lễ biết được tin tức, vô cùng ngạc nhiên chi sắc. Một bên, Tống Thanh Thanh tấm kia mỹ lệ khuôn mặt cũng mang theo vô tận chấn kinh, nàng cũng không khỏi phải xem hướng bẩm báo hạ nhân hỏi. Lữ gia thật thu xính lễ, người gian ác thật không có đi. Thiên chân vạn sắc, toàn thành bách tính mắt thấy, Lữ gia thu Tô gia xính lễ, phô trương cực lớn, Cao Dương chưa đến. Trước đó đến bẩm báo hạ nhân nói chắc như đinh đóng cột.
Tống Thanh Thanh mày nhăn lại, không nên a.
Cái này Cao Dương thiên không sợ không sợ đất, chẳng lẽ lần này thật sợ?
Báo,
Tô gia phái người đưa tới thiệp mời, mời lão gia sau 7 ngày đi uống rượu mừng. Lúc này, lại có một cái hạ nhân vào, trong tay bưng lấy một trương mạ vàng thiệp mời.
Tô gia thiệp mời.
Tống Lê nhíu mày, sau đó nhìn về phía Tống Thanh Thanh nói, Thanh Thanh, hôn lễ này chúng ta có đi hay không?
Cái này Tô gia phía sau, chỉ sợ cũng không đơn giản a.
Nếu không đi, vậy liền đắc tội, có thể đi, cái kia thật thành hôn, chính là nhìn định quốc công phủ trò cười.
Lựa chọn ra sao?
Tống Thanh Thanh nghe vậy, chậm rãi quay đầu nhìn về phía Tống Lễ, sau đó kiên định nói, đi. Nhưng lại cũng không phải là nhìn xuống quốc công phủ trò cười.
Bên kia, ngự sử đại,
phủ trai uy nghiêm, một đám ngày thường bị Cao Dương ép tới thở không nổi ngự sử hưng phấn mà tập hợp một chỗ, mặt mũi tràn đầy khoái ý thông khoái, Tô gia thật là chúng ta mẫu mực, đoạt cái kia người gian ác nữ nhân, nhìn cái kia Cao Dương còn có mặt mũi nào gặp người.
Tô gia thiệp mời đến, các ngươi đi sao?
Đi.
Cái này tự nhiên muốn đi, như thế thịnh sự, lẽ ra nhiều theo một điểm lễ tiền, để bày tỏ tâm ý, chúng ta theo không phải lễ, đó là ngày xưa bị người gian ác ép thở không nổi ức hiếp.
Nói rất hay, làm nhiều theo một điểm.
Ta mặc dù nghèo khó, hai tay gió mát, nhưng như thế việc vui, cũng đến theo bên trên một phần trọng lễ.
Không sai, cùng theo.
Thành Trương An,
Như Nam Vương phủ.
Tô Văn Hàn dựa theo phân phó đích thân đến, thái độ cực kỳ hèn mọn, lấy Tô gia trưởng tử cùng Lữ gia con rể thân phận nói rõ sợ có ít người đến đây quấy rối, mời chư vương vào trấn, đồng thời tuyệt sẽ không quên hôm nay tri ân.
Đợi hắn sau khi đi,
Như Nam Vương chi tử lên tiếng nói, "Phụ vương, chúng ta muốn đi sao?"
Như Nam Vương khuôn mặt chất phác, nghe nói lời này về sau, trong mắt tinh quang lấp lóe, hắn nhìn xem vương phủ bên ngoài, ma sát ngọc trong tay nhận nói,
"Cái này Tô gia tiểu tử đánh ngược lại là tính toán thật hay, muốn mượn nhờ chúng ta chi thế, đi ép cái kia Định Quốc công phủ, coi là bản vương không biết."
"Bất quá,
Cao Dương người này, đối với Thiên Hạ Phiên Vương không có chút nào kính sợ, hại chết Vinh Thân Vương, nếu không phải hắn phụ tá võ chiếu, chúng ta về phần quyền hành tiêu giảm."
"Cũng được, đã bán Tô gia một cái tốt, còn có thể bán Lữ gia một cái tốt, vậy liền thả ra tin tức, đi."
"Vâng."
"Hoài Nam Vương phủ."
Hoài Nam Vương nghe nói tin tức, cười ha ha, nói cho Tô gia, bản vương sau 10 ngày đi.
Lữ gia con rể, Tô gia trưởng tử, đáng giá bản vương tiến đến, huống chi, còn có thể ép cái kia người gian ác một đầu, há không nhặt ai.
Rất nhanh.
Không riêng gì như Nam Vương, Hoài Nam Vương, còn có bên ngoài diễn một màn kịch Tô Văn Hàn giả bộ như tiến đến yến thỉnh Quảng Lăng Vương, cùng trong thành Trường An các đại tông thất, nhao nhao ứng thừa xuống tới, đáp ứng muốn đi. Hắn nguyên nhân cũng rất đơn giản. Cao Dương giết Vinh Thân Vương, đây chính là trong mắt không có kết thân vương lòng kính sợ, trước kia Cao Dương quyền thế ngập trời, có võ chiếu chỗ dựa, bọn hắn tự nhiên không dám tỏ thái độ. Nhưng bây giờ, người đi trả mát, đã có thể giẫm lên một cước, cái kia vì sao không giẫm một cước? Đồng thời thuận thế còn có thể bán Tô Văn Hàn một cái tốt, bán Lữ gia một cái tốt.
Tin tức vừa ra, chấn động toàn bộ Trường An.
Phiên Vương đích thân đến, tiến đến xem lễ, đây là cỡ nào chiến trận?
Việc này giống như phong bạo quét sạch Trường An.
Vào đêm,
Lữ gia.
Đêm lạnh như nước, Lữ phủ hậu viện ồn ào náo động bị trùng điệp sân nhỏ ngăn cách, Lữ Hưu Dung trong khuê phòng, chỉ chọn lấy một chiếc mờ nhạt cô đăng. Nàng không có nhìn những cái kia chói mắt lửa đỏ, cũng không có quản vào ban ngày quét sạch toàn bộ Trường An nghị luận, nàng chỉ là an tĩnh ngồi tại bàn trang điểm trước, trong tay vướt ve một chi hơi có vết gì bó mũi tên. Đó là Hà Tây trên chiến trường, từ trên người nàng gỡ xuống, đó là La Thành bắn về phía Cao Dương mũi tên, bị nàng mang về Trường An, mang tại bên người. Lữ Chấn đẩy cửa vào, và áo dính lấy phía ngoài hàn khí, hắn nhìn xem nữ nhi mặt bên, lần nữa trùng điệp thở dài một hơi, "Hưu Dung, Tô gia xính lễ, hôm nay đã toàn đều đưa đến, cực kỳ ngang tàng."
Lữ Hưu Dung không có quay đầu, đầu ngón tay chỉ là vướt ve bó mũi tên lăng, "Ân."
"Nhữ Dương Vương, Hoài Nam Vương, Quảng Lăng Vương toàn đều sai người đưa chúc tiếp, nói muốn tự thân đến xem lễ."
Lữ Chấn thanh âm chìm xuống dưới, bọn hắn không phải đến chúc mừng, là đến xem náo nhiệt, là vì Tô gia chỗ dựa, là đến xem.
"Cao Dương có dám tới hay không?"
"Ân."
Lữ Hưu Dung vẫn như cũng nhàn nhạt lên tiếng,
"Bây giờ ta Lữ gia thu xính lễ, việc này ván đã đóng tuyển, toàn bộ Trường An đều kinh động, chuyện này không tốt thu chẳng."
"Tổ phụ."
Lữ Hưu Dung rốt cục xoay người, ánh đến tại nàng trong con ngươi chớp tắt, "Ngài biết La Thành cái mũi tên này phóng tới thời điểm, ta đang suy nghĩ gì sao?"
Lữ Chấn sững sờ,
"Khi đó La Thành tiện ban tới, ta kỳ thật cái gì đều không muốn."
Lữ Hưu Dung đông nhiên cười, khóe môi câu lên một cái cực kỳ nhạt độ cong, "Ta đã cảm thấy, không thể để cho hắn chết."
Hắn người này, nhìn xem tinh khôn giống con hồ ly, kỳ thật ngu xuẩn cực kỳ, luôn cho là mình có thể tính toán hết thảy, nhưng lại không biết có một số việc là tính không rõ, cho nên hắn sẽ đến.
Lữ Chấn đi đến trước mặt nàng, nhìn xem tôn nữ đấy mắt cái kia bôi lóa mắt đến cực điểm ánh sáng, đột nhiên cảm giác được yết hầu căng lên.
Ba ngày,
Tô gia đưa xính lễ, bắt đầu dựng vui lều, toàn bộ Trường An các đại thế gia đều muốn thu được thiệp mời, tông thất thân vương một tới, danh gia vọng tộc một tới, nếu là hắn nghĩ đến, đã sớm nên có động tĩnh.
Hữu Dung, hắn sẽ không tới. Sự tình như vậy lên men, hắn làm sao lại đến? Hắn đối mặt là nửa cái triều đình phiên vương, là ngươi tổ phụ trong tay cái này binh quyền mang tới nghi kỵ, hắn tử quan là tránh cũng không kịp, làm sao có thể đến đâu? Bởi vì hắn thiếu ta. Lữ Hữu Dung đánh gãy Lữ Chấn, thanh âm không cao, lại cực kỳ kiên định. Cái mũi tên này, không phải chẳng cản, hắn Cao Dương là ai? Tha rằng chịu lật tung cái bản cũng không chịu ăn thua thiệt hạng người, hắn thiếu mệnh của ta, thiếu tình của ta, nghĩ rơi. Lữ Hữu Dung đông nhiên đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, nàng nhìn qua trong bầu trời đêm cái kia vòng bị mây che một nửa mặt trăng. Hắn người này, là thuộc sói, nhìn xem điệu xỉu, nhưng thật ra là đang đợi thời cơ, ngài coi là Tô gia huyên náo càng lớn, phiên vương tới càng nhiều, cựu nhân tới càng nhiều, muốn nổi lên càng nhiều người, hắn liền càng không dám tới. Sai. Cái này toàn thành lụa đỏ, cái này tụ tập phiên vương, cái này toàn trường an con mắt, với hắn mà nói, không phải trở ngại, là sân khấu kịch. Hắn liền là cái loại người này, càng là nhiều người, càng là khó làm, hắn càng phải nhảy ra, nói cho tất cả mọi người, cái này xuất diễn, đến theo ta vợ hát. Lữ Chấn kinh ngạc nhìn nàng, cái này từ nhỏ tại trong quân doanh sờ soạn lần mò, toàn thân là góc cạnh tôn nữ, giờ phút này trên mặt không có bức hôn lúc quyết tuyệt, chỉ có một loại gần như thông thấu chắc chắn. Hắn chợt nhớ tới rất nhiều năm trước, Lữ Hữu Dung vừa học kỵ xa lúc, ngã cánh tay, tím xanh một mảng lớn, lại cắn răng nhất định phải lại cưới một lần, nói sợ một lần, đời này đều không ngóc đầu lên được. Nguyên lai, nàng chưa bao giờ thay đổi. Lữ Chấn không nói, quay người rời đi, buồng lò sưởi bên trong lại còn lại Lữ Hữu Dung một người. Nàng lần nữa ngồi xuống, mở ra quyển kia bị lật đến cuốn sừng thoại bản, đó là Cao Trường Văn viết nhất hương diễm cái kia một bản. Dứt bỏ một chút nhìn làm cho người đỏ mắt nội dung, nàng đầu ngón tay chậm rãi xẹt qua Hà Tây ngăn đỡ mũi tên cái kia đoạn, Cao Trường Văn biết loạn thất bắt ao, lại tại phần cuối tăng thêm một câu, nữ tử mặc dù yếu, là yêu lại được, tung vạn tiễn xuyên tâm, cũng phải bảo vệ hắn chu toàn. Xuân Tài, nàng cười mắng một câu, hốc mắt lại hơi nóng. Ngoài cửa sổ phong chẳng hơn, thổi đến vui lều khung xương kéo kẹt rung động. Nơi xa truyền đến Tô gia châm ngòi khói lửa thanh âm, từng đóa nổ tung ánh sáng, đem bầu trời đêm chiếu lên giống như ban ngày. Lữ Hữu Dung khép sách lại, đi đến bên cửa sổ, lần này nàng đẩy ra cả cửa sổ. Gió lạnh thổi vào, gợi lên sợi tóc của nàng, nàng lại giống không có phát giác một dạng, ngửa đầu nhìn những cái kia thoáng qua tức thì khói lửa. Cao Dương, nàng nhẹ nói, giống như là đang cùng không khí đối thoại, lại như là đang cùng cái kia nút trong bóng tối dưới người chiến thư, ngươi nếu là dám không đến, ta liền thật cả. Đến lúc đó ngươi cũng đừng hối hận. Nhưng ta biết, ngươi sẽ không. Lữ Hữu Dung đông nhiên cười bắt đầu, cũng không phải là loại kia bị buộc đến tuyệt lộ cười thảm, như vậy nhận mệnh cười, mà là mang theo một điểm giảo hoạt, mang theo một điểm kiêu ngạo cười, như cái chắc chắn mình có thể thắng dân cờ bạc. Ngươi thiếu ta, dù sao cũng phải tự mình đến còn. Dùng ngươi điên, ngươi hung ác, ngươi không quan tâm. Thanh âm của nàng dung nhập trong gió, đáy mắt quang mang lại so khói lửa càng sáng hơn. Ta tin ngươi sẽ đến, ý trung nhân của ta, không phải chân đạp thất thải tưởng vân cái thế anh hùng. Nhưng hắn định sẽ không để cho ta thất vọng. Gió đêm thổi tan nàng, lại thổi không tan nàng đáy mắt quang. Xa xa khói lửa vẫn còn tiếp tục, vùng lò sưởi bên trong ánh nến cũng còn tại nhảy, giống hai viên xa xa tương đối như thế tinh, tại riêng phần mình trên quỹ đạo, chờ lấy đụng nhau ngày đó. Chương 1081, cựu nhân nhiều đi điểm, nhiều theo điểm, thật tốt ta. Chương 1081, cựu nhân nhiều đi điểm, nhiều theo điểm, thật tốt ta. Nương theo lấy định quốc công phủ trầm mặc, Tô gia không sợ hạ xính, Lữ gia nhận lấy xính lễ, Tô, Lữ hai nhà đính hôn tin tức, cũng lấy thế xét đánh lôi đỉnh quét sạch thành Trường An. Vô số ánh mắt hội tụ, nín hơi ngưng thần, chờ đợi trận này nhất định có thể hành động toàn bộ Trường An long trọng hôn lễ. Sáu ngày thời gian, thoáng một cái đã qua. Đại hôn đêm trước, đầy sao như suyết, bao phủ yên lặng Trường An. Hoàng cung tiên điện, dưới ánh nến, võ chiếu dựa nghiêng ở trên giường êm, trong tay bày ra một phần đến từ Cẩm Y Liễu vệ bị báo, phía trên từng cái bày ra lấy Tô gia mời, cũng đã công nhiên xác nhận Minh Nhật dự tiệc quyền quý danh tự. Võ chiếu nhìn xem phần danh sách này, không khỏi một trận tắt lưới. Khá lắm, quả nhiên là dốc toàn bộ lực lượng, chấn động Trường An. Ngày xưa cùng Cao Dương kết thù kết toán ngự sử, bị nàng gọi quyền tông thất bằng chi, bị hắn sửa trị hơn quý, cơ hồ không một vắng mặt. Đồng thời, ngày xưa bởi vì Tuy Dương quận dục anh đường một án, Sở Khiên lội đến lại không chứng minh thực tế quan viên, bọn hắn càng là không tiếp đỉnh lấy Tô Văn Hàn tâm kia xưng như heo đầu mặt, trái lương tâm địa khen ngợi lấy trai tài gái sắc, ông trời tác hợp cho không chỉ có tuyên bố đích thân đến, càng phải dâng lên trọng lễ. Võ chiếu không khỏi ngẩng đầu, hướng một bên nhìn lướt qua. Cách đó không xa, Cao Dương thân thể ngồi thẳng tắp, vẫn tại phê duyệt tấu chương. Bút son xẹt qua trang giấy, phát ra một trận thanh thúy tiếng xào xạc, toàn bộ thiên điện an tĩnh không tưởng nổi, phảng phất ngoài điện trận kia sắp quét sạch toàn thành phong bạo cùng bọn hắn không chút nào tương quan. Không khí này lòng đáng sợ, thậm chí mang theo một tia khó nói lên lời bình tĩnh, lệnh võ chiếu lại vô hình có chút hưởng thụ. Võ chiếu đầu ngón tay xẹt qua trên danh sách mấy cái chướng mắt danh tự, dương mắt nhìn về phía Cao Dương, thanh âm nghe không ra một tia gợn sóng. Minh Nhật chiến trận không nhỏ, hận ngươi, sợ ngươi, muốn nhìn ngươi chê cười, đều đi, tuy là một chút nghèo khó ngự sử, cũng không tiếc bỏ hết cả tiền vốn, muốn xuất ra mấy tháng đồng lộc, tiến đến đưa một phần hạ lễ. Tô gia lần này, là thật bỏ hết cả tiền vốn, cũng thật không thèm đếm xỉa. Võ chiếu nói đến đây, cố ý dừng một chút, ánh mắt rơi vào Cao Dương trầm tĩnh bên mặt bên trên, ngươi ngược lại bảo trì bình thản, không sợ. Cao Dương dưới ngòi bút chưa ngừng, khoe miệng lại làm giấy lên một vòng cực kỳ nhạt độ cong, vậy hạ lời nói này, sợ. Vì sao muốn sợ? Không những không sợ, tương phản cửu gia đi đến càng nhiều, lễ theo đến càng nặng, ta liền càng là cao hứng. Võ chiếu liền giật mình. Cao hứng? Người cao hứng đi lên. Cao Dương thả ra trong tay bút son, hớp miếng trà, dương mắt nhìn về phía võ chiếu, ánh mắt thanh lượng, giọng nói nhẹ nhàng giống như đang đàm luận thời tiết. Bệ hạ, vậy làm sao có thể không cao hứng đâu? Bọn hắn theo càng nhiều, theo càng nặng, những ngày lễ minh nhật về sau, không đều là của ta. Với lại những ngày lễ, còn không dùng xong, trên đời này còn có so đây càng làm cho người cao hứng sự tình sao? Võ chiếu, nàng nhìn chằm chằm Cao Dương, cũng không khỏi đến cười. Nụ cười này là loại kia cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ sáng rỡ tiểu dung, như phá mây chi dương, phát ra từ sâu trong đáy lòng. Tiểu Diên gặp này tiểu dung, ánh mắt phức tạp. Từ Cao Dương đoạn tuyệt với võ chiếu, đây là nàng lần thứ nhất từ võ chiếu trên mặt nhìn thấy cái này bôi phát ra từ đáy lòng tiểu dung. Nụ cười này vẫn là đến từ Cao Dương. Võ chiếu mắt phượng quét tới, nhìn xem Cao Dương bộ này không để ý, thậm chí mang theo điểm mong đợi bộ dáng, nàng than nhẹ một tiếng, mang theo vài phần cảm khái, mấy phần hiểu rõ. Ngươi a, trẫm còn tưởng rằng ngươi thay đổi, xem ra thực chất bên trong người gian ác vẫn là cái kia người gian ác, tính toán lòng người, có thù tất báo, một điểm không thay đổi. Bệ hạ quá khen. Cao Dương cười nhẹ một tiếng. Cái này nếu là lúc trước, Cao Dương định sẽ không như thế, dù sao cũng là hắn chủ động muốn tránh thoát triều đình vòng xoáy, chủ động đoạn tuyệt với võ chiếu. Cho nên, mặc dù trong lòng đủ tiểu cảm khái, đủ tiểu cảm thụ, trên mặt của hắn vẫn là sẽ như chú tức đường cái lần kia gặp nhau đồng dạng, tuân thủ nghiêm ngặt quân thần chi lễ, duy trì tính sợ cùng xa cách. Nhưng bây giờ, hắn sẽ không. Tâm chỗ nghĩ, hành chi chỗ đến. Cái này mới là hắn Cao Dương. Hắn không muốn làm quan, muốn rời xa triều đình phân tranh, cái này cùng võ chiếu đàm tiếu, cũng không trái ngược. Muốn nhận lễ, cái này cũng không có đơn giản như vậy, chấm cái này trong khố phòng tấu trường, nhưng còn có không thiếu đâu. Phê không hết, đừng nói là đi đoạt cưới, nhà tù chính là ngươi Cao Dương kết cục. Vâng. Cao Dương ngẩng đầu, nhìn về phía một bên chồng chất tấu trường, không khỏi có chút cười khổ. Cái này đế vương, thật không tốt làm a. Cái này mỗi ngày chỉ là tấu trường, liền phê duyệt làm cho người có chút sinh không thể luyến. Võ chiếu nhìn lướt qua Cao Dương trên bàn sổ gấp, không có mở miệng, chỉ là trực tiếp đứng dậy, đi ra ngoài. Làm thiên điện môn nhắm lại, võ chiếu đi đến của ngự thư phòng thời điểm, cước bộ của nàng dừng một chút, sau đó hướng Tiểu Diên nói: "Hôm nay sổ gấp, khách quan mấy ngày trước đây, lại ít một chút đi, còn lại toàn đều đưa đến chấm ngự án lên đi." Tiểu Diên nghe vậy, có chút khiếp sợ ngẩng đầu: "Vậy hạ, thời điểm không còn sớm, ngài không nghỉ ngơi sao? Tối nay còn không buồn ngủ, trái phải vô sự, phê chút sổ gấp cũng tốt." Võ chiếu nói xong, liền đi vào. Sau lưng, Tiểu Diên cũng minh bạch võ chiếu dụng ý, nàng trầm thấp lên tiếng: "Vâng." Sau đó, nàng bước nhanh đi xuống. Cũng không lâu lắm, thiên điện bên trong, Tiểu Diên chỉ huy cung nữ đem tấu chương đưa đi vào. Cao Dương ngẩng đầu nhìn lướt qua, hơi kinh ngạc nói: "Tối nay cái này sổ gấp, tựa hồ ít đi rất nhiều." Tiểu Diên ngẩng đầu, nhìn Cao Dương một chút, sau đó nói: "Cao tướng phê nhanh, đọc lại sổ gấp chỉ còn những thứ này." Nói xong, Tiểu Diên liền vội vàng đi ra ngoài, đóng lại thiên điện đại môn. Cao Dương tại ánh đèn dưới, nhìn xem một bên so ngày thường ít đi rất nhiều tấu chương, đầu tiên là dừng lại một lát, lúc này mới tiếp tục nâng bút phê duyệt. Võ chiếu cũng không ăn nghỉ. Ngự thư phòng trúc quang, sáng lên một đêm. Nàng phê duyệt lên trước mắt tấu chương, tâm tư lại luôn không tự chủ được trôi hướng thiên điện, trôi hướng cái kia giống như là thay đổi lại như là không thay đổi nam nhân. Ngoài điện phương xa, mơ hồ còn có thể nghe được Tô gia châm ngòi khói lửa tiếng ồn ào, khói lửa đâm rách hắc ám, cực kỳ chói lọi. Cuối giờ dần, sắc trời tướng minh không rõ. Một hồi sẽ qua, chính là Cao Dương ly cung thời gian. Cái này bởi vì Lữ Hữu Dung một chuyện mà ngắn ngủi nối liền 10 ngày gặp lại, cuối cùng rồi sẽ kết thúc. Nhưng cũng liền tại lúc này. Báo. Khởi bẩm bệ hạ, Cao tướng cầu kiến. Ngoài điện, một cái tiểu thái giám đi lại vội vã đi vào ngự thư phòng, hướng phía võ chiếu bẩm báo. Võ chiếu nâng lên mắt phượng, hơi kinh ngạc. Cao Dương không phải phê duyệt xong tấu chương, đợi đến cửa cung mở ra, liền có thể xuất cung đi sao? Hắn tới đây làm gì? Hắn biết được. Nàng một đêm không ngủ. Võ chiếu mắt phượng nhỏ gấp, nhưng vẫn là nói một tiếng, chuyển. Chương 1082, Cao Dương có một lời, muốn cùng bệ hạ nói. Chương 1082, Cao Dương có một lời, muốn cùng bệ hạ nói cũng không lâu lắm. Ngự thư phòng cửa bị khinh khinh đẩy ra. Cao Dương đi đến. Hắn mặc một thân lưu loát trang phục màu đen, dáng người thẳng tắp như tùng, trên mặt cũng không có thức đêm mỏi mệt, chỉ có một loại bình tĩnh đến cực hạn sắc bén. Võ chiếu để bút xuống, ngước mắt nhìn hắn. Bệ hạ, thấu chương, thần đã toàn đều phê duyệt xong. Cao Dương không mình hành lễ. Võ chiếu nhìn chăm chú hắn, trong nháy mắt minh bạch ý đồ đến, nàng thản nhiên nói: "Ngươi cứ yên tâm, chấm luôn luôn nói lời giữ lời. Ngươi phê duyệt tấu chương, dâng lên tam đại thần vật, chấm ghi tạc trong lòng. Hôm nay Kim Ngô bệ, Cẩm Y Liệp bệ, Trường An phủ nha các loại bên ngoài thế lực sẽ không tham dự việc này. Điểm này, ngươi có thể yên tâm." Võ chiếu mặc dù trên mặt mây trôi nước chảy, nhưng tim lại không hiểu nổi lên một tia chua xót, chỉ là bị nàng cưỡng ép đè xuống. Nàng võ chiếu, trong lòng của hắn, ngay cả điểm ấy tín nhiệm đều không có sao. Cao Dương nghe vậy, lại lắc đầu nói: "Bệ hạ, thảo dân này đến, cũng không phải không tin bệ hạ, những này gà đất chó sành, mặc dù bệ hạ không giới chỉ, bọn hắn cũng ngăn không được ta. Thảo dân này đến, là có một câu muốn đối bệ hạ nói một chút, thảo dân cảm thấy, cũng có cần phải cùng bệ hạ nói một chút, nếu không suy nghĩ không thông suốt." Võ chiếu nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt tốt lên rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, trên mặt của nàng lại tuôn ra một vòng nghi hoặc: "Cao Dương, ngươi muốn cùng chấm nói cái gì? Thậm chí, còn cố ý đơn độc đến một chuyến." Cao Dương nhìn về phía lông mày nhỏ gấp, ngồi ngay ngắn ở ngự án về sau, quanh thân trải rộng đế vương uy nghiêm võ chiếu. Hắn trực tiếp lên tiếng nói: "Bệ hạ, Cao Dương dâng lên cái kia ba vật, nguyên nhân có ba. Thứ nhất, là vì Lữ Hữu Dung. Ta thiếu nàng, làm trả, cho nên ta vào cùng tới gặp bệ hạ. Thứ hai, Cao Dương mặc dù luôn luôn tự xưng là không phải người tốt lành gì, cũng không có gì đạo đức ranh giới cuối cùng, thậm chí vì bách tính xuất thủ cũng phải tìm lý do khác, nhưng cũng không thể không nói, tuy là độc sĩ, lại cuối cùng không phải người vô tình, thế đạo này quá khổ, có này ba vận, bách tính thời gian cuối cùng tốt hơn một điểm. Huống chi, lúc trước hoàng thành trước rằng co, Cao Dương thiếu cái này toàn thành bách tính một ơn huệ lớn bằng trời, cho nên đây cũng là con ân, đây là thứ hai. Võ Chiếu nghe vậy, đống nhiên sững sờ. Nàng trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Cao Dương, khá là kinh ngạc. Trong ấn tượng, Cao Dương còn chưa hề như thế thản nhiên, thậm chí một mực đều như hắn nói, cho dù là vì bách tính, cũng tuyệt không thừa nhận. Cái này miệng, từ trước đến nay cứng rắn như bàn thạch. Nhưng hôm nay, lại trực tiếp nói như vậy. Võ Chiếu sau dựa long ỷ, một đôi mắt vượng tại Cao Dương trên thân đánh giá, tựa như muốn nhìn thấu hắn. Nàng theo bản năng hỏi một câu, thanh âm cực kỳ bình tĩnh, cái kia thứ ba đâu? Vì cái gì? Cao Dương thần sắc trấn định, cực kỳ bình tĩnh, thứ ba chính là bệ hạ. Vâng. Lời vừa nói ra, giống như kinh lôi trong nháy mắt quét sạch toàn bộ ngự thư phòng. Võ Chiếu trên mặt một mực duy trì phong khinh vân đạm, tựa như Thái Sơn sập trước mắt đều mặt không đổi sắc mặt thay đổi. Thậm chí, nàng thông suốt đứng dậy, một đôi mắt vượng nhìn chòng chọc vào Cao Dương, nội tâm nhấc lên một trận sóng biển ngập trời. Tiểu Diên cùng một bên hầu hạ cát, cũng trong nháy mắt không bình tĩnh. Lớn như vậy ngự thư phòng, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Cao Dương mặt mũi tràn đầy thản nhiên, cười nói, mặc dù lúc trước cùng bệ hạ từng có một chút không vui, nhưng cũng không phải là bệ hạ chi sai, cũng không phải Cao Dương chi sai, thuần túy là nhận biết khác biệt, vị trí khác biệt. Việc này đã quá khứ, cũng là không cần nhiều lời. Chỉ là bệ hạ không tệ với ta, Cao Dương lập xuống một chút công lao, bệ hạ cũng cho đủ ban thưởng, cho đủ tín nhiệm, một chút thời điểm, đối Cao Dương hồ nháo, thậm chí cũng cực kỳ dung túng. Mặc dù từ quan về sau, bệ hạ thịnh nộ đến cực điểm, cảm giác sâu sắc phản bội, nhưng cũng không có giết Cao Dương, tam quốc sứ đoàn như thế chú tâm, cũng không độc thủ. Bởi vậy cái này ba bận, Cao Dương đã có, liền cũng có dùng cái này, lược tận non nớt, trợ bệ hạ ngồi vững vàng giang sơn chi tâm. Những lời này, Cao Dương thanh âm cũng không lớn, nhưng rơi vào Võ Chiếu trong tai, lại giống như lôi đỉnh sâu tai, để nàng con ngươi đều có chút đỏ lên, con mắt cũng không hiểu có chút chua xót, chỉ là nàng đem cưỡng ép nhìn xuống. Thừa nhận, hắn thừa nhận. Cùng lúc trước Chu Tức Đường cái xa cách hoàn toàn khác biệt, hắn chẳng những là mang theo cười nói, càng như vậy thản nhiên. Ngươi, Võ Chiếu cổ họng nhấp nô, thiên luôn bạn ngữ ngăn ở ngực, muốn nói rất nói nhiều, nhưng lại một câu đều nói không ra. Cao Dương thật sâu bái chào, nói, tranh đấu giành thiên hạ dễ, thủ giang sơn lại rất khó, càng chớ nói bệ hạ chính là một nữ đế, Cao Dương còn xin bệ hạ nhiều hơn bảo trọng. Cao Dương, đi. Nói xong, Cao Dương trực tiếp quay người, sải bước đi ra ngự thư phòng, thân ảnh dung nhập không rõ trong nắng sớm. Võ Chiếu đứng tại ngự án về sau, liền nhìn xem Cao Dương thân ảnh rời đi, cho đến rốt cuộc biến mất không thấy gì nữa. Giờ khắc này, nàng không biết mình nội tâm đến cùng ra sao cảm giác, tựa như cảm động, lại tốt dường như kim đâm đồng dạng. Nàng không có lên tiếng giữ lại, bởi vì nàng minh bạch Cao Dương ý tứ, cũng biết thái độ của hắn, những lời này cùng hắn từ quan quyết tuyệt, cùng hắn kiêng kỵ đế vương thanh toán cũng không xung đột. Tương phản, thái độ như vậy, cũng tỏ rõ lấy hắn rời đi thái độ muốn càng thêm kiên quyết, càng sẽ không trở về. Cũng vì nàng, Võ Chiếu nghĩ tới câu nói này, hốc mắt một trận phát nhiệt, càng là cố nén, cái kia chua xót liền càng là mãnh liệt. Có hắn câu nói này, qua lại đủ loại, tựa hồ đều có thể tiêu tan. Vậy hạ, lúc này, một cái trong khoảng thời gian này, rất được Võ Chiếu thánh tâm, nóng lòng biểu hiện tiểu thái giám tiến lên trước, hạ giọng từ nói. Vậy hạ, cao đại nhân mới nói, chẳng lẽ cố ý nói cùng bệ hạ nghe, muốn dùng cái này kích thích bệ hạ lòng thương tiếc, để cho bệ hạ. Lời này vừa nói ra, cơ hồ là trong nháy mắt, Võ Chiếu đột nhiên quay đầu, một đôi mắt phượng liền nhìn về phía tên này nói chuyện tiểu thái giám, cái kia mắt phượng cũng không biết là nhịn một đêm, vẫn là giận dữ, hóa thành một mảnh đỏ bừng. Ánh mắt này quét qua đến, cái này tiểu thái giám liền hai chân mềm nhũn, biết được chuyện xấu. Nô tài đáng chết. Nô tài chỉ là, tiểu thái giám dọa đến hồn phi phách tán, phù phù bị giảm xuống đất. Võ Chiếu theo dõi hắn, thanh âm mang theo vô tận hàn ý nói, không cần lấy ngươi cái kia bẩn thỉu tâm tư, đi phòng đoán Cao Dương. Chấm, tin hắn. Còn nữa, chấm sự tình, chỗ nào đến phiên ngươi một cái nô tài xem bảo. Mang xuống, chặt. Võ Chiếu nhìn chằm chằm cái này tiểu thái giám, mặt không thay đổi nói. Chặt, chặt. Tên này tiểu thái giám hai mắt tối đen, trong mắt lộ ra nồng đậm hoảng sợ. Đây chính là đại danh đỉnh đỉnh, văn danh thiên hạ người gian Naga, ai chẳng biết hắn xáo trá. Hắn phỏng đoán một cái này. Này làm sao liền sai? Bệ hạ tha mạng a. Tiểu thái giám vội vàng cầu xin tha thứ. Nhưng Võ Chiếu lại mặt không biểu tình. Trong cung cấm vệ lập tức đem kéo ra ngoài, chỉ lưu cái kia tiếng kêu thảm thiết tê lương, làm cả ngự thư phòng thái giám cùng cung nữ ngay cả thở mạnh cũng không dám. Trong bọn họ tâm nhớ kỹ một mệnh lệnh thép, dưới đáy lòng lấy tiểu buồn viết xuống. Hầu hạ Võ Chiếu, không được nói Cao tướng nói xấu, sẽ gặp chặt. Cao tướng, hắn không giống nhau. Võ Chiếu thân thể ưỡn lên thẳng tắp, băng lanh thanh âm trong nháy mắt chuyển khắp toàn bộ trong ngự thư phòng bên ngoài. Tiểu Diên, chuyến chấm cầu dụ. Cẩm Y Địa vệ, Kim Nô vệ, Trường An phủ nha, đại lý tự sở thuộc, hôm nay lữ ra hôn sự, không phải chấm thân chỉ bất luận cái gì người không được đến gần, không được tham dự. Kẻ trái lệnh, chấm chú hắn tam tộc. Vâng. Tiểu Diên mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Nói xong, nàng liền muốn xuống dưới. Chờ một chút. Võ Chiếu hô một tiếng, nói, mặt khác, cho chấm tìm một bộ thượng phục, cầm một trường tô ra thì mời. Lời này vừa nói ra, Tiểu Diên mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, một mặt chấn kinh. Bệ hạ, ngài muốn đi? Võ Chiếu mắt phượng nhìn về phía thiên ngoại dần sáng bầu trời, chắp tay đứng ở ngự thư phòng trước, mắt phượng tĩnh mịch nói, chấm muốn đi xem. Nhìn xem, hắn là thế nào cướp? Chương 1082, ai nói người gian ác không có hết sức, cái này có thể quá mức lực. Chương 1082, ai nói người gian ác không có hết sức, cái này có thể quá mức lực. Thần quang đâm rách tầng mây, đem cung đạo bên trên bản đá xanh nhiễm lên một tầng lưu động kim vi. Cao Dương đi lại trầm ổn đi ở trong đó, đón phá hiểu sắc trời, mang trên mặt một loại trước nay chưa có, gần như thông thấu nhẹ nhõm tiêu dung. Hắn hướng phía cửa cung đi đến, nhưng ngay tại cái kia cung đạo chỗ rẽ, đối diện đụng phải Chính Hưng thú bừng bừng vào cung Trương Bình, Trương Thọ huynh đệ. Hai người hồng quang đầy mặt, nước miếng văng tung tóe. Thông khoái, quá sảng khoái. Họ Cao lần này là thật cắm. Sống con rùa tên tuổi ngồi vững. Dòng dã 10 ngày đi qua, hắn ngay cả cái bang cái giấm đều không thả, này 10 ngày đều không đi, vậy khẳng định sẽ không đi. Trương Thọ thẳng tắp vòng eo, hăng hái, thanh âm giống như nộ lôi đồng dạng quét sạch, mang theo trước nay chưa có thoải mái. Than tổ ong xì nhục, tuổi than chi hố, cái này trong lòng tích tụ thời gian dài như vậy bằng khí, trong nháy mắt này, toàn đều biến mất. Chỉ để lại, thoải mái. Thiên đại thoải mái. Trương Bình trong lòng cũng trước nay chưa có thư sướng, hắn gật đầu nói, coi như hắn Cao Dương tức thời. Hôm nay Tô gia là trường hợp nào? Quảng Lăng Vương, Nhữ Dương Vương các loại phiên vương tự mình tọa chấn, nửa cái thành Trường An quyền quý tụ tập, Kim Mô vệ, Tô gia, vương phủ hộ vệ dày đặc như rừng. Hắn Cao Dương một cái bạch thân, đi liền là tự rước lấy đủ, sợ là ngay cả môn còn không thể nào vào được, chúng ta cái kia phần hậu lễ, đưa phải là thật giá trị. Tô gia, còn có cái này người giật dây, chúng ta phần này tâm ý xem như đưa đến. Trương Thọ thổi phồng nói, huynh trưởng đại tài, chúng ta cái này tặng nào chỉ là lễ. Đó là chúng ta tại Hắc Phong Sơn, tụi than thị trường chịu thiệt, tổn hại, bất lợi, còn có bệ hạ cái kia đánh gậy bất khí. Lễ này, làm đưa. Chờ qua hôm nay, lữ gia cái kia tiểu nương môn nhi trở thành Tô gia phụ, ta nhìn hắn Cao Dương còn có mặt mũi nào tại Trường An đặt chân. Sợ là đến tìm một cái lỗ để chui vào. Ách. Trương Thọ chính nói nước miếng văng tung tóe, vừa mới chuyển qua chỗ ngặt, liền như là bị bóp lấy cổ con vịt, thanh âm im bặt mà dừng. Cái kia trên mặt đắc ý trong nháy mắt đông kết, hóa thành gặp quỷ kinh hãi. Mấy bước có hơn, trong năm sớm, cái kia huyền y lý thanh niên trên mặt mang một tia giống như cười mà không phải cười độ cong, đang lặng lặng mà nhìn xem bọn hắn. Cao Dương. Trương Thọ nghẹn ngào gào lên, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, trong mắt chừng đến căng tròn, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cửa cung vừa mới mở, ngươi là thế nào tiến đến? Trương Bình cũng là con ngươi đột nhiên co lại, nhìn chòng chọc vào Cao Dương, ý đồ từ Cao Dương trên mặt tìm tới muốn đáp án. Cửa cung vừa mở, Cao Dương tên này nhưng từ trong thâm cung nguyện phương hướng đi tới, cái này tuyệt không phải trùng hợp. Cơ hồ là trong nháy mắt, thấy lạnh cả người từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, quét sạch toàn thân của hắn. Cao Dương lại hết sức bình tĩnh, cực kỳ tự nhiên giơ tay lên, cười toe toét một ngụm rõ ràng răng hướng phía hai người nói, nha, đây không phải vậy ai. Hai cái đại ngu xuẩn nha, thật là khéo, buổi sáng tốt lành a. Nói a, làm sao không nói tiếp. Trương Thọ nghe xong lời này, trong nháy mắt liền nổ. Lại mắng. Trong chốc lát, thù mới hận cũ cùng nhau xông lên đầu, một cỗ huyết dịch bay thẳng trán, hắn chỉ vào Cao Dương ngón tay đều đang phát run. Huynh trưởng a. Cái này Cao Dương tiểu nhi khinh người quá đáng, cái này thực sự quá phận, ngươi nghe một chút, nhìn cái này cho chúng ta mắng, cái này biết độc tử lại mắng người a. Cái này có thể nhẫn, cái này không làm hắn. Trương Thọ một bên ngón tay run rẩy dữ dội, một bên nhìn về phía Trương Bình nói. Trương Bình lại không để ý đến hắn, chỉ là nhìn chòng chọc vào Cao Dương, hắn mở miệng nói, "Cao Dương, trả lời ta, ngươi vì sao tại cái này? Ngươi đêm qua ở đâu?" Cao Dương khỏe miệng đường cong sâu hơn một chút, ánh mắt trực tiếp lướt qua bọn hắn, mang theo một loại trên cao nhìn xuống hờ hững. Hắn không có trả lời Trương Bình chất vấn, chỉ là mở rộng bước chân, đi đến trước mặt hai người, thanh âm nhàn nhạt vang lên. "Làm phiền, nhường một chút, chó ngoan không cản đường." Lời này vừa ra, Trương Thọ rút đao tâm đều có, hắn cất cao thanh âm nói, "Người gian ác, ngươi mắng ai là chó? Ta chưa từng mắng ngươi." Cao Dương kiêu mi, ngữ khí vô tội, "Ta bất quá là nói chó ngoan không cản đường thôi. Ngươi như tự nhận không phải, tránh ra chính là." "Hừ, ta Trương Thọ đường đường đại trợ phu, tự nhiên không phải." Trương Thọ cứng cổ, vô ý thức nghiêng người tránh ra nửa bước. Cao Dương thật sâu liếc mắt nhìn hắn, từ hắn cùng Trương Bình ở giữa thong dong xuyên qua, thậm chí còn khách khí gật đầu, "Đa tạ." "Không khách khí." Trương Thọ vô ý thức trả lời một câu. Nhưng cơ hồ một giây sau, hắn tiện ý nhận ra không thích hợp. "Các loại, huynh trưởng, cái này không đúng, việc này Diêm Vương nói xong chó không cản đường, vậy ta cản đường chẳng phải là hỏng chó?" "Nhưng ta cái này khiến..." Trương Thọ lấy lại tinh thần, "Xoa, huynh trưởng, cái này không thật thành chó ngon sao?" Trương Bình một trận không nói, Trương Thọ lại tức giận hết cỡ, cảm giác nhận lấy vô cùng nhục nhã. "Huynh trưởng, việc này Diêm Vương liên tiếp mắng ta hai anh em là đại ngu xuẩn còn chưa tính, hiện tại còn mắng ta hai anh em là chó ngoan, cái này vô cùng nhục nhã a. Cái này còn không làm hắn." "Ba." Trương Bình tâm phiền, trực tiếp một bàn tay quất tới. Trương Thọ chịu một bàn tay, cả người đều bị quất, hắn bưng bít lấy bị đánh mặt nói, "Huynh trưởng, ngươi không làm hắn, ngươi làm ta làm gì?" Trương Bình quét Trương Thọ một chút, nếu không phải thân đệ đệ, hắn thật nghĩ trực tiếp một tay đem bóp chết, chết đuối tại hố phân bên trong, để giải trong lòng mối hận. "Ngu xuẩn, làm cọc lông. Ngươi không cần ngươi móc heo ngấm lại, ngươi lấy cái gì làm? Cái này cửa cung mở rộng, người ta huynh đệ giờ phút này mới có thể đi vào, hắn Cao Dương làm sao có thể trước chúng ta một bước ở đây, chẳng lẽ hắn đã mọc cánh không thành?" Trương Thọ sững sờ. "Huynh trưởng, ta cũng tò mò, hắn chẳng lẽ so ngươi ta còn nhanh hơn, cái này không có đạo lý a. Trương Bình cắn răng nói, ta nói đúng là có hay không một loại khả năng, hắn tối hôm qua liền vào cùng, cho đến giờ phút này mới đi ra. T. Trương Thọ lấy lại tinh thần, hít vào một ngụm khí lạnh. Huynh trưởng, ngươi nói là hắn đi bệ hạ đường lui. Trương Bình ánh mắt tĩnh mịch, có chút khiếp sợ nói, nguyên lai tưởng rằng hắn từ bỏ, là không có chiêu, không nghĩ tới là đi đầu này thông thiên đường tắt, kinh khủng như vậy, kinh khủng như vậy à. Đêm hôm khuya khoắt, cô nam quả nữ vẫn là một phương có việc cầu người, một phương rất có tình ý, mai cho đến giờ thìn mới ra ngoài, cái này tình hình chiến đấu có chút kịch liệt ta. Vừa đúng lúc này, Tiểu Diên đi ra, làm nhìn thấy Trương Bình cùng Trương Thọ, nàng vi vi không lời, hành lễ nói, Tiểu Diên gặp qua hai vị đại nhân. Thượng quan Uyển Nhi xuất cung về sau, Tiểu Diên liền trở thành võ chiếu bên người hoàn toàn xứng đáng thứ nhất nữ quan, bởi vậy Trương Bình, Trương Thọ cũng không dám kinh thường. Bọn hắn cũng đội vàng lên tiếng chào hỏi, Tiểu Diên đại nhân, cái này sáng sớm, ngươi đây là muốn đi cái nào à? Tiểu Diên nghe vậy, đầu tiên là chần chờ một chút, sau đó mới mở miệng nói, phụ chỉ, đi là bệ hạ cầm một bộ quần áo. Cầm quần áo. Hai người nghe vậy, không khỏi cùng nhau sững sờ. Liếc nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau đáy mắt kinh hãi. Chính là, công vụ bề bộn, Tiểu Diên trước hết cáo lui, cụ thể cũng không tiện nói, còn xin hai vị đại nhân thứ lỗi. Tiểu Diên có ý riêng, nhìn một chút Cao Dương rời đi phương hướng. Võ Chiếu muốn đổi một thân thường phục xuất cung, chuyện này không có Võ Chiếu thủ ý, nàng từ không thể nói lung tung, nhưng Trương Bình, Trương Thọ ngày thường đối nàng coi như không tệ, cho nên nàng vẫn là để điểm một câu. Cao Dương, quần áo, Võ Chiếu, còn có hôm nay trận này hành động toàn bộ Trường An đại hôn, cái này xuất cung đi ám chỉ hết sức rõ ràng. Về phần có thể hay không lĩnh hội, liền nhìn Trương Bình, Trương Thọ mình. Sáu mắt tương đối. Trương Bình, Trương Thọ đều là thật sâu nhẹ gật đầu. Đổi một bộ quần áo. Cao Dương vào cung một đêm, mới vừa đi. Việc này, không tiện nhiều lời. Lĩnh hội. Tiểu Diên thấy thế, rất là vui mừng, liền cũng đã rời đi. Quá độc ác, ngay cả Long Bảo đều xé, vẫn phải là sống Diêm Vương sẽ chơi a. Huynh trưởng, cái này tình hình chiến đấu cũng quá kịch liệt, hiện tại mới đi cầm quần áo, đại biểu vừa xong việc không lâu a. Trương Thọ mặt mũi tràn đầy rung động. Trương Bình cũng nhìn thoáng qua Cao Dương rời đi phương hướng, cảm khái nói, buồn cười, quá buồn cười, toàn bộ Trường An đều đang nói Cao Dương nhát gan lùi bước, ngay cả tranh thủ đều không tranh thủ, hết sức đều không tận lực, đây quả thực là lời nói vô căn cứ. Cái này 10 ngày, sợ là hàng đêm đều là như vậy tới a, cái này ai nói người gian ác không có hết sức, không có tranh thủ. Người gian ác có thể quá mức lực. Cái này nếu là bình thường người, chỉ sợ thân thể đều bị không ở. Người gian ác giấu thật sự là quá sâu, hắn chẳng những mưu kế ngon độc, liền ngay cả cái này thật. Cũng là thật hung ác cái a, liên tục 10 ngày. Thiên Minh mới xuất cung, nếu không phải là địch, thật nghị hướng hắn lãnh giáo một chút nuôi thận chi pháp. Trương Thọ cũng giống là hiểu đồng dạng, vỗ đùi, khó trách Cao Dương tiểu nhi từ quan, còn như vậy không có sợ hãi, dám ngay ở ngươi ta mặt giận mắng chúng ta, bây giờ suy nghĩ một chút, trên đời này nào có như vậy trong lòng suy nghĩ cái gì, liền thẳng thắn người. Trương Bình cũng gật gật đầu, biểu thị đồng ý, trên mặt giống như là hiểu rõ hết thảy thông thấu, nói, thiệt thòi ta trước đó còn cảm thấy bệ hạ thanh tâm quả dụng, không tốt nam sắc, hiện tại xem ra là có chút ân nhu cầu tràn đầy. Hôm nay cái này đại hôn, khó mà nói a. Chương 1084, đại hôn ngày đó, Trường An chấn động. Chương 1084, đại hôn ngày đó, Trường An chấn động. Giờ thìn vừa tới, thiên càng ngày càng sáng, toàn bộ Trường An tỏa sáng hoàn toàn mới sức sống. Thành Trường An đông, Tô phủ, sơn son đại môn treo cao lấy to lớn đèn lồng đỏ, gấm vóc từ bậc cửa một đường bày ra mở đi ra, trong phủ đám nô bộc mặc mới tinh thanh ý liễu, xuyên qua bận rộn, trên mặt chất đống tận lực tiêu dung. Nồng đậm mùi rượu, mùi thịt hỗn hợp có son phấn khí tức, trong không khí tùy ý tràn ngập. Nội viện, Tô Như Hùng hồng quang đầy mặt, nhìn trước mắt một thân đỏ thấm dệt kim hỉ bảo, đầu đội hai cánh mũ ô sa Tô Văn Hàn, dùng sức vỗ bờ vai của hắn, thanh âm mang theo không nhẫn mại được kích động. Hàn, giờ lành sắp tới, nên đi đón dâu, nhớ kỹ vi phụ lời nói, nhịn được nhất thời cầu hùng, mới là thật anh hùng. Một chút lưu ngôn vị ngữ, bất quá là thoảng qua như mây khói, đáng là gì? Cái kia Lữ Hữu Dung tuyệt sắc, sau lưng nàng Lữ gia, còn có Quảng Lăng Vương hết sức ủng hộ, cái này mới là đầy trời phú quý. Hôm nay qua đi, ta Tô gia chắc chắn danh chấn Trường An, thiên hạ chấn động. Tô Văn Hàn đối một mặt rèn luyện ánh sáng gương đồng, cẩn thận điều chỉnh ngũ quan góc độ, trong kính chiếu ra một trương mang theo xương lại khó nén tham lam mặt. Hắn kéo kéo khoe miệng, trên mặt lộ ra một vòng đắc chí vừa lòng giả cười. Cha, ngài yên tâm, nhi tử há lại loại kia kiến thức hạn hẹp ngu xuẩn. Thanh danh, cái này có thể đáng giá mấy đồng tiền. Chỉ cần có thể trèo lên Quảng Lăng Vương cây to này, được Lữ gia ủng hộ, lần nữa mỹ nhân kia. Hắc hắc, nhi tử thuộc con rùa, am hiểu nhất liền là nhẫn. Thúy Chi, Tô Văn Hàn trong mắt dâm tà chi quang lóe lên, cái kia Lữ Hữu Dung tư vị, thành Trường An ai không thèm nhỏ dãi? Cái này mua bán, lừa lật ra. Tốt, cái này mới là ta Tô gia kỳ lân nhi. Đi thôi. Nở mày nở mặt địa đem tân nương tử cho ta tiếp trở về. Tô Như Hùng vung tay lên, hào khí bừng mây. Là, phụ thân. Tô Văn Hàn sửa sang lại hỉ bảo, ngẩng đầu đỡ ngực, tại một đám gia đình nô bộc chen trúc dưới, hăng hái đi hướng cửa phủ. Tô phủ trước cửa, sớm đã là người người nhộn nháo, tám nhất hoa hồng lớn tiệu phi hồng quải thải, 16 tên mặc áo đỏ cường trang tiệu phu đứng trang nghiêm hai bên. Phía trước là cổ nhạc vang trời đội nghi trượng, đằng sau là cầm trong tay lăng hoa đồng tử đồng nữ, phô trương chi thịnh lớn, dẫn tới vây xem Trường An bách tính một trận nghị luận ầm ĩ xuất phát. Tô Văn Hàn vung tay lên, xoay người lên một thất đồng dạng hất lên lụa đỏ thượng cấp tuấn mã, cao giọng nói: "Lên tiệu." Tấu nhạc. Theo người điều khiển chương trình một tiếng cao vút gào to, chấn thiên tiếng cổ nhạc trong nháy mắt vang lên. Tô gia đón dâu đội xe, như là một đầu viên náo hồng long, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Lữ phủ phương hướng uốn lượn mà đi, dọc đường bách tính nhao nhao chen chúc đi theo, thanh thế của quận. Ở trong đó, có xem náo nhiệt, có chờ lấy chế giễu, nhưng càng có vô số ánh mắt đang ngẩng đầu chờ đợi cái nào đó thân ảnh xuất hiện. Quảng Lăng Vương phủ, thư phòng. Vũ Vinh một thân têu lên bốn trảo kim long thân vương thượng phục, ngồi ngay ngắn ở gỗ tử đàn trên ghế bành, giữa ngón tay vướt vướt một viên ôn nhuận dương trì ngọc nhẫn. Hôm nay Tô Lữ thông gia, là hắn tỉ mỉ bố cục trọng yếu một vòng, võ chiếu hùng tâm trang trí, trong triều ngoại trừ Cao Dương, Cao Thiên Long, toàn bộ đại cản thuộc về Lữ trấn địa vị cao nhất, giao đấu hung nô kinh nghiệm đủ nhất. Về phần Vương Trung Chi Lưu, cùng hung nô tác chiến đều thường xuyên lạc đường ướp tích lũy hàng, chỉ có thể nói là ven đường một đầu. Phụ vương. Vũ Bạc thanh âm vang lên, Tô gia đón dâu đội ngũ đã xuất phát, thanh thế to lớn, chúng ta người cũng đã theo kế hoạch trải rộng trong Tô phủ bên ngoài cùng bên đường các nơi yếu đạo. Vũ Vinh thỏa mãn gật gật đầu, nâng chén trà lên khẽ hớp một ngụm, "Ân, làm được không sai, Cao Dương đâu? Cái kia bên cạnh nhưng có tin tức xác thật." Vũ Bạc nghe vậy, nhíu mày trả lời, "Về phụ vương, còn không xác thực hành tung, bất quá, 10 ngày trước, chúng ta chôn ở trong cung một cái không đáng chú ý cọc ngầm từng truyền về một đầu mơ hồ tin tức, nói Cao Dương từng bí mật vào cung nhất kiến bệ hạ, cụ thể đã nói những gì không được biết, về sau người này tựa như bốc hơi khỏi nhân gian, lại không động tĩnh." 10 ngày trước vào cung, Vũ Vinh đem thả xuống chén trà, đốt ngón tay tại bóng loáng trên mặt bàn khinh khinh gõ đánh lấy, phát ra đốc đốc nhẹ vang lên. Vui sướng cùng dã tâm phía dưới, cái kia chút bất an như là đáy nước mạnh nước ngầm, bắt đầu phun trào. Võ chiếu thái độ, thủy chung là hắn trên bàn cờ này biến số lớn nhất. Như thường lệ lý suy đoán, Cao Dương 10 ngày cũng không lộ diện, hôm nay cũng tuyệt đối không thể hiện thân làm dối. Nhưng trầm mặc một lát, hắn vẫn là trầm giọng nói, Cao Dương kẻ này, quỷ kế đa đoan, am hiểu nhất chính là xuất kỳ bất ý, đi hiểm liều mạng, hắn nếu không đến thì đã, như đến, tất có chuẩn bị ở sau. Lập tức truyền lệnh xuống, trong Tô phủ bên ngoài, nhất là cửa sau, bên cạnh viện, cửa hồng, cho dù là chủ chó, đều cho ta cẩn thận lại xi một lần bất luận cái gì nơi hẻo lánh không được buông tha. Tô gia bên ngoài tất cả giao lộ, điểm cao, tăng phái gấp đôi trạm gác ngầm, tất cả mọi người đánh cho ta lên 12 vạn phần tinh thần, phàm không thể mời, thân phận không rõ người, nhất là tương tự Cao Dương người, tới gần Tô phủ hoặc đón dâu đội ngũ người, không cần xin chỉ thị, lập tức cầm xuống. Vũ Bạc trong lòng nhất lắm, cảm nhận được Vũ Vinh lo lắng, là, phụ vương, hài nhi cái này đi tăng quân số nhân thủ. Chờ một chút. Đố, ngươi tự mình đi Tô phủ tòa trấn, ngay tại trong cửa phủ, cho ta nhìn chằm chằm, nhớ kỹ, vạn nhất. Vũ Vinh đứng dậy, chậm rãi đi vào Vũ Bạc trước mặt, ánh mắt tràn đầy ngưng trọng nói, bản vương nói là vạn nhất, cái kia Cao Dương thật tới, vậy liền không nghĩ ngợi nhiều được, dù là lưu lại một chút vết tích, ngươi cũng cần phải đem hắn ngăn lại, Tô Lữ đại hôn một chuyện, tuyệt đối không cho phép có nửa điểm sơ suất, về phần một chút tỉ vết, có thể sau đó lại xử trí. Vũ Bạc cảm nhận được Vũ Vinh lo lắng, hắn lấy nắm tay phải trùng điệp đấm đấm ngực, mặt mũi tràn đầy tự tin nói, phụ vương yên tâm. Cái kia Cao Dương hiện tại bất quá là một giới bạch thân, Tô gia đại môn có Hải Nhi tự mình tọa trấn, sẽ làm cho cái kia Cao Dương chắp cánh khó tiến Tô phủ đại môn. "Tốt, đi thôi." Vũ Vinh phất phất tay, trên mặt một lần nữa hiện ra không chế hết thảy tiêu dung, vượt qua hôm nay, chỉ cần cô dâu nhập môn, kết thúc buổi lễ về sau, hết thảy liền cũng liền hết thảy đều kết thúc. Vũ Bạc lĩnh mệnh, xài bước địa rời đi. Vũ Vinh một mình đứng tại phía trước cửa sổ, nhìn qua Tô phủ phương hướng, hắn sửa sang lại áo bào, trên mặt lần nữa khôi phục thân vương ung dung cùng uy nghiêm. "Chuẩn bị xe, đi Tô phủ." Chương 1083 làm lão tử, liền vì hắn liều một lần. Chương 1083, làm lão tử, liền vì hắn liều một lần. Thần thi mạng. Định quốc công phủ, tiền viện, Lục La gấp đến độ giống kiến bò trên chảo nóng, từ bên ngoài phủ đi đến, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở, phu nhân, Tô gia chiêng trống đều gõ đến chu tức đường phố, chiến trận cực lớn, chính hướng phía Lữ gia trùng trùng điệp điệp mà đi, đại công tử không đi nữa, tân nương tử thật muốn bị khiêm đi, bệ hạ bên kia. Có phải hay không? Nàng không dám lại nói, chỉ là bất lực nhìn về phía thượng quan Uyển Nhi cùng Sở Thanh Loan. Thượng quan Uyển Nhi ngồi ngay ngắn trên ghế, đốt ngón tay bóp trắng bệnh, một bên nước trà trong chén sớm đã lạnh bớt. Sở Thanh Loan đứng tại bên cửa sổ, nhìn về phía càng ngày càng sáng chân trời, trên trán cũng không kiềm hãm được mang theo một vòng lưu sầu. Thời gian đang tại vô tình trôi qua, mắt nhìn lấy Tô gia đội xe đều động, đi đến Lữ gia, nhưng Cao Dương lại ngay cả bóng người cũng không có xuất hiện, cái này làm sao không để các nàng lo lắng? Chẳng lẽ là tấu chương không có phê duyệt xong, cũng hoặc là xuất hiện đường biến cố? Hai nữ lẫn nhau đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt lo lắng. Cao Thiên Long ngồi ngay ngắn chủ vị, hoa dâm râu tóc không gió mà bay, một đôi mắt mặc dù đục ngầu, lại tràn ngập cường đại uy nghiêm. Nhưng nếu bản về nghe nói tin tức, trong đó biến hóa lớn nhất cũng không phải là Thượng quan Uyển Nhi cùng Sở Thanh Loan, cũng không phải là Cao Thiên Long, mà là Cao Phong. Vị này một mực lấy cẩn thận chặt chẽ, cha dính tử quang lấy xương Cao Dương cha, giờ phút này giống như là biến thành người khác. Hắn không còn là cái kia trên triều đình nhất cử nhất động thận trọng từ lời nói đến việc làm hộ bộ đường quan, mà là hai mắt xích hồng, như là bị buộc đến tuyệt cảnh thú bị nốt. Hắn tại trong sảnh điên cuồng dạo bước, hoàn toàn không có nửa điểm ngày thường ổn trọng. Cha, không thể đợi thêm nữa. Cái kia nghiệt chướng nhất định là bị bệ hạ lưu lại, chúng ta Cao gia không thể làm cái này sống con rùa. Cao Phong đống nhiên dừng lại, hướng về phía Cao Thiên Long trầm giọng mở miệng, thanh âm mang theo đánh bạc hết thảy đến cuồng. Nhi tử đi mặc quan bảo, ngài đi mặc giáp, chúng ta hai người điểm đủ ra tướng, trực tiếp giết đi qua các người. Lời vừa nói ra, Cao Thiên Long một đôi đục ngầu con ngươi trong khoảnh khắc nhìn về phía Cao Phong, mang theo một cố khó tả chấn kinh. Dạng này Cao Phong, hắn còn là lần đầu tiên gặp. Thượng quan Uyển Nhi cùng Sở Thanh Loan ánh mắt quét tới, cũng mang theo trước nay chưa có chấn kinh. Cao Phong bộ dáng như vậy, cũng là các nàng lần thứ nhất gặp. Cao Phong đón Cao Thiên Long ánh mắt, lồng ngực kịch liệt chập trùng, một cỗ chưa bao giờ có, gần như hoang đường dũng khí bay thẳng đỉnh đầu. Mẹ nó, lão tử làm cả một đời rùa đen rút đầu, ngoại trừ năm đó cái kia khẽ run rẩy, liền không có là cái này nghiệt xúc cứng rắn qua một lần, người ta đều là nhi tử dính lão tử ánh sáng, nhưng ta Cao Phong lại trái ngược, làm lão tử, thế mà dính nhi tử ánh sáng, mới mò một cái hộ bộ thượng thư, cũng được, hôm nay là cái này nghiệt xúc không thèm đếm xỉa. Cái gì cầu thí phiên vương, cái gì kim nô vệ, ai dám ngăn cản lão tử đoạt lại hữu dung, ai dám đụng lão tử một cái, lão tử lập tức liền ngã xuống, nằm ở trước mặt hắn giả chết, lão tử ngược lại muốn xem, một cái đương triều hộ bộ thượng thư như hôm nay bị phiên vương hộ vệ ẩu thương chí tử hôn lễ này còn có thể hay không xử lý, cái này đẩy trời liên quan, hắn Tô ra cả nhà có đủ thường hay không? Sở Thanh Loan, Thượng quan Uyển Nhi, lời này tràn ngập một cỗ bá khí, nhưng vì sao nghe lại có chút sợ? Một giây sau, ba, Cao Thiên Long đột nhiên vỗ lan can, râu tóc kích trường, trong mắt nổ bắn ra dọa người tinh quang, tốt. Trong chốc lát, một cỗ trong núi thây biển máu giết ra tới thảm thiết khí thế ẩm vàng bộc phát. Hắn quét Cao Phong một chút, mang theo Sa Trường Lao xoáy bảy mưu nghĩ kế, ngươi không được, ngươi tuổi còn rất trẻ, phân lượng không đủ, nhưng lão phu không giống nhau, ngươi đi lấy lão phu áo giáp, cái gì cầu thí thân vương, cái gì Tô gia nanh bớt, lão tử sớm nói xong, ai đụng lão phu một cái, lão phu đạp mã liền một cái dắt chết cái kia, lão phu muốn để khắp thiên hạ tất cả xem một chút, đám này hút máu mọn, ương ngạnh tông thất, là thế nào bức tử một cái là đại cản chạy qua máu, thường nước. Đoạn xương lão quốc công. Cao Phong không thèm đếm xỉa, Cao Thiên Long muốn đi người giả bị đụng. Cái này cực hạn tương phản, trong nháy mắt để trong sảnh bầu không khí ngột ngạt mang tới một tia hoang đường bị tráng. Lục La dọa đến bịt miệng lại, Thượng quan Uyển Nhi cùng Sở Thanh Loan cũng theo đó động dung. Cũng liền tại lúc này, kẹt, cửa sân bị khinh khinh đẩy ra. Cao Dương tắm thần mà sáng ngời nhất ánh nắng, thản nhiên đi đến. Ta làm sao nghe được tổ phụ muốn đi người giả bị đụng? Liền ngay cả phụ thân đại nhân cũng không thèm đếm xỉa. Thật sự là khó được, nhưng cái này cũng không quá đạo đức, tại địa phương khác có lẽ có thể thành, nhưng ở ta Đại Cản, nhưng là muốn vu cáo phản tọa. Cao Dương một đôi ánh mắt đảo qua đám người, giọng nói nhẹ nhàng đến gần như trêu chọc, lại nói, cái này đoạt nàng dâu tự nhiên đến bản thân tiền đến, nào có cha cùng tổ phụ đi đoạt, còn biểu diễn một đợt người giả bị đụng xong hùng đạo lý. Nghiệt chướng. Cao Phong vừa mừng vừa sợ vừa tức, thốt ra giận mắng, ít đến trêu ghẹo lão tử còn tưởng rằng ngươi bị bệ hạ giữ lại làm ấm giường, hiện tại cái này đều lửa cháy đến nơi, ngươi còn có lòng dạ thanh thản nói giỡn. Cao Thiên Long cũng không khỏi đến cười, tiểu tử thối, lão phu thật đúng là cho là ngươi quyết tâm muốn đương thiên năm con rùa, đỉnh đầu xanh mơn mởn đâu. Cao Phong hôm nay triệt để thay đổi, táo bạo thúc giục nói, đã trở về, còn không mau mau đi đoạn. Cái kia Tô ra đội xe, có thể sắp đến lữ ra. Cao Dương nghe vậy, cười nhạt một tiếng. Phụ thân đại nhân gấp cái gì? Cần biết thức ăn ngon không sợ muộn, trò hay không sợ kéo. Hắn nhìn về phía Lục La, ngữ khí không thể nghi ngờ, Lục La, đi thả một thùng nước nóng, bạn công tử tắm rửa lại đi. Lục La nghe vậy, một đôi mắt đều trừng lớn, đại công tử, hiện tại còn tắm rửa. Cao Dương một mặt theo lý thường ứng làm, vạn chúng chú mục, cứu ra tề tụ, cái này cướp cô dâu, cũng phải rằng cứu cái thể diện, phong trần mệt mỏi địa đi, cái này nhiều thất lễ. Từ làm tắm rửa thay quần áo, lại mang lên lễ vật. Như thế, cho hay, mới nên mở màn. Lữ ra. Trong quê phòng, không khí ngưng trệ như chỉ. Lữ Chấn mặt trầm như nước, ngồi ngay ngắn trên ghế, quanh thân tản ra cực thấp khí áp, Lữ Hữu Dung thúc bá trưởng bối cũng toàn đều sắc mặt tái xanh, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bọn hắn muốn cho rằng Cao Dương sẽ đến, chí ít sẽ náo, lại không nghĩ rằng cho tới giờ khắc này, vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì. Bọn hắn là Lữ Hữu Dung không đáng. Cái kia Cao Dương, không xứng. Hữu Dung. Một vị xưa nay yêu thương Lữ Hữu Dung thẩm nương rốt cục nhịn không được, thanh âm thậm chí mang theo một tia giọng nghẹn nào, nghe thẩm nương một câu, cam chịu số phận đi, cái kia tiếng cổ nhạc càng ngày càng gần, Tô gia đón dâu người đều nhanh đến, dòng dã 10 ngày đi qua, hắn, Cao Dương hắn. Hắn ngay cả mặt cũng không dám lộ a. Thẩm nương. Tiếng nói vừa ra, trang điểm trước gương, Lữ Hữu Dung chậm rãi xoay người. Trong chốc lát, phản phất giữa thiên địa tất cả ánh sáng hoa đều hội tụ ở nàng một thân. Nàng thân mang tỏa ra ánh sáng lung linh mũ vượng khăn quả bay, kim tuyến tiêu chế phượng hoàng tại thần quang hạ dương cánh muốn bay, trang dung là trước nay chưa có tinh xảo xinh đẹp. Viễn Sơn đại mi tả phi nhập tấn, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong, môi son một điểm, tăng thêm mấy phần mê người, cặp mắt kia thanh tịnh sáng tỏ, sáng chói như ngân hà phản chiếu. Nàng vẻ đẹp mang theo một loại kinh tâm động phách thủy biến, một loại phá kén thành bướm, sắc ôm chỗ yêu cực hạn chói lọi, xinh đẹp đến đủ để đốt bị thương hết thể âm u. Thẩm nương, ngài tới giúp ta nhìn một chút. Lữ Hữu Dung khẽ môi khẽ nhếch, tách ra một cái đủ để cho trăm hoa thất sắc tiểu dung, ta cái này trang còn xứng với hắn. Hữu Dung. Lữ Chấn gặp một màn này, lòng như lao cắt. Giờ khắc này, hắn hận không thể thiến Cao Dương tâm đều có. Cái này cho nàng cô nương, rót bao nhiêu thuốc mê. Tổ phụ, ta biết ngài muốn nói gì, nhưng cái này ngài đại hỉ, ta không muốn nghe, còn xin tổ phụ để Hữu Dung nho nhỏ tùy hứng một lần. Khi đang nói chuyện, Lữ Hữu Dung cầm lấy chi kêu mang theo ám hồng vết dị bó mũi tên, khinh khinh vuốt nhẹ một cái, sau đó trân trọng địa để vào tiếp thân cầm nang. Nang ngẩng đầu, lộ ra dài nhỏ cái cổ, lấy một loại cực kỳ giọng khẳng định nói, hắn sẽ đến. Hôm nay ta là muốn gả cho Cao Dương, không phải Tô Văn Hàn, không phải ngoại trừ Cao Dương bên ngoài bất luận kẻ nào. Vậy anh, lời này vừa nói ra, như là kinh lôi, nổ gian phòng bên trong đám người á khẩu không trả lời được. Lữ Chấn nhìn xem tôn nữ trong mắt cái kia không thể nghi ngờ ánh sáng, cổ họng nhấp nhô, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài nặng nề. Lúc này, chấn thiên tiếng cổ nhạc, ồn ào náo động tiếng người đã giống như là biển gầm vọt tới trước cửa phủ. Động tĩnh cũng càng lúc càng lớn, tràn ngập ngày đại hỷ chúc mừng. Tô gia đón dâu đội ngũ đến. Tiểu thư, giờ lành đã đến. Tô công tử mang theo Kiều Hoa ngay tại ngoài cửa hậu. Người săn sóc nàng dâu thanh âm bên ngoài vang lên. Lữ Hữu Dung chậm rãi đứng người lên, cuối cùng nhìn thoáng qua trong kính cái kia đẹp đến mức kinh tâm động phách mình, tiếp theo cầm lấy cái kia phương tú lấy nghịch nước bên ương đỏ khăn đoan, khinh khinh che ở trên đầu, che khuất tấm kia khuynh thế dung nhan. Đi thôi. Thanh âm của nàng xuyên thấu qua khăn đoan truyền đến, bình tĩnh không lay động, lại phảng phất mang theo thiên quân chi lực. Chương 1084, Phong bạo chi nhãn, Giáng Lâm. Chương 1084, Phong bạo chi nhãn, Giáng Lâm. Làm Lữ Hữu Dung lên Kiều Hoa, tiến về Tô gia thời điểm, Lý Long cũng đến hoàng cung đại môn. Hắn một thân hắc giáp, quanh thân tràn ngập một cỗ thiết huyết uy nghiêm, nhìn xem trước mặt một đám cao lớn cấm vệ. Truyền bệ hạ lệnh, một phút bên trong cần phải đem ý chỉ đưa đạt, nghe rõ ràng sao? Một giây sau, trung tiên thanh âm đột nhiên vang lên. Vâng. Lý Long tung người xuống ngựa, vung tay lên, hạ lệnh, xuất phát. Ầm ầm, móng ngựa bước qua bàn đá xanh, từ hoàng thành đại môn hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Một đầu phi ưng vỗ cánh cao phi, quan sát Trường An, chỉ gặp thiết kỵ lao vùn vụt, xen lẫn thành lưới. Kim nô vệ phủ nha. Trong hành lang, Kim nô vệ trung lang tướng Trần Phong chính đối mấy tên tâm phúc giáo úy nghiêm nghị bố trí. Kim nô vệ có bảo hộ tông thất vương gia chức vụ, cho nên nghe bản tướng lệnh, tô phủ xung quanh, nhất là định quốc công phủ đến tô phủ lộ tuyến, cho bản tướng nhìn kỹ. Các phường môn, giao lộ, tăng phái gấp đôi nhân thủ, phàm là phát hiện Cao Dương tung tích, vô luận hắn mang nhiều ít người, lập tức cho bản tướng ngăn lại, không được để hắn tới gần, như hắn dám xung trận, vậy liền trực tiếp có thể bắt được. Nghe rõ không có? Vâng. Các giáo úy cùng kêu lên hết lại, mà quyền sát trưởng bên đường xung trận, muốn đối Kim nô vệ độc thủ, đây cũng là tội lớn, bọn hắn cũng sẽ có lý do chính đáng. Đây hết thảy toàn đều hợp pháp hợp quy, mặc cho ai đều nói không ra nửa chữ. Đột nhiên, thánh chỉ đến, quát to một tiếng, đột nhiên bên ngoài vang lên. Cái gì? Trần Phong nghe vậy, sắc mặt đột biến. Lý Long tại một đội cung đình cấm vệ chen chúc dưới, nhanh chân bước vào, ánh mắt như điện liếc nhìn toàn trường. Trần Phong cùng một đám giáo úy cuốn quýt quỳ xuống. Lý Long thanh âm băng lãnh, chữ chữ như lao. Truyền bệ hạ thánh dụ, lấy lệnh Kim nô vệ sở thuộc, lập tức lên. Không phải chấm thân chỉ bất luận cái gì người không được đến gần tô phủ xung quanh ba đầu đường phố phạm vi, bất đắc dĩ bất kỳ hình thức can thiệp hôm nay tô phủ cưới dụng cụ. Kẻ trái lệnh, Chu Tam Tộc. Khâm thử. Vâng. Lời vừa nói ra, như là cựu thiên kinh lôi. Trần Phong sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, mồ hôi lạnh như thác nước. Mới vừa rồi còn đằng đằng sát khí các giáo úy càng là run như run dậy, quỳ xuống đất không dám ngẩng đầu. Phần này ý chỉ tới thời cơ, tới không cần nói cũng biết. Trần tướng quân, tiếp chỉ a. Lý Long thanh âm không chứa một tia tình cảm. Thần Trần Phong. Tuân chỉ. Tạ bệ hạ long ân. Trần Phong thanh âm phát run, cái chán chảy ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Chu Tam Tộc. Bệ hạ đây là muốn triệt để thanh tràng. Cùng một thời gian, đại lý tự. Đại lý tự Khanh Lư Văn Chính nhíu mày nhìn xem một phần hồ sơ, bên ngoài mơ hồ ồn ào náo động để tâm hắn phiền ý loạn. Sư gia vội vàng tiến đến, thấp giọng nói, đại nhân, hôm nay phiên vương đều tới, vì ổn định trật tự, đại lý tự lẽ ra phái người duy trì trật tự, để phòng có người quấy rối, ngài xem chúng ta là. Lư Văn lông mày nhỏ gấp, cảm giác sâu sắc khó làm. Quảng Lăng Vương tiền đưa đến trong phủ, đặc biệt chọn hắn một phen, một bên là Quảng Lăng Vương, một bên là Cao Dương. Điều này thực làm hắn có chút xoắn xuýt. Thôi, cái này 10 ngày đều không đi, lẽ ra sẽ không đi, còn nữa nói, dù là không có đại lý tự, còn có Kim nô vệ, còn có Trường An phủ nhà, còn có Cẩm Y hiệp vệ. Lư Văn hít sâu một hơi, liền muốn hạ lệnh. Lúc này, thánh chỉ đến. Tiểu Diên mang theo cấm vệ như gió xâm nhập. Trong ngay mắt, Lư Văn cùng trong đường quan lại cuống quýt quỳ xuống. Làm nghe xong thánh chỉ, Lư Văn vị này xưa nay trầm ổn lão thần, giờ phút này cũng cả kinh toàn thân run lên, đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy khó có thể tin hoảng sợ. Chu Tam Tộc. Bệ hạ, cái này. Tiểu Diên lạnh lùng nhìn xem hắn, Lư Tự Khanh, nhưng có nghi vấn. Thần không dám, thần lập tức truyền lệnh đại lý tự trên dưới, không được đến gần tô phủ nửa bước. Lư Văn mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, vội vàng dập đầu lĩnh chỉ. Trong lòng của hắn rời sông lấp biển, bệ hạ lại hạ như thế nghiêm chỉ. Cái này Trường An Thiên, sợ là phải đổi. Giờ tị mạn. Định quốc công phủ. Định quốc công phủ nguy nga sơn son đại môn đóng chặt, trước cửa sư tử đá bên trên ngưng kết mỏng sương, tại thần quang bên trong phản xạ thanh lanh ánh sáng. Cách đó không xa, một cái đầu đường, một người mặc vá chẳng vá đụt, quóng đến thân thể thẳng run phụ nhân, ôm chặt một cái ước chừng 6-7 tuổi nam hải, co rúm lại tại cửa phủ đối diện một chỗ cản gió góc tường. Nam hải khuôn mặt nhỏ quóng đến đỏ bừng, chóp mũi treo thanh nước mắt, một đôi hắc bạch phân minh, không dành thế sự mắt to lại dị thường sáng ngời, gắt gao nhìn chằm chằm cái kia cửa lớn đóng chặt. Con a, nghe lời, cùng nương trở về đi. Phụ nhân thanh âm phát run, mang theo tiếng khóc nức nở, ý đồ lôi đi quật cường hải tử, đông lạnh hỏng có thể tốt như vậy. Ngươi nhìn, Tô gia Kiệu Hoa đều khiêng đi cô dâu, Cao đại nhân 10 ngày đều không đi, hiện tại lại thế nào có thể sẽ đi, đừng nói Cao đại nhân, liền ngay cả mẫu thân đều biết, hiện tại Tô gia bên trong vương gia, đại quan, còn có nhiều như vậy cầm đao binh, mọi người đều nói hắn sợ, toàn bộ Trường ăn người đều nói hắn không dám đi. Chúng ta đừng đợi, nhanh về nhà a. Nam Hải lại giống dưới chân mọc rễ, gắt gao ôm trong ngực một bản bị lật đến cuốn một bên, cụ nát không chịu nổi thoại bản, bịa dùng non nớt bút tích viết cao lớn anh hùng truyền. Hắn hít mũi một cái, thanh âm mang theo hài đồng đặc hữu, một vòng gần như cố chấp hồn nhiên cùng kiên định.
Không,
nương, Cao đại nhân sẽ đến. Cao đại nhân là đại anh hùng, thoại bản bên trong đều biết rồi. Hắn kích động lật ra thoại bản, chỉ vào phía trên thô ráp bức họa, mẫu thân, ngươi nhìn. Hắn giống như thiên thần, đánh chạy bại hoại thương nhân lương thực, hắn tạo cục than đen, để ta mùa đông không chết quóng. Hắn mang thiên binh thiên tướng, đem hung nô đánh cho tè ra quần. Hắn là Trường An cực kỳ lợi hại đại anh hùng. Hắn nhất định cưỡi ngựa cầm đao, và xuất hiện, đánh chạy bại hoại, đoạt lại tân nương tử, nương ngươi tin ta. Thanh thúy, vang dội, tràn ngập mù quáng tín ngưỡng, tại cái này hàn ý thấu xương sáng sớm, lộ ra như thế đột ngột lại rung động lòng người. Phụ nhân nhìn xem nhi tử đông cứng khuôn mặt nhỏ cùng trong mắt cái kia không dung làm bẩn qua mang, tim như bị lao cắt, tuyệt vọng nhắm mắt lại, đứa nhỏ đốc. Vậy cũng là thuyết thư tiên sinh biên cố sự a. Ngay tại phụ nhân tuyệt vọng thở dài vừa dứt, cách nặng nghề định quốc công phủ đại môn thông suốt mở rộng. Phụ nhân vô ý thức mang theo cuối cùng một tia hy vọng mong manh ngẩng đầu nhìn lại. Thần quang như là nóng chảy kim dịch ở vang chút xuống. Một thân ảnh tắm rửa tại mảnh này chói mắt nhất kim sắc quang mang bên trong, thong dong cất bước mà ra. Cao Dương một thân mới tinh màu đen dệt kim cầm bảo từ trong phủ đi ra, ánh nắng rơi vào trên người hắn, phảng phất vì hắn phủ thêm một tầng thiêu đốt chiến bào màu vàng nóng. Và anh, phụ nhân trong nháy mắt như là bị lôi đình đánh trúng, con mắt chừng đến cơ hồ muốn nứt mở, miệng há lớn, trên mặt viết đầy cực hạn kinh hãi cùng khó có thể tin. Trong ngực nàng Nam Hải cũng đống nhiên ngẩng đầu, đông cứng trên khuôn mặt nhỏ nhắn trong nháy mắt buộc phát ra so ánh nắng còn nóng ánh hơn quan mang. Hắn tránh thoát mẫu thân ôm ấp, kích động đến nhỏ thân thể run rẩy kịch liệt, chỉ vào Cao Dương, dùng hết lực khí toàn thân, phát ra xuyên tấu vân điều, tràn ngập mừng như điên non nớt la lên. Nương, nương, ngươi mau nhìn, là cao lớn anh hùng, thật là cao lớn anh hùng. Hắn ra ngoài rồi, ta liền biết hắn sẽ đến. Đại anh hùng muốn đi đánh bại hoại đi, muốn đi đoạt tân lương đi. Nam Hải cái kia thuần túy đến cực hạn, tràn ngập vô hạn sùng bái gieo họ, như là cựu thiên hạ xuống thần dụ kẻ lệnh, mang theo gột rửa hết thảy mù mịt lực lượng, đột nhiên đâm rách thành Trường An trên không đè nén ồn ào náo động cùng rối trá vui mừng. Nó hướng toàn bộ thành Trường An tuyên cáo, phong bạo chi nhãn đã giáng lâm. Chương 1085, hắn tới, một người, một cây dù. Chương 1085, hắn tới, một người, một cây dù. Định quốc công trước cửa phủ. Thanh lãnh thần phong lôi cuốn lấy Nam Hải non nớt la lên, trong nháy mắt hấp dẫn phụ cận vụn vặt mấy cái ánh mắt của người đi đường. Cái gì? Người gian ác đi ra. Cao Dương bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt rơi vào cái kia cong đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong mắt lại cực sáng Nam Hải trên thân, cùng trong ngực hắn quyển kia cũ nát không chịu nổi cao lớn anh hùng truyền. Trong mắt của hắn ánh sáng sắc bén nhu hòa một cái chớp mắt, cất bước đi tới. Phụ nhân sớm đã kinh hãi phải nói không ra lời nói, chỉ là gắt gao che miệng lại. Nhà hắn cậu đàn nói đúng, người gian ác thật đi ra. Đại anh hùng, đại anh hùng. Nam Hải con mắt lóe sáng đến kinh người, không kịp chờ đợi truy vấn, ngươi là muốn đi đoạt người trong lòng sao? Cao Dương dừng ở Nam Hải trước mặt, chậm rãi đưa tay, vuốt vuốt cái kia cong đến đỏ lên cái đầu nhỏ. Khoe miệng của hắn câu lên một vòng cực kỳ nhạt ý cười, tự nhiên, người trong lòng của mình cũng không dám đi đoạt, cái kia còn tính là gì anh hùng, cái kia không thành cầu hùng. Nói xong, Cao Dương nhìn về phía một bên run lẩy bẩy, mặt mũi tràn đầy kinh hoàng phụ nhân, trời lạnh, đường đông lạnh hỏng hải tử, dẫn hắn trở về đi, tìm ấm áp địa phương đợi. Phụ nhân như ở trong mộng mới tỉnh, cúi bít gật đầu, là đà tạ cao đại nhân. Nàng một thanh ôm lấy còn tại kích động vùng vẫy nắm tay nhỏ Nam Hải, thật sâu bái, quay người bước nhanh rời đi. Nam Hải vẫn còn tại mẫu thân trong ngực cố gắng nghiêng đầu sang chỗ khác, dùng hết khí lực hướng phía Cao Dương hô to, cao lớn anh hùng, ủng hộ, đánh chạy bại hoại, đoạt lại tân nương tử. Cao Dương khỏe miệng ý cười sâu một chút, cũng không nói chuyện, chỉ là đưa tay, khinh khinh quơ quơ. Lúc này, ánh nắng rõ ràng coi như ấm áp, nhỏ vụn đông tuyết lại không biết khi nào bắt đầu, vô thanh vô tức từ sảng trắng thiên không bay xuống, không lớn, lại mang theo lạnh lẽo thấu xương. Cao Dương ngẩng đầu quan sát thiên, tựa hồ sớm có đoán trước. Hắn đưa tay, một thanh ô giấy dầu trong tay hắn bám một tiếng trống ra, màu đen mặt dù tại tuyết mịn bay tán loạn bên trong, ngăn cách hết thảy. Hắn che dù, mở rộng bước chân, hướng phía Tô phủ phương hướng, không nhanh không chậm đạp tuyết mà đi. Chu tước trên đường cái, người đi đường dần dần nhiều, phần lớn là hướng phía Tô phủ phương hướng đi xem náo nhiệt bách tính. Tiếng nghị luận, tiếng thở dài ông ông tác hưởng, quanh quẩn tại đầu đường. Ai, người gian ác tốt bao nhiêu người a, than tổ ong, ổn định giá lương. Đáng tiếc. Đúng vậy a. Năm đó cỡ nào hăng hái, 100.000 sở quân làm đồ nướng, hung nô thiết kỵ gây kích trầm xa, một kế quấy đến triệu quốc long trời lở đất. Bây giờ, ai, long khốn chỗ nước cạn a, không có khả năng xuất hiện. Tô ra trận thế kia, nửa cái Trường An quyền quý đều đi, phiên vương tòa chấn, hộ vệ như rừng, đi liền là tự dứt lấy đủ. Đúng, khẳng định không dám đi, 10 ngày đều không đi, hiện tại lại thế nào khả năng đi? Ai, chung quy là một thời đại kết thúc. Một mảnh tiếng thở dài. Đồng nhiên, tiếng nghị luận im bặt mà dừng, liền như là bị một bàn tay vô hình giữ lại yết hầu. Bọn hắn cùng nhau nhìn về phía Chu Tức đường cái cuối cùng, con mắt từng điểm trừng lớn, tựa như là thấy được khó mà tin nổi nhất một màn. Đường đi phía trước, tuyết mịn tung bay bên trong, một cái chống đỡ huyền dù, thân mang màu đen dệt kim cẩm bảo thân ảnh, chính đón bọn hắn, từng bước đi tới. Ánh nắng xuyên thấu qua nhỏ vụn đông tuyết, ở trên người hắn tung xuống pha tạp quang ảnh, tấm kia tuấn lãng mà mặt mũi bình tĩnh, tại màu đen mặt dù cùng phiêu tuyết làm nổi bật ở dưới, rõ ràng làm cho người khác tim đập nhanh. T. Cơ hồ trong mấy mắt, Chu Tước đường cái đầu đường, vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Cao Dương, là sống Diêm Vương. Hắn sao lại ra làm gì? hắn muốn đi đâu? Sớm không ra, muộn không ra, hết lần này tới lần khác giờ phút này đi ra, đây là tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch bao phủ cả con đường. Tất cả người đi đường động tác toàn đều cứng đờ, trên mặt biểu lộ ngưng kết thành kinh hãi, khó có thể tin, cùng một tia nhìn thấy phong bạo đến sợ hãi. Biển người như là bị vô hình cự thủ tách ra, tự động nhường ra một đầu rộng lớn con đường, đám người trợn mắt nhìn xem cái kia chống đỡ huyền dù thân ảnh, từ trong bọn hắn bình tĩnh xuyên qua. Cao Dương cũng không dừng lại, chỉ là từng bước một hướng phía Tô gia mà đi. Vậy anh, ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, là càng thêm mãnh liệt nghị luận triều dâng. Chơi ạ, hắn thật đi. Tô gia, đây là Tô gia phương hướng, hắn muốn đi Tô gia. Điên rồi sao? Một mình hắn, cái này, đây là muốn đi đoạt thân. Tông thất thân vương tọa chấn, vũ khí như rừng, đó là đầm rồng hang hổ. Hắn cứ như vậy, đi tới. A, trong đám người có một người gặp một màn này, đông nhiên ngã xuống đất không dậy nổi, bưng bít lấy hạ thân, phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Vị nhân huynh này, ngươi làm sao? Bên cạnh người lập tức lo lắng lên tiếng hỏi thăm. Nam tử kia mặt mũi tràn đầy thống khổ, đau khuôn mặt đều nhanh bóp méo, quá kích động, không cẩn thận bóp nát mình trứng. T, vị nhân huynh này, ngươi thật là một cái mười phần ngon nhân, ta dẫn ngươi đi tìm đại phu nhìn một cái đi. Không, không cần. Nam tử kia giãy giụa lấy, trong mắt lại bắn ra dọa người của nhiệt, trứng, trứng nát việc nhỏ, bỏ lỡ như thế vợ kịch chuyện lớn, nhất định thương tiếc trung thân. Nhanh, mau đỡ ta đi Tô gia. Bên cạnh người nghe vậy, người đều choáng váng, vị nhân huynh này, ta xem nhẹ ngươi, ngươi không phải ngon nhân, chính là trong truyền thuyết người sói, ngươi so ngoan nhân còn muốn hung ác một điểm. Có thể kích động bắt đầu, liền đánh mất lý trí, vậy làm sao có thể đi? Lời ấy sai vậy. Tại hạ vừa mới kỳ thật còn có lý trí, cho nên chỉ bóp nát một cái. Cố ý giữ lại một cái, chờ một lúc. Lại bóp. Bạo chứng ca như vậy nói ra. Đám người triệt để sôi trào. Vô số đạo ánh mắt gắt gao đi theo cái kia tại tuyết mịn bên trong vùng dù độc hành bóng lưng. Cái kia từng đạo ánh mắt bên trong, tràn đầy cực hạn chấn kinh, không hiểu, còn có một tia bị nhen lửa, bị đè nén trọn vẹn 10 ngày cuồng nhiệt chờ mong. Tô phủ đại môn. Lụa đỏ treo trên cao, cổ nhạc ồn ào náo động. Vũ Bạc một thân trang phục, tự mình mang theo mười mấy tên Quảng Lăng Vương phủ tinh nhuệ hộ vệ, như đồng môn thần chấn giữ lấy sơn son đại môn. Hắn ánh mắt sắc bén địa quét mắt mặt đường, nhàn nhạt lên tiếng hỏi: "Cửa hông phái người đi xem." Thế tử yên tâm, sớm đã phái người đóng giữ, bảo đảm một con chó, một cái con rồi cũng bay không đi bảo. "Ân." Vũ Bạc nhàn nhạt gật đầu, lên tiếng. Hắn con ngươi sâu thẳm, trong lòng cũng thoáng an định lại. Kim nô vệ Trần Phong đám người kia thu tiền, để bảo vệ tông thất thân vương danh nghĩa, tại các đường cái đầu bố trí kim nô vệ, chỉ cần Cao Dương dám tới gần, lập tức liền có thể lấy va chạm nghi trượng tội danh ngăn lại. Cao Dương nếu thật dám đoạt cưới, tất nhiên sẽ độc thủ, vậy thì thật là tốt cho danh chính ngôn thuận trấn áp lấy cớ. Đại lý tự Lư Văn lão hồ ly kia, khẳng định cũng phái người nhìn chằm chằm, chỉ cần bên này vừa độc thủ, là hắn có thể lập tức thăm ra, đem nước quấy đủ. Còn có những cái kia tung ra ngoài liên quan tới Triệu Quốc cùng binh quyền lợi đồn. Cao Dương, ngươi lấy cái gì đấu? Cầm đầu đụng sao? Nghĩ đến cái này, Vũ Bạc vô ý thức nhìn về phía Kim Lô vệ khả năng bố phòng mấy cái giao lộ phương hướng. Một giây sau, hắn ngây ngẩn cả người. Người đâu? Những này giao lộ lại không có Kim Lô vệ cái bóng. Rõ ràng lúc trước vẫn còn, rõ ràng những người này muốn một mực đang cái này đóng giữ đó a. Chuyện gì xảy ra? Trần Phong đâu? Tên Vương bắt đạn này lấy tiền không làm việc. T. Chơi ạ. Hắn tới. Đám người bạo động tiếng gầm đột nhiên tất cao, mang theo một loại khó nói lên lời chấn kinh. Hắn tới? Ai tới? Vũ Bạc trong lòng đột nhiên tuôn ra một vòng bất an. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, thuận vô số đạo ngưng kết ánh mắt nhìn lại. Tuyết mịn tung bay cuối con đường, một cái chống đỡ màu đen ô giấy dầu thân ảnh, chính từng bước một hướng phía Tô phủ đại môn chậm ổn đi đến. Huyền Y Điệp, Huyền Dù, đẩy trời nát tuyết. Ánh nắng ngẫu nhiên xuyên thấu tầng mây, rơi vào trên người hắn, phản phất vì hắn phụ thêm một tầm nhàn nhạt kim huy, càng lộ vẻ cô tuyệt cùng. Không thể xâm phạm. Cao Dương, hắn lại thật tới. Ngay tại cái này ngày đại hôn, ngay tại cái này phiên vương tụ tập, hộ vệ như rừng Tô phủ trước cửa. Một người, một cây dù. Chương 1086, ta đến đoạt cưới, muốn gì thiệp mời. Chương 1086, ta đến đoạt cưới, muốn gì thiệp mời. Vũ Bạc nụ cười trên mặt trong nháy mắt chết cứng, con người bỗng nhiên có rút lại thành tây kim. Thấy lạnh cả người từ đôi xương cụt bay thẳng đỉnh đầu, để hắn toàn thân lông tơ đứng đấy. Làm sao có thể? Hắn làm sao có thể bình tĩnh như vậy đi đến nơi đây? Kim Lô vệ đâu? Đại lý tự người đâu? Trường An phủ nha người đâu? Vì cái gì không ai ngăn cản? Các ngươi thu tiền là ăn cơm khô sao? Hắn muốn cho rằng Cao Dương coi như đến, cũng tất nhiên là mang theo hộ vệ xông vào, tất nhiên sẽ bị ngoại vây tầng tầng ngăn cản, tất nhiên chật vật không chịu nổi. Nhưng trước mắt, đối phương chỉ có một người, lại mang theo một loại tiên quân vạn mã đều không thể ngăn cản khí thế khủng bố. Mắt thấy Cao Dương càng ngày càng gần, khoảng cách đại môn bất quá 20 bước. Cái kia vô hình cảm giác gáp bách như là thực chất sơn nhạc, ầm vang ép hướng võ đô cùng phía sau hắn hộ vệ. Quảng Lăng Vương phủ nắm chuôi đao hộ vệ, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi lạnh, vô ý thức lui về sau nửa bước. Nam nhân kia, hắn tới, muốn rút đao sao? Vũ Bạc cương ép đè xuống trong lòng kinh đảo hải lãng. Hắn biết mình nhất định phải đứng ra, nếu không, một khi để Cao Dương đi vào, phụ vương đại kế liền xong rồi. Hắn hít sâu một hơi, đột nhiên tiến lên trước một bước, ngăn tại Cao Dương tiến lên trên đường, tay phải ấn tại trên chuôi đao, dùng hết lực khí toàn thân cất cao thanh âm, y đổ lấy khí thế đè người. Cao Dương, dừng bước. Ta chính là Quảng Lăng Vương chi tử Vũ Bạc, đây là Quảng Lăng Vương, Nhữ Nam Vương, Hoài Dương Vương điện hạ xem lễ chi địa, người không phận sự miễn bảo. Người như đến xem lễ, nhưng có thể mời. Tiếng nói vừa ra, Cao Dương bước chân cũng rốt cục tại Vũ Bạc trước người năm bước chỗ dừng lại. Hắn vi giơ lên dù xuôi theo, lộ ra tấm kia cực kỳ bình tĩnh mặt. Đông tuyết rơi vào hắn đầu vai, lại lặng yên trở xuống. Cao Dương nhìn qua trước mắt cố giả bộ trấn định, khí thế cường đại Vũ Bạc, nghe những lời này, không khỏi cười ra tiếng. Thì mời, ta đến mà cưới, muốn cái gì thì mời. Vâng. Một câu nói kia rơi xuống, như là cửu thiên kinh lôi tại Tô phủ trước cửa nổ vang. Vũ Bạc cùng phía sau hắn hộ vệ như gặp phải trọng kích, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Tất cả vây xem bách tính trong nháy mắt nghẹn ngào, mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin. Người gian ác Cao Dương, hắn tới. Hắn chính miệng tuyên cáo, đến mà cưới. Trong Tô phủ, răng đèn kết hoa, tiếng người huyên náo. To lớn trong đình viện bày đầy tiệc cơ động, chân tu mỹ vị hương khí bốn phía, rượu ngon chảy xuôi thành sông. Thành trướng an gần như bảy thành trở lên vọng tộc hiệt quý, thế gia gia chủ, huân tước quyền thần, giới kinh doanh cự cổ cơ hồ đều trình diện. Quảng Lăng Vương Vũ Bình, Nhữ Nam Vương, Hoài Dương Vương các loại tông thất thân vương ngồi ngay ngắn chủ vị, thận trọng mỉm cười, thưởng thụ lấy đám người lấy lòng. Thôi Tinh Hà cùng Tống Thanh Thanh ngồi tại một tịch, hai người ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía Tô phủ đại môn, phảng phất tại chờ đợi cái gì, lại tại chờ mong cái gì. Thôi đại nhân, hôm nay chiến trận này, tăng thêm trên phố lời đồn đại. Hán, còn sẽ tới sao? Tống Thanh Thanh bưng chén rượu lên, thiếu dung dịu dàng. Thôi Tinh Hà đem rượu trong chén uống một hơi cạn sạch, ánh mắt chắc chắn, át tới. Toàn bộ đại càn, thậm chí toàn bộ thiên hạ, không người so ta càng hiểu hắn. Thôi Tinh Hà lời còn chưa dứt, một cái Quảng Lăng Vương phụ tâm phúc hộ vệ tựa như cùng gặp quỷ đồng dạng, sắc mặt trắng bệnh địa vọt tới chủ vị bên cạnh, bám vào Quảng Lăng Vương Vũ Vinh bên thai gấp rút nói nhỏ vài câu. Vũ Vinh trên mặt thận trọng tiếu dung trong nháy mắt cứng đờ, lập tức đông nhiên âm trầm xuống, trong mắt nổ bắn ra vừa kinh vừa sợ quan mang. Hắn đông nhiên ngẩng đầu nhìn về phía cửa phủ phương hướng, phảng phất có thể xuyên thấu trùng điệp tường viện nhìn thấy cái kia bung rủ thân ảnh. Phế vật, một đám phế vật. Vũ Vinh cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ này, ngón tay bởi vì dùng sức mà bóp trắng bệnh. Kim Lô vệ đâu? Trường An phủ nha người đâu? Hắn bỗng nhiên nhìn về phía đứng hầu một bên Thân Tín, nghiêm nghị nói, ngươi dẫn người ra ngoài, không tiếc bất cứ giá nào, cần phải ngăn lại hắn. Nhưng nhớ lấy, ngàn vạn không thể muốn mệnh của hắn. Đồng thời nói cho Tô Văn Hàn, nghi thức lập tức bắt đầu, lập tức bái đường. Một bên Tâm Phúc chưa bao giờ thấy qua Vũ Vinh như thế kinh hoàng thất thố, dọa đến khẽ run rẩy, ngay cả lăn bỏ địa phóng tới hỉ đường trung ương. Hỉ đường bên trong, hồng trúc đốt cháy, to lớn hỉ chữ tiên diễm chói mắt. Tô Văn Hàn người mặc đỏ thẫm hỉ bào, chính hồng quang đầy mặt, hăng hái mà đối với cả sảnh đường tân khách chắp tay thăm hỏi, thưởng thụ lấy cái này nhân sinh thời khắc đỉnh cao. Lữ Hưu Dung che kín đỏ khăn đoan, dáng người hiểu điệu địa đứng tại hắn bên cạnh thân, như là một tôn trầm mặc mà hoàn mỹ chẳng ngọc. Chư vị trưởng bối, chư vị thân bằng, hôm nay Tô Văn Hàn háng giọng một cái, đang chuẩn bị phát biểu một phen cảm động lòng người diễn thuyết, lại thuận tiện làm sáng tỏ một cái, trong thành Trường An thoại bản chính là lời đồn. Nón xanh cái đồ chơi này, có thể không mang cái kia tốt nhất không mang. Tô công tử, vương gia cấp lệnh, lập tức bái đường, bằng nhanh nhất tốc độ. Vũ Vinh Thân Tín bọn tới bên cạnh hắn, hạ giọng nói. Tô Văn Hàn sững sờ, bị đánh gậy vui sướng để hắn có chút không vui, nhưng nhìn thấy đối phương trên mặt cái kia chưa bao giờ có kinh hoàng, trong lòng của hắn bỗng nhiên trầm xuống. Hắn vô ý thức nhìn về phía chủ vị, chỉ thấy Rộng Lăng Vương Võ Vinh sắc mặt tái xanh, chính gắt gao nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt bên trong tràn đầy thúc giục cùng cảnh cáo. Một cố dự cảm bất tường trong nháy mắt chiếm lấy Tô Văn Hàn. Hắn không kịp nghĩ nhiều, cũng không lo được cái gì diễn giảng, một phát bắt được bên cạnh đồng dạng có chút choáng váng người điều khiển chương trình, thấp giọng nói: "Giờ lành đã đến, bắt đầu bãi đường a." Người điều khiển chương trình vừa định nói giờ lành đến Quảng Đông, nhưng khi thấy Tô Văn Hàn gần như giết người ánh mắt, hắn cũng toàn thân run lên, cuống quýt giật ra cổ họng, dùng hết cuộc đời lớn nhất khí lực, thanh âm bén nhọn địa hô to: "Giờ lành đã đến, người mới hành lễ, nhất bái thiên địa." Bén nhọn tuân lệnh âm thanh, mang theo một tia hoảng hốt, trong nháy mắt vượt trên trong đường huyên áo, vang vọng toàn bộ Tô phủ. Mọi ánh mắt trong nháy mắt tập trung đến thảm đỏ trung ương vậy đối người mới trên thân. Hồng cái đầu hạ, Lữ Hữu Dung thân thể mấy không thể xem xét địa khẽ run lên. Tô Văn Hàn kinh hoàng, người điều khiển chương trình phá âm, trong đường đột nhiên căng cứng, tràn ngập ra khủng hoảng. Hết thảy tất cả đều chỉ hướng một đáp án. Khóe môi của nàng, tại không người nhìn thấy khăn đoan phía dưới, chậm rãi câu lên một vòng kinh tâm động phách, đủ để khiến thiên địa thất sắc độ cong. Đầu ngón tay tại rộng lượng trong tay áo, lặng yên bắt gấp. Hán, tới. Phong bạo. Đã tới. Chương 1087, xã hội ngươi gà ra, người ngoan thoại không nhiều. Chương 1087, xã hội ngươi gà ra, người ngoan thoại không nhiều. Tô ra một bên. Một cái cực kỳ sang bên cái bàn, lúc này, một cái làn da ngăm đen hán tử, đang tại uống từng ngụm lớn rượu, một bát tiếp lấy một bát. Cái này uống vào cực kỳ cay độc rượu, tại Lý Nhị Kê trước mặt, giống như trắng nước đồng dạng. Lộc cục. Lại là một chén rượu vào trong bụng, Lý Nhị Kê không tự chủ được lau miệng, ợ một cái. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía ở giữa người mặc phức tạp áo cưới, che kín đỏ tươi khăn đoan tân nương tử. Cái gì? Cái này muốn nhất bái thiên địa? Nhanh như vậy? Lý Nhị Kê đen kịt trên mặt, một mảnh ngạc nhiên, hắn theo bản năng nhìn sắc trời một chút, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Có thể cao tướng. Còn chưa tới a, hắn cầm lấy một bên bò rượu, lại hướng phía chén của mình bên trong rót một chén. Rượu cay độc, thuận huyết hầu quản một đường hướng xuống, rót vào phổi, giống như thiêu đốt đồng dạng. Lý Nhị Kê hai con người, ẩn ẩn bắt đầu đỏ lên. Một bên, có tân khách gặp một màn này, không khỏi nói, hầu gia, cái này quan uống rượu, không ăn hai cái củ lạc à? Lý Nhị Kê không nói chuyện, thậm chí không thấy, chỉ là một mực địa cho mình rót rượu. Trong hành lang ở giữa, đương theo lấy người điều khiển chương trình cái kia nhất bái thiên địa thanh âm, trong chốc lát, cả sảnh đường đỏ tím, mắt sáng như đuốc, trong nháy mắt tập trung tại thảm đỏ trung ương. Tô Văn Hàn trên mặt chất đống cứng ngắc cười, không kịp chờ đợi liền muốn con người. Lễ này, càng nhanh càng tốt. Nhưng thân mang phức tạp hoa lệ áo cưới, che kín đỏ tươi khăn văn Lữ Hữu Dung, lại phảng phất rơi chân mọc dễ, lại như một tôn bị thời gian đông kết ngọc tượng, không nhúc nhích tí nào. Tô Văn Hàn lưng không đến một nửa, làm phát giác được Lữ Hữu Dung không nhúc nhích về sau, ngạc nhiên cứng đờ. Hắn nhìn về phía Lữ Hữu Dung, hạ giọng thúc giục nói, "Hữu Dung, giờ lành đã đến, nhanh chóng bái đường à, ngươi thất thần làm gì?" Hồng cái đầu hạ, trầm mặc như trước, vẫn như cũ bất động như núi. Người điều khiển chương trình giơ cao danh mục quà tặng tay treo giữa không trung, miệng há lấy, chỉ thị tiếp theo kẹt tại trong cổ họng. Nhưng không có cách, hắn chỉ có thể kiên trì, hướng Lữ Hữu Dung cũng đã nói một câu. "Tân nương tử, nhất bái thiên địa, chớ có lầm giờ lành a, lầm trung thân phúc khí a." Quảng Lăng Vương một mực nhìn lấy Lữ Hữu Dung, liền sợ sinh ra yêu tiêu thần, khi thấy Lữ Hữu Dung phản ứng, hắn cũng có chút ngồi không yên. Hắn lúc này cười nói, "Giờ lành đã đến. Tô Lữ hai nhà thông gia, Phiên Vương cùng chúc, toàn thành quyền quý đều tới, chớ để người trong thiên hạ chê cười, hành lễ đi." Mặc dù Quảng Lăng Vương là cười nói, nhưng trong lời nói ý uy hiếp, lại không cần nói cũng biết. Như thế khác thường phản ứng, cùng Quảng Lăng Vương lên tiếng, cũng trong nháy mắt hấp dẫn rất nhiều tân khách ánh mắt. Thôi Tinh Hà đầu ngón tay khinh khinh đánh mặt bàn, Tống Thanh Thanh nhếch miệng lên một tia rất khó phát giác đường cong. Cao đường phía trên, Lữ Chấn đặt ở trên lan can đốt ngón tay bóp khanh khách rung động, trong lòng rời sông lấp biển, lại không hiểu cả người đều bùng lòng. Cái kia hôn trướng tiểu tử, rốt cục bỏ được tới. Vừa đúng lúc này, phanh. Lý Nhị Kê ngồi không yên, uống một ngụm hết sạch rượu trong chén. Một giây sau, hắn trực tiếp đem trong tay bát rượu đập ầm ầm nát. Cái này tiếng vang ầm ầm, trực tiếp hấp dẫn ở đây ánh mắt mọi người. Như thế hoàn cảnh, ai mẹ nó còn chén. Xoát xoát xoát. Trong lúc nhất thời, đông đảo ánh mắt tề tụ tại Lý Nhị Kê trên thân, mang theo vô tận ngạc nhiên. Mẹ cái gà, còn không có thấy rõ sao? Lữ tiểu thư muốn gà chính là cao tướng không có tới, gà cọp lông. Người thúc cái lông gà. Lý Nhị Kê thông suốt đứng dậy, một trận không chút khách khí giật phun. "Ben." Lời vừa nói ra, giống như phong bạo, đột nhiên quét sạch toàn bộ Tô gia. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Quảng Lăng Vương cỡ nào thân phận, đây chính là đại càn thân vương, võ chiếu thân thúc thúc. Ai dám đối với hắn bất kính, thậm chí còn dám can đảm như thế giật phun. Đây là ai bộ hạ? Đám người tập trung nhìn vào, một giây sau, cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Lý Nhị Kê, Cao Dương ngày xưa bộ hạ. Vũ Vinh nụ cười trên mặt trong nháy mắt đông kết, trong mắt bắn ra băng lãnh hàn mang, gắt gao nhìn chằm chằm Lý Nhị Kê. Cái này lưu manh, hắn là thế nào trà trộn vào tới? Tô Như Hùng lắc đầu, phát giác được Vũ Vinh lửa giận, người sắp khóc. Cái này, hắn cũng không biết ta. Nhưng giờ này khắc này, Vũ Vinh thật đúng là không tốt nổi giận, bởi vì Tô gia bên ngoài, Cao Dương ngay tại cổng. Dưới mắt là bái song thiên địa làm trọng. Tình thế, lúc này lấy tốc độ nhanh nhất lắng lại. Lý Nhị Kê, ngươi uống nhiều, ngươi tới, đỡ phá lô hầu xuống dưới tỉnh rượu. Mấy cái Quảng Lăng Vương phủ hộ vệ lập tức tiến lên, muốn đỡ Lý Nhị Kê xuống dưới. Lý Nhị Kê nhếch miệng lên, mang theo một vòng mỉ thị. Lan, lão tử không có say. Lý Nhị Kê quát to một tiếng, một đôi hai mắt đỏ ngầu đảo qua đánh tới hộ vệ, mang theo từ trên chiến trường luyện thành đi ra vô tận sát phạt. Vũ Vinh mặt đen, quyền của hắn tâm nắm chặt, trong lòng tuôn ra sát ý vô tận, nhưng vẫn là cưỡng chế lấy lửa giận trong lòng nói, phá lỗ hầu, cả triều quyền quý ở đây, ngươi muốn làm cái gì? Chớ có, tự hủy tương lai a. Một câu cuối cùng, hắn cố ý kéo dài, nhấn mạnh, mang theo một cố ý uy hiếp. Tiền đồ. Ha ha ha. Lý Nhị Kê nghe vậy, không khỏi cất tiếng cười to, tựa như nghe được trên đời này buồn cười nhất cho cười. Hắn thông suốt quay người, mặt hướng cả sảnh đường nhìn về phía hắn quyền quý, lồng ngực một trận kịch liệt chập trùng. Chư vị, các ngươi biết lao tử là ai chăng? Các ngươi khả năng biết Lý Nhị Kê là đại càn phá lỗ hầu, nhưng tuyệt không biết Lý Nhị Kê trước kia chỉ là hát thạch trong hầm mỏ một giới quán nô. Hắn đảo chính là sâu nhất mỏ, an chính là nhất thiêu cơm, mùa đông khắc nghiệt, hai tay để trần hạ mỏ, còn đến toàn thân tím xanh. Khi đó, lao tử nằm mơ cũng không dám nghĩ, có một ngày có thể mặc bên trên cái này thân hầu ra ra, có thể ngồi tại cái này Tô ra bữa tiệc vui uống rượu. Hắn bỗng nhiên một chỉ trên người mình hầu tức thường phục, ngón tay đều đang run rẩy, trong mắt lệ quang hỗn tạp lửa giận ngập trời. Lão tử đi theo quân, bất quá là địa vị thấp nhất đại đầu binh, ăn đều đặc biệt nương ăn không đủ no, là cao tướng, là Cao Dương đại nhân, hắn mặc kệ lão tử trước kia là làm gì, là quáng nô vẫn là lớp người quê mùa, hắn chỉ nhận quân công. Lão tử đi theo hắn đánh hung nô, liếm máu trên lưỡi đao, bao nhiêu lần kém chút đem mạng mất, thay cái khác chủ soái, cái này quân công sớm đã bị người ở phía trên chia cắt, nhưng cao tướng khác biệt, là hắn cho lão tử công danh, cho lão tử phú quý. Để lão tử bà nương có thể thẳng tắp cái eo đi mua son phấn bột nước, để lão tử em bé có thể ăn no bụng mặc ấm, có thể đi học đường đọc sách. Hắn cho, không chỉ là cái này thân gia, càng là đường đường chính chính làm người tôn nghiêm. Nói đến đây, Lý Nhị Kê cười, cười cực kỳ nhẹ nhõm, tựa như buông xuống gánh nặng ngàn cân. Hắn cũng không còn xoắn xuýt, hắn tự nhiên sẽ hiểu đứng ra hậu quả, cũng biết Cao Dương vạn nhất không đến, hắn sẽ có như thế nào hạ chẳng. Nhưng hôm nay, hắn Lý Nhị Kê chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Hắn cất cao thanh âm, cơ hồ đỉnh lấy Vũ Vinh cặp kia khó coi tới cực điểm ánh mắt nói, mẹ gái Hòa Mi, hôm nay gả ra ở đây, mặc kệ ngươi Tô gia cũng tốt, Quảng Lăng Vương cũng được, nhưng ta Lý Nhị Kê chỉ có một câu, Lữ tướng quân, nàng là cao tướng người. Lòng của nàng tại cao tướng chỗ ấy, không tại cái này Tô Văn Hàn, cái này Tô Văn Hàn cũng đặc biệt nương không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình, ngươi đặc biệt nương cũng xứng. Lão tử Lý Nhị Kê, cái mạng này là cao tướng cho, hôm nay lão tử liền nhận một cái lý lẽ cứng nhắc, cao tướng không có tới, cái này đường ai mẹ hắn cũng đừng hòng bài xuống. Ai dám bức Lữ tướng quân, hỏi trước một chút lão tử đao trong tay có đáp ứng hay không. Hắn trở tay, sang sảng một tiếng, đem bên hông một cây chùy thủ rút ra, trực tiếp đâm vào cái bàn bên trong. Những lời này giống như phong bạo quét sạch mà qua, gây nên hiện lên vẻ kinh sợ. Cao Dương còn chưa đến, Cao Dương ngày xưa bộ hạ Lý Nhị Kê liền đến, đồng thời không chút nào cho Vũ Vinh mặt mũi. Tô Văn Hàn sắc mặt bỗng nhiên âm trầm, cái này Lý Nhị Kê mắng cũng quá ô hế. Làm cản Lý Nhị Kê, Vũ Vinh nổi giận vỗ bàn đứng dậy, ngươi cho rằng ngươi phong hầu liền có thể tại cái này cả triều quyền quý trước mặt, tại bản vương trước mặt dương ai? Cho cười, hôm nay đây là Tô gia đang ngồi ngoại trừ bản vương, còn có Hoài Nam vương, Nhữ Dương vương xem lễ, chỉ dựa vào ngươi một người còn thiếu rất nhiều. Vũ Vinh cười lạnh, tiếng như kinh lôi. Chính khi hắn muốn vất tay, đem Lý Nhị Kê trực tiếp cầm xuống thời điểm. Một giây sau, chấm dãi. Lý Nhị Kê không đủ, cái kia lại thêm bản hầu đâu. Chương 1088, người cả đời này, dù sao cũng phải làm về đồ đần á. Chương 1088, người cả đời này, dù sao cũng phải làm về đồ đần á. Yên lặng như tờ phía dưới, một đạo thanh âm bình tĩnh như đáy bằng như kinh lôi vang lên. Và anh, nương theo lấy cái này một lời, ánh mắt mọi người cùng nhau nhìn lại. Chỉ gặp hỉ đường dưới góc phải một bàn, một cái hung nô gương mặt nam nhân nhàn nhạt lên tiếng. Trong chốc lát, Vũ Vinh sắc mặt càng khó coi hơn. Tiến nhanh hầu, phát đa. Ngươi một giới hung nô hàng tướng, thật vất vả tại ta đại càn có địa vị của hôm nay, ngươi cũng muốn đến đụng cái này náo nhiệt. Cái kia Cao Dương ngay cả mặt đều không lộ, các ngươi làm như vậy, đáng giá sao? Nương theo lấy Vũ Vinh thanh âm, trong đám người dẫn phát một trận rối loạn. Tiến nhanh hầu cũng tới. Đại càn hầu ra ngoại trừ thế tập vong thế một nhóm kia, kỳ thật cũng không tính nhiều, nhưng ở hôm nay lại tới hai cái. Phát đa nghe vậy, tại một đám dưới ánh mắt cười. Vương gia nói rất đúng, mặt tướng bất quá một hung nô hàng tướng, thật vất vả mới tại đại càn có địa vị của hôm nay, làm sao có thể không chân quý. Hắn nói xong, thanh âm bi thương, mặt tướng cũng không muốn đến, cho nên cao tướng từ quan về sau, mặt tướng sợ liền lên môn đều không tới cửa. Nhưng hôm nay, mặt tướng được đến. Mặt tướng là người hung nô, cho dù tìm nơi nương tựa đại càn, chúng ta cũng là đê tiện nhất chó, ai đều có thể đá lên một ước, dù là vào quân doanh, cần cù chăm chỉ lên tới giáo úy, có thể địa vị cũng có chỗ khác biệt. Cùng là giáo úy, đồng lộc chênh lệch có thể có gấp 2-3 lần. Người khác ăn ngon uống sướng bên trên thanh lâu, chúng ta chỉ có thể gặm cứng rắn bánh bao không nhân, uống nước lạnh. Nhưng mặt tướng biết nguyên nhân, không phải tộc nhân ta chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm nha, mặt tướng biết, ai bảo ta Phác Đa là người hung nô đâu. Người hung nô tại đại càn kiếm ăn, liền nên thấp người nhất đẳng, liền nên đồng lộc chênh lệch rất xa. Ta Phác Đa bản nhận mệnh. Phác Đa nói đến đây, trong mắt tơ máu dày đặc, thanh âm đột nhiên sụp sôi. Là cao tướng. Cao tướng không nhìn huyết mạch, không nhìn gia thân, hắn chỉ nhìn quân công, chỉ nhìn ngươi là đại càn chạy qua nhiều thiếu máu. Là hắn cho chúng ta những này hổ chó một cái đường đường chính chính làm người cơ hội, là hắn để cho ta Phác Đa một cái hung nô hàng tốt cũng có thể phong hầu bài tướng, ngẩng đầu đỡ ngực đứng tại cái này thành Trường An, để cho ta thê tử có thể mua được son phấn, để cho ta hải tử có thể ngẩng đầu kiêu ngạo gọi ta một tiếng cha. Hắn bỗng nhiên chỉ hướng Lữ Hữu Dung, thanh âm chém đinh chặt sắt. Cho nên hôm nay rất đơn giản, Phác Đa đã đến liền cầu một chết. Cái này cưới cao tướng không đến vậy liền gả không được, trừ phi từ ta Phác Đa trên thi thể bước qua đi. Phác Đa ngẩng đầu đỡ ngực, triệt để không thèm đếm xỉa. Ngay tại hôm nay buổi sáng, hắn còn tại nội tâm chất vấn mình, muốn tới sao, muốn làm cái đồ đần sao? Hắn cũng sẽ bỏ lịch ngày, ý đồ nhớ lầm thời gian, hoặc là che giấu lương tâm, quyền làm không biết, có thể cuối cùng làm không được. Bởi vậy hắn tới. Mặc dù Lý Nhị Kê không lên tiếng, hắn Phác Đa cũng xảy ra âm thanh. Người cả đời này sao có thể một mực khôn khéo, một mực định đoạt, dù sao cũng phải làm một lần đồ đần, làm một lần anh hùng a. Phác Đa lời nói như là búa tạ, hung hăng nện ở trái tim của mỗi người. Phác Đa, ngươi. Vũ Vinh mặt mũi tràn đầy âm trầm, chỉ vào Phác Đa, toàn thân sát ý quét sạch. Thật sự là một phương gặp nạn, bát phương thêm phiền. Đáng chết. Dưới mắt thiếu nhất chính là thời gian, còn hết lần này tới lần khác liên tiếp đứng ra Lý Nhị Kê cùng Phác Đa. Lý Nhị Kê nghe vậy, hốc mắt một trận phát nhiệt, ha ha cười nói, Phác Minh đệ, là cái hán tử, xem ở hôm nay phân thượng, nếu có ngày sau, lão tử định sẽ không mắng ngươi chết liếm cầu. Ngươi Phác Đa, nhưng so sánh hai tên khốn kiếp kia muốn càng ra môn, muốn cứng hơn. Lý Nhị Kê vừa dứt lời, ngay sau đó vang lên một đạo bất đắc dĩ thanh âm. May hôm nay tới, nếu không lão tử chẳng phải là ngay cả Phác Đa cái này trong quân doanh thứ nhất quái thương thủ đều muốn không bằng. Bên kia, Triệu Bất Thức chậm rãi đứng dậy, một mặt vẻ bất đắc dĩ. Vũ Vinh quyền tâm bóp két rung động, cơ hồ từ trong hàm răng gần từng chữ. Về nghĩa hầu, Triệu Bất Thức, người cũng muốn đến. Triệu Bất Thức tại trước mặt mọi người, hướng phía Vũ Vinh chậm rãi đi lễ, Triệu Bất Thức, bái kiến các vị vương gia. Mẹ cái gà, lão Triệu, ngươi cũng tới, hôm nay lão tử kém chút tưởng rằng lão tử một người độc thân phân chiến, rượu này sừng sốt uống bát đại bát tăng thêm lòng dũng cảm. Vương Kiêu tiểu tử thúi này là không có cách nào tới. Hôm nay liền để chúng ta ba huynh đệ cùng một chỗ xuyên phá ngày này a. Lý Nhị Kê một mặt phấn khởi, giọng nói như trung đồng. Nhưng một giây sau, một đạo cười mắng thanh âm vang lên. Lý Nhị Kê, cút mẹ mày đi, ba người các ngươi héo nam đều tới, lao tử há có thể không tới. Cuối tầm mắt, Vương Kiêu đứng lên đến, tại Thôi Tinh Hà, Tống Thanh Thanh các loại một đám quyền quý dưới ánh mắt, thanh âm quanh quẩn toàn bộ hỉ đường. Vương Tiêu, mà ngay cả ngươi đều tới. Ngươi cũng đừng quên, Nhữ Cha nhưng cùng người gian ác có thủ, có đại thủ, năm đó diệt sát châu chấu, bản vương thế nhưng là nghe nói, hắn một trận có thể bị người gian ác hô ăn một cân châu chấu nhắm rượu. Những này, ngươi đều quên sao? Vũ Vinh một mặt nổi giận. Vương Tiêu xuất hiện, là hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Vương Tiêu nhún vai, nói, như thế nào? Lại có thể sao? Lữ cô nương ngày xưa thế nhưng là vua ta kiêu bộ hạ, nàng nữ giả nam trang lúc, bản hầu liền phát hiện, thực không dám giấu giếm, bản hầu cũng ngưỡng mộ trong lòng Lữ cô nương. Lữ gia chọn thế, ngay cả lão tử đều không động tâm, hắn Tô Văn Hàn tính cái trứng, trứng đều không phải là, cũng dám như thế không biết lượng sức. Hôm nay, cao tướng không đến, cái này cưới liền kết không được. Đương nhiên, cao tướng nếu thật không đến, Lữ cô nương cảm thấy vua ta kiêu so cái này Tô Văn Hàn muốn tốt, cái kia gả cho ta cũng được. Ta không chọn, lời đồn thật thật giả giả vua ta kiêu đều không để ý, nhất định có thể cho người hạnh phúc. Lý Nhị Kê nghe vậy, khoe miệng một trận cú rút. Cỏ. Vương Tiêu, ngươi đạp mã đến cùng là đến chống đỡ chàng tử, vẫn là đến cho mình mà cưới. Hắn một trận chửi ầm lên. Không ảnh hưởng, cái này không ảnh hưởng. Vương Tiêu chột dạ cười một tiếng. Lúc này, anh, Tô ra cửa chính, một đạo tiếng nổ mạnh cũng dường như sấm sét nổ vang, hướng phía bốn phương tám hướng cuốn tới. Chương 1089, Cao Dương đăng tràng, chấn kinh toàn trường. Chương 1089, Cao Dương đăng tràng, chấn kinh toàn trường. Cùng lúc đó, cái này âm thanh bạo tạc vang lên nửa nén hương trước. Tô ra trước cổng chính. Ha ha ha. Vũ Bạc đầu tiên là chấn kinh, tiếp lấy giống như là nghe được chuyện cười lớn, cất tiếng cười to bắt đầu. Hắn nhìn một chút Cao Dương sau lưng, ngoại trừ xem náo nhiệt bách tính, liền không có người nào Cao Dương. Cao Dương, ngươi còn tưởng rằng ngươi là năm đó đại cản thừa tướng, dưới một người trên vạn người. Bây giờ, ngươi bất quá một giới bạch thân, một người, một thanh phá rủ. Còn muốn cướp cô dâu. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Chân chính thế tử, lẽ ra trực diện sợ hãi của nội tâm. Cao Dương như thế một giới bạch thân, hắn sợ cọp lông. Lông đều không mang theo sợ một cây. Hắn bỗng nhiên vung tay lên, sau lưng mười mấy tên Quảng Lăng Vương phủ cùng Tô gia tinh nhuệ hộ vệ trong nháy mắt đao kiếm đều lấy ra, hàn quang lập lòe. Muốn cấp thân. Vũ Bạc nhếch miệng lên một vòng cười lạnh độ cong, ánh mắt hung ác nham hiểm, có thể à, trước qua bản thế tử cái này liên quan, bước vào cái này Tô phủ đại môn lại nói, môn đều vào không được, Cao công tử bạc cọp lông. Cao Dương lặng lặng mà nhìn xem hắn biểu diễn, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ, thậm chí khỏe miệng còn ngậm lấy một vòng giọng niệm ai. Hắn vi giơ lên rủ xuôi theo, lộ ra cặp kia thâm thúy như hàn đảm con mắt. Bước vào đại môn. Cao Dương khỏe miệng khẽ nhếch, thanh âm cực kỳ bình tĩnh nói, chuyện nào có đáng gì. Lời còn chưa dứt, tay phải hắn đã cực kỳ tự nhiên thăm dò vào rộng lượng màu đen trong tay áo. Lại đưa ra lúc, lòng bàn tay đã vững vàng nâng một cái đen kịt tỏa sáng, lớn nhỏ cơ nắm tay, tạo hình dữ tợn. Cục sát. Cơ hồ trong chốc lát, Vũ Bạc trên mặt cuồng tiếu trong nháy mắt cứng đờ, con người bỗng nhiên co rụt lại. Một cỗ lớn lao sợ hãi bỗng nhiên hiện lên ở trong lòng. Hắn nhận ra thứ này, Vũ Vinh từng vô số miêu tả qua nó trên chiến trường kinh khủng. Đại can chính là có này thần vật, mới lệnh yến vô song kiêng kỵ như vậy. Đây mới thực là thần vật. Cái này, đây là lửa. Thuốc nổ. Vũ Bạc thanh âm cũng thay đổi điều, mang theo không cách nào ức chế run rẩy. Cao Dương phảng phất không nghe thấy hắn kinh hô, ngón tay thon dài như là thưởng thức một kiện tác phẩm nghệ thuật, chậm rãi mơn trớn cái kia băng lãnh sắc sắc. Thanh âm của hắn không cao, nhưng lại làm kẻ khác một trận rùng mình. Vật này, tên là lựu đạn. Lúc trước, Sở quân 100.000 tinh nhuệ bấy thành, khí diễm ngập trời, chính là vật này, trợ bản tướng hỏa thiêu lên doanh, đốt đại sở khắp nơi trên đất người quen, nương đến bọn hắn kêu cha gọi mẹ, quân lính tăng dã. Về sau, hung nô thiết kỵ xuôi nam, tự cho là vô địch thiên hạ, cũng là vật này, tại Hà Tây trên chiến trường, nổ bọn hắn người ngã ngựa đổ, đánh tơi bời. Hắn ước lượng dưới trong tay cục sắt, ánh mắt chậm rãi đảo qua Vũ Bạc cùng phía sau hắn hộ vệ. Tiếp theo, hắn mở miệng nói, ta hiện tại đem nhóm lửa, chờ một lúc ném đến, có thể nhịn được không chạy, tiếp tục trông coi đại môn, cao mộ kính hắn là tên hắn tử. Từ ngực. Vũ Bạc khó khăn nuốt ngụm nước bọt, mồ hôi lạnh trên trán trong nháy mắt chảy dòng dòng xuống. Hắn có thể cảm giác được mình bắp chân bụng tại không bị khống chế run lên. Cái này tên điên, sẽ không thực có can đảm lấy tay lôi đến nổ môn a. Thế tử, đừng. Đừng nghe hắn quát lác. Vũ Bạc một cái hộ vệ đầu mục dáng chống đỡ lấy lá gan, cười lạnh nói, điện hạ, trong hoàng thành, dưới chân tiên tử, hắn dám sử dụng thuốc nổ. Hắn không muốn sống nữa. Đây nhất định là giả, hù dọa người, mọi người đừng hoảng hốt. Đúng, lại nói, hắn dám sử dụng thuốc nổ chúng ta, hắn hẳn là toàn trách. Chúng ta sợ cái gì? Vũ Bạc nghe xong, cũng cảm thấy rất có đạo lý. Người gian ác am hiểu nhất là cái gì? Không thể nghi ngờ là công tâm. Cái này cục sát, hẳn là hù dọa hắn. Lý Tam nói rất đúng, người gian ác am hiểu nhất công tâm, mọi người không cần thiết bên trên làm. Vũ Bạc thân thể thẳng tắp, ra hiệu đám người ổn định đừng sợ. A, dạ. Cơ hồ ngay tại Vũ Bạc cái kia bên trên làm hai chữ vừa bật ra khỏi miệng mấy mắt. Cao Dương động. Hắn thủ đoạn đống nhiên lắc một cái, móc ra cây châm lửa, chậm rãi đốt lên cục sắt kiếp nổ. Trong mấy mắt, cái kia bốc lên hỏa tinh cục sắt, mang theo chói thai suy suy thiêu đốt âm thanh, xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, bay thẳng đến Tô gia đại môn ném tới. T. Ngạch tích cái nương a, việc này Diêm Vương đồ thật. Trương Tam con ngươi co rụt lại. Hắn hú lên quái dị, cái thứ nhất chạy trốn. Vũ Bạc cũng không đốc. Khi thấy kiếp nổ lấy, liền biết đây là đồ thật. Hắn cũng lập tức hướng bên cạnh chạy tới. Căn bản muốn không cần bất cứ mệnh lệnh gì, giống như bản năng đồng dạng. Thuốc nổ tên, truyền khắp toàn bộ thiên hạ, đại càn người nào không biết vật này uy lực. Cao Dương như trực tiếp quan ra, bọn hắn phản ứng không kịp thì cũng thôi đi. nhưng như thế động tác chậm, còn cố ý đốt lên kiếp nổ, cái này còn không tránh, vậy thì thật là dũng sĩ. Toàn trách sợ cái gì? Sợ mất mạng. Vâng. Tiếp theo, kinh thiên động địa tiếng vang đúng hạn mà tới, như là thiên thần hàm giận. Một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí lãng, trong nháy mắt nổ tung, hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Cao Dương liền tại một mảnh sương mù phía dưới, hướng phía trong Tô phủ đi bảo. Tô phủ hỉ đường bên trong, nương theo lấy cái này âm thanh phảng phất thiên băng địa liệt kinh khủng tiếng vang, toàn bộ hỉ đường bên trong tân khách, tất cả đều bị giật nảy mình, bầu không khí bỗng nhiên liền thay đổi. T. Đây là cái gì động tĩnh? Thuốc nổ, là thuốc nổ. Bên ngoài nổ, tựa như cách không xa, là Sống Diêm Vương, nhất định là Sống Diêm Vương. Không sai, có thể có như thế động tĩnh lớn, hẳn là thuốc nổ. Tại ta đại cản, hiện tại thuốc nổ so khôi giáp quản khống còn muốn nghiêm, ngoại trừ giám sát quân khí, chỉ có cao tướng biết được thuốc nổ phối phương. Tĩnh mịch. Trong nháy mắt tĩnh mịch sau là vậy gây nên hỗn loạn cùng thét lên. Thôi Tinh Hà nắm chén rượu tay bỗng nhiên dừng lại, trong mắt lần thứ nhất bộc phát ra khó mà che giấu chấn kinh. Hắn tưởng tượng quá Cao Dương sẽ đến, tưởng tượng qua hắn sẽ cưỡng ép xâm nhập, thậm chí tưởng tượng qua hắn sẽ mang binh trùng kích. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Cao Dương dám tại Trường An hoàn thành, tại Tô phủ trước cửa, tại Phiên Vương xem lễ ngày, vận dụng cái này có thể xưng cấm kỵ thuốc nổ. Quyết tuyệt như vậy, điên cuồng như vậy. Tống Thanh Thanh trên mặt dịu dàng tiếu dung triệt để ngưng kết, lập tức hóa thành hoàn toàn trắng bệnh. Nàng xem thấy cái kia khói lửa tràn ngập phương hướng, trong lòng như là bị một bàn tay vô hình hung hăng nắm chặt, nổi lên một cỗ khó nói lên lời chua xót cùng hối hận. Nếu như lúc trước mình không có từ hôn, nếu như Tống gia kiên định không thay đổi đứng tại Cao Dương bên người, cái kia có thể để hắn điên cuồng như vậy, như thế liều lĩnh đi bảo vệ người là mình. Thật là tốt biết bao. Đáng tiếc, trên đời này không có nếu như. Trong nháy mắt, một cô mất mát mãnh liệt cùng ghen ghét, giống như là thủy triều che mất nàng. Cao đường phía trên, Lữ Chấn đông nhiên siết chặt lan can, đốt ngón tay trắng bệnh, trong mắt lại bộc phát ra trước nay chưa có tinh quang. Cái kia hôn trướng tiểu tử không hổ là thiên hạ đại danh đỉnh đỉnh người gian ác. Quả nhiên đủ điên, đủ hung ác. Mà thảm đỏ trung ương, ngay tại tiếng nổ mạnh vang lên, đám người kinh hãi muốn tuyệt trong nháy mắt. Cái kia một mực như ngọc điêu khắc đứng im Lữ Hữu Dung, thân thể run lên bần bật. Cái này một cái chớp mắt, phản phất triệt để bị cái kia tiếng nổ mạnh cho nhóm lửa. Hữu Dung, ngươi đây là? Tô Văn Hàn phát giác được Lữ Hữu Dung động tác, sắc mặt biến cực kỳ khó coi. Cái này Lữ Hữu Dung có ý tứ gì? Vừa rồi để nàng bãi đường, nàng không động chút nào, hiện tại Cao Dương người còn chưa tới, nàng liền động. Minh Bạch, cái này Lữ Hữu Dung, bất quá là cho mượn Tô gia hôn ước bức Cao Dương nhiệt thân. Cái này so đội nón xanh còn muốn nhục nhã. Lữ Hữu Dung lại ngẩng mặt làm ngơ, không nhìn thẳng Tô Văn Hàn. Tô gia mục đích, Tô gia dụng tâm hiểm ác, nàng há có thể không biết. Lữ Hữu Dung không chút do dự đưa tay, một tay lấy cái kia đỏ tươi khăn đoan hung hăng giật xuống. Trong chốc lát, một trương khuynh quốc khuynh thành, đẹp đến mức kinh tâm động phách, đủ để khiến Nhật Nguyệt thất sắc dung nhan, bại lộ tại khói lửa tràn ngập, một mảnh hỗn độn hỉ đường bên trong. Trong chớp nhoáng này, nước mắt liền như là gãy mất dây trân châu, mãnh liệt mà ra, thuận nàng chân bóng gương mặt lan xuống. Nhưng nàng trong mắt, không có sợ hãi, không có bi thương, chỉ có vô tận cuồng hỉ cùng một loại cực thắng vận mệnh, gần như mệt là kích động. Nàng thắng, nàng lịch kỷ, điên cuồng, được ăn cả ngã về không địa đánh cược mình thanh danh cùng tương lai. Nàng cược Cao Dương sẽ đến. Nàng cược Cao Dương. Quan tâm nàng. Nàng tự nhiên biết việc này ảnh hưởng sẽ có bao lớn, sẽ có bao lớn phiền phức. Nàng chuẩn bị kỹ càng, cũng muốn tốt đường lui, nghĩ kỹ một cái mấy phương đều thể diện bổ cứu chi pháp. Nhưng những này cũng không dùng tới. Giờ phút này, cái kia chấn thiên bạo tạc chính là đối nàng trận này đánh cược đáp lại. Hắn tới. Lữ Hữu Dung ánh mắt xuyên qua đám người hỗn loạn, bay múa bụi bặm, liền gắt gao đính tại cái kia khói lửa tràn ngập cổng phương hướng. Vạn chúng chú mục phía dưới, khói đặc quần quật bên trong, vô số kinh ngạc, rung động thậm chí khó có thể tin con ngươi hạ. Một cái chống đỡ màu đen ô giấy dầu thân ảnh, như là đạp phá địa ngục trở về quân vương, từng bước một bước vào tất cả mọi người tầm mắt. Huyền Y Điệp, Huyền Dù, dáng người thẳng tắp như tiêu thương, chính là Cao Dương. Làm nhìn thấy hiện lên vẻ kinh sợ con ngươi, cũng rất nhiều đều là người quen gương mặt tân khách. Cao Dương phóng tầm mắt nhìn tới, cơ hồ bảy thành đều là cựu nhân của hắn, hoặc là đã từng bị hắn nhục nhã qua, lại giận mà không dám nói gì quá lớn. Cao Dương nhếch miệng, toát ra hai hàm răng trắng, hướng phía chúng nhân nói: "Chư vị, hồi lâu không thấy, cao mộ nhớ các ngươi một chết." Chương 1090, cái gì lựu đạn, đây rõ ràng là pháo hoa, uy lực lớn điểm mà thôi. Chương 1090, cái gì lựu đạn, đây rõ ràng là pháo hoa, uy lực lớn điểm mà thôi. Cái này một cái chớp mắt, không biết nhiều thiếu tân khách đen mặt, khoe miệng hung hăng co lại. Cao Dương, Vũ binh phản ứng đầu tiên, sắc mặt tái xanh. Cao Dương vừa xuất hiện, lấy cái này Lữ Hữu Dung tính tình, hôm nay Tô Lữ hai nhà thông gia còn có thể thành sao? Không thành được, đáng chết. Cái này Cao Dương, đơn giản đáng chết. Cao Dương, ngươi dám vận dụng thuốc nổ, nổ nát Tô phủ đại môn, trong mắt ngươi còn có hay không ta đại càn luật pháp, còn có hay không bệ hạ? Cao Dương đều nhanh nhẹn cười. Cùng hắn Cao Dương đàm luật pháp, quả thực là không biết tự lượng sức mình. Phải biết, sớm tại Hứa Cựu Chi trước, hắn Cao Dương liền đọc thuộc lòng đại càn luật pháp. Hắn thản nhiên nói, vương gia, lời ấy sai rồi, cao mộ trước chuyến này đến, chính là vì chúc mừng, vậy nơi nào là cái gì thuốc nổ, rõ ràng là uy lực lớn điểm pháo hoa thôi. Vương gia đã nói cao mộ có tội, cái kia không biết ta đại cản đầu nào luật pháp nói, cái này thả pháo hoa có tội à. Cái này không mặn không nhạt một phen, cho Vũ Vinh nghẹn quá sức. Hắn trừng to mắt, người đều tê. Người mẹ hắn quản thuốc nổ anh đại môn. Gọi pháo hoa. Thôi Tinh Hà lắc đầu, không khỏi muốn cười. Tại Cao Dương trước mặt đàm luật pháp, vậy thì thật là không biết tự lượng sức mình. Vị này, nhưng là chân chính ngoài vòng pháp luật cùng đồ. Miệng lưỡi dẻo quẹo. Ngươi đem tại tòa tất cả mọi người đều là đồ đần sao? Nữ Nam Vương nhìn về phía Cao Dương, vỗ bàn đứng dậy, "Cao Dương, ban ngày ban mặt, hoàng thành trọng địa, ngươi dám sử dụng hung khí, công nhiên mà cưới, tội ác tày trời. Kim Lô Bệ, Trường An phủ nha ở đâu? Nhanh chóng đem này lịch tặc cầm xuống, áp giải Thiên Lao, chờ đợi bệ hạ xử lý." Không sai, này lịch tặc quá mức cuồng vọng, thuốc nổ như thế nguy hiểm thần vật thuyết phục dùng liền vận dụng, nhanh chóng có thể bắt được, giao cho bệ hạ xử trí. Nhưng mà, Nhậm Bằng Vũ Vinh bọn hắn kêu nước bọt bay tứ tung, ngoài cửa ngoại trừ tràn ngập khói lửa cùng mơ hồ rên rỉ, liền lại không nửa điểm động tĩnh. Trong dự đoán Kim Lô Vệ cùng quan sai, như cùng người ở giữa bốc hơi. Người đâu? Kim Lô Vệ không tại, cái kia đại lý tự người đâu? Toàn đều chết ở đâu rồi? Vũ Vinh đối ngoài cửa gào thét, thanh âm quanh quẩn toàn bộ hỉ đường. Mới vừa từ cột cửa sau bỏ ra tới Vũ Bạc, lộn nhào địa xông vào hỉ đường, khắp khuôn mặt là đen xám, hắn đi tới Vũ Vinh bên người, hạ giọng nói: "Phụ vương, không có." "Không ai." "Kim Lô Vệ, phủ nha người, toàn đều không thấy, Trương An phố đầu một cái quan sai bóng người đều không có. Đều đi, không biết khi nào thì đi. Nếu không cái này Cao Dương, há có thể một đường thông suốt giết tới Tô phủ?" "Cái gì?" Lời này vừa nói ra, Vũ Vinh, Nhữ Nam Vương, Hoài Dương Vương như gặp phải ngũ lôi đánh đỉnh, sắc mặt trong nháy mắt từ tái nhợt chuyển thành cho tàn. Giờ khắc này, vô tận hàn ý từ trong lòng quét sạch, bay thẳng trán. "Kim Lô Bệ, phủ nha, không có bệ hạ ngầm đồng ý, ai dám rút đi?" "Võ chiếu, xuất thủ." Cái này một cái chớp mắt, dù là ngay cả Vũ Vinh cũng không dám tự tiện động. "Đáng chết, Cao Dương ngươi đáng chết." Tô Như Hùng nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến toàn thân phát run, một gương mặt mo trướng trở thành màu gan heo. Đại môn bị nổ, hộ vệ bị sợ mất mật, Kim Lô Vệ phủ nha thần bí biến mất. Tô gia hôm nay mặt mũi, xem như triệt để mất hết. Vũ Vinh có thể lui, nhưng Tô gia hôm nay không có lui. "Cao Dương tiểu nhi, ngươi khinh người quá đáng, coi như không có Kim Lô Vệ cùng phủ nha quan sai, ngươi cho rằng ngươi liền có thể mang đi người sao? Làm ta Tô gia trăm năm nội tình là giấy không thành. Tô gia hộ vệ, cho lão phu bên trên, cầm xuống kẻ này, chết hay sống không cần lo. Lão phu ngược lại muốn xem, chỉ mấy người các ngươi người, còn có thể lật trời không thành." "Vâng." Một lời rơi xuống, Tô gia nuôi dưỡng mười mấy tên tinh nhuệ tử sĩ, ánh mắt mãnh liệt, lần nữa rút đao ra kiếm, như hướng phía Cao Dương tới gần. Một trước một sau, hiện lên vây quanh chi thế. Hiển nhiên, bọn hắn muốn trước tiên cầm xuống Cao Dương, ổn định tình thế. "Mẹ cái gà, người gà ra ở đây, ai dám lô mãng?" Lý Nhị Kê phát ra gầm lên giận dữ, rút ra chủy thủ liền muốn xông. "Bảo hộ cao tướng." Phát đa, Triệu Bất Thức cũng đỏ mắt. Vương Tiêu nhìn về phía Thiên Cung, cũng bày ra liệu mạng tư thế. Cao Dương đảo qua mấy người, đáy mắt mang theo một cô ấm áp, nhưng hắn vẫn như cũ khí định thần nhàn, đối mặt đánh tới Tô gia tử sĩ, ngay cả mí mắt đều không nhấc một cái, chỉ là nhàn nhạt mở miệng nói: "Đội cái gì?" Hắn vi ngẩng đầu, ánh mắt như là thực chất lợi kiếm, rơi vào Tô gia hỉ đường cao cao nóc nhà, tiếp theo, hô một tiếng: "Trần Thắng!" Vừa dứt lời, giang giác, xoạt, vài miếng phòng ngói ứng thanh vỡ vụn, một cái mạnh mẽ như báo thân ảnh giống như quỷ mị xuất hiện tại nóc nhà lỗ rách chỗ. "Ta tại, hôm nay ta Trần Thắng ở đây, đại công tử một mực đoạt cưới chính là." Trần Thắng cầm trong tay phục hợp cung ép, sau đó đột nhiên dùng sức kéo cung, nhắm chuẩn, bắn tên. Động tác cơ hồ một mạch mà thành, nương theo lấy hắn buông lòng tay. Cung tên trong tay lợi dụng mắt Trần có thể thấy tốc độ, phát ra một tràng tiếng xé gió, hướng phía Tô Như Hùng bắn tới. "Phốc thử." Mũi tên bắn vào Tô Như Hùng bắp chân, làm hắn kêu rên một tiếng, ngã trên mặt đất. Trần Thắng ở trên cao nhìn xuống, lần nữa dương cung lắp tên, thanh âm lạnh lùng nói: "Còn dám tiện động người, chết." Đám người một mảnh rung động, vô số ánh mắt khiếp sợ quét về Trần Thắng. Ai đều không nghĩ đến, Cao Dương đoạt cưới còn chưa tính, lại còn có giết người ý đồ. Cái này một cái chớp mắt, tất cả mọi người đều ý thức được một sự kiện. Người gian ác mặc dù thu hồi sắc bén manh mướt, nhưng hắn vẫn là lúc trước người gian ác. Hắn chưa bao giờ thay đổi. Bắn giết cha ta, còn có ta Tô Văn Hàn, hôm nay chỉ dựa vào ngươi Trần Thắng, còn chưa đủ. Tô gia hộ vệ, lên cho ta. Tô Văn Hàn sắc mặt âm trầm, phát ra quát to một tiếng. "Tô Văn Hàn, lão tử thế nhưng là cha ngươi." Tô Như Hùng mặt mũi tràn đầy chấn kinh, mặt mũi tràn đầy không dám tin. "Còn có ta." Bên kia, Nô Quảng ở trên cao nhìn xuống, quan sát đám người. Hắn bay thẳng đến một cái góc tối không người, ném một viên lựu đạn. Một giây sau, "Oeng!" Lựu đạn bạo tạc, phát ra tiếng vang to lớn. Nô Quảng một cái dùng sức, đột nhiên kéo một cái mình ngoại bảo. Xoẹt xẹt. Văn áo bị thô bạo địa xé mở. Chỉ gặp hắn áo lót trên quần áo, lại lít nha lít nhít địa cột. Mười cái đồng dạng đen kịt tỏa sáng cục sắt. Thanh âm của hắn quanh quần toàn bộ hỉ đường, "Ngọc diện lựu đạn vương, Nô Quảng ở đây, cái này có đủ hay không?" Chương 1091, Cao Thiên Long đăng tràng, "Hữu Dung, ngươi thế nhưng là tự nguyện." Chương 1091, Cao Thiên Long đăng tràng, "Hữu Dung, ngươi thế nhưng là tự nguyện." T. Ngọc diện lưu đạn vương. Ngoại hiệu này, nghe liền làm cho người một trận tim đập nhanh a. Cái này một cái chớp mắt, lớn như vậy hỉ đường bên trong một mảnh kinh hãi, vô số người hít vào một ngụm khí lạnh. Thậm chí tới gần Ngô Quảng bên này đến đây tặng lễ thương nhân đại thần, đều đội vàng một cái là mình, cấp tốc cách xa Ngô Quảng. Tay này lôi nếu là không cẩn thận rớt xuống, vậy nhưng có lượng. Cái này toàn bộ Tô gia, chẳng phải là đều sẽ bị nổ cảnh hoang tàn khắp nơi. Ngọc diện lưu đạn vương. Ngoại hiệu này nghe liền kinh khủng như vậy, A Ngô Quảng ở trên cao nhìn xuống, nhìn xem những này bị hoảng sợ loạn chạy trốn, một mặt hàn ý đại thần, không khỏi thè lưỡi, làm ra một cái buồn cười biểu lộ. Tô gia hộ vệ bước chân cùng nhau một trận, ánh mắt lóe lên một vòng e ngại. Nhiều như vậy lựu đạn trước mặt, bọn hắn cái này thân thể nhỏ bé gánh vác được sao? Cao Dương, Tô Văn Hàn phát ra một tiếng gào hét, hai mắt đỏ bừng, ngươi hủy ta Tô gia trăm năm danh dự, hôm nay có ngươi không có ta, đều lên cho ta, Ngọc Diện lựu đạn vương cũng không được, có gan liền toàn nổ thượng tiên, mọi người cùng nhau chết. Tô gia bộ khúc ở đâu, giết sạch bọn hắn. Lời này vừa nói ra, ở đây không biết nhiều thiếu đến đây xem lễ quan viên, toàn đều cùng nhau đen mặt. Tô Văn Hàn không sợ chết, bọn hắn cũng không muốn là Tô gia bồi táng. Cho dù là Vũ Vinh mặt đều đen đen. Tô Văn Hàn những lời này, thật sự là quá ngu. Tô Văn Hàn, ngươi điên rồi. Ngươi muốn chết đừng kéo lên chúng ta. Đi mau, nơi đây không nên ở lâu. Một đám tới gần đại môn đám quan chức hồn phi phách tán, rốt cuộc không lo được thể diện, đứng dậy liền muốn trốn bán sống bán chết. Nhất là những cái kia vốn là cùng Cao Dương có dạn nước, hôm nay đặc biệt đến xem hắn trò cười quan viên ngự sử, giờ phút này càng là hối hận không thôi, chỉ muốn mau chóng rời đi cái này vòng xoáy trung tâm. Nhưng bọn hắn vừa động, liền con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ gặp Tô phủ bên ngoài, đột nhiên vang lên một mảnh trầm thấp mà chỉnh tề dây cung kéo căng thanh âm. Ngay sau đó, đông, thùng thùng, một mảnh cực kỳ chèn ép tiếng bước chân từ xa đến gần, như là sấm rền quần quần mà đến. Động tĩnh này, đột nhiên hấp dẫn ở đây người chú ý hôm nay, còn có người đến. Này lại là ai? Vũ Vinh sắc mặt khó coi, dường như đoán được đồng dạng, hai con ngươi một mực khóa chặt đại môn vị trí. Chỉ gặp một đạo người khoác huyền giáp, eo đeo trường đao thân ảnh giản mua xuất hiện. Cả người hắn không giận tự uy, quanh thân tản mát ra một cỗ cực kỳ khủng bố uy thế. Sau lưng là cao gia trọng yếu nhất, tinh nhuệ nhất bộ khúc thân binh, trên người bọn họ sát khí, cơ hồ muốn nồng đậm thành thực chất. Tốt một cái Tô gia, phô trương thật lớn. Cưới cái thân, đao thương săn sát, kêu đánh kêu giết, còn muốn lấy tôn nhi ta mệnh. Làm sao, thật làm ta cao gia không ngửi, làm ta cao thiên long chết không thành. Thanh âm của hắn không cao, lại mang theo thiên quân vạn mã uy áp, chấn động đến Tô Văn Hàn động tác đều cứng đờ. Vâng, toàn trường tĩnh mịch, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Ngay sau đó, chính là không cách nào ức chế, kiềm chế đến cực hạn hút không khí âm thanh. Cao Thiên Long, đại can lục đại quốc công đứng đầu, định quốc công lại đích thân đến. Một màn này làm cho người rất rung động, làm cho người rất dùng mình. Vũ Đinh, những nam vương đám người càng là trong lòng kịch chấn, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cao Thiên Long tự mình mang theo cao gia bộ khúc tới, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cao gia vì Cao Dương không tiếc vạch mặt, trực tiếp dùng vũ lực tham gia. Đây mới thực là không quan tâm. Bọn hắn mang tới điểm ấy hộ vệ, tại cao gia bách chiến tinh nhuệ trước mặt không chịu nổi một kích. Càng làm bọn hắn hơn kinh hãi chính là động tĩnh lớn như vậy, vô luận là Kim Nô vệ vẫn là Cẩm Y Liệp vệ, Trường An phủ nha người cùng nhau rơi vào trầm mặc. Bọn hắn tựa như là mù, điếc đồng dạng, không nhìn thấy cũng nghe không đến. Đương nhiên, nóc phòng còn có một cái ngọc diện lựu đạn vương Nô Quảng. Vũ Vinh kiềm nén lửa giận, ý đồ giảng đạo lý nói, lao quốc công cớ gì nói ra lời ấy, đây rõ ràng là Cao Dương tự dưng sinh sự, nổ nát Tô phủ đại môn, ý đồ đoạt cưới. Không chỉ như vậy, hắn còn dung túng thủ hạ bắn bị thương Tô gia chủ, như thế hành vi, có thể xưng vô pháp vô tiền, lao quốc công chẳng lẽ muốn bao che tôn nhi, xem ta đại cản luật pháp như không sao. Cao Thiên Long lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt kia như cùng ở tại nhìn một cái ồn ào con rồi. Hắn thản nhiên nói, Quảng Lăng Vương sợ là mắt mờ, lão phu chỉ nhìn thấy Tô gia hộ vệ cầm giới vây công ta, vậy ngay cả con kiến đều không đành lòng giẫm chết cháu ngoan. Về phần đại môn, ánh mắt của hắn đảo qua đống kia còn tại bốc khói cháy đen phế tích, lông mày đều không nhíu một cái, lâu năm thiếu tu sửa, gỗ mục một đống, do lớn điểm mình liền sợ, sao là nổ nát nói chuyện. Vũ Vinh, đáng người. Bọn hắn nhìn xem sắc mặt không hiện Cao Thiên Long, cả người đều sợ ngây người. Không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Cái này Tô gia đại môn soát sơn hồng, mới tinh vô cùng, lửa này thuốc bạo tạc cho bụi còn không có triệt để tiêu tán. Cao Thiên Long lại há miệng liền nói là lâu năm thiếu tu sửa. Cái này Cao Thiên Long, so cái kia người gian ác còn người gian ác. Cho dù là Cao Dương nghe, cũng không nhịn được khỏe miệng giật một cái. Cao Thiên Long lại ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục nói. Về phần đoạt cưới, đây càng là lời nói vô căn cứ. Ánh mắt của hắn chuyển hướng hỉ đường trung ương, cái kia sớm đã giật xuống căn đoan, đẹp kinh tâm động phách, đáy mắt phảng phất chỉ có Cao Dương một người Lữ Hữu Dung, lên tiếng hỏi. Lữ gia nha đầu, lão phu hỏi ngươi, cái này thân, ngươi thế nhưng là tự nguyện gả vào Tô gia. Bá. Trong chốc lát, mọi ánh mắt trong nháy mắt tập trung tại Lữ Hữu Dung trên thân. Tô Văn Hàn cũng không nhịn được nhìn về phía Lữ Hữu Dung, hắn hạ giọng nói: "Hữu Dung, ngươi có thể nghĩ tốt, hôm nay gây lớn như vậy, Lữ gia nên như thế nào kết thúc, bệ hạ sẽ cỡ nào tức giận?" Lữ Hữu Dung giống như là không nghe thấy đồng dạng, đón Cao Thiên Long ánh mắt, thanh âm quanh quẩn toàn bộ hỉ đường nói: "Về lao quốc công, Hữu Dung không muốn." Nàng chỉ vào Tô Văn Hàn, mặt mũi tràn đầy bi phẫn nói: "Này hôn ước, chính là Tô gia lấy thế bức bách, Hữu Dung bản cận kể cái chết không theo, kết quả cái này Tô Văn Hàn uy hiếp ta, sau lưng của hắn có người, thậm chí là một tôn thân vương, Hữu Dung nếu như không tuân, không gả cho hắn, hắn liền nhằm vào ta Lữ gia, để cho ta Lữ gia cứ thế biến mất tại đại cản, Hữu Dung cũng là không có cách, Cao Dương, hắn là tới cứu ta." Hữu Dung vốn là ngưỡng mộ trong lòng Cao Dương. "Vâng." Lời nói này như là đất bằng kinh lôi, lần nữa nổ lật ra toàn trường. Lượng tin tức quá lớn. Tô gia lấy thế bức hôn, phía sau có thân vương chỗ dựa. Đây quả thực là hướng sôi trào trong chảo dầu lại ném đi một mùi lửa. Vũ Vinh sắc mặt thay đổi, một đôi ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Tô Văn Hàn. Lời này vừa ra, có thể quá nhạy cảm, hắn đã cảm giác được ở đây không thiếu ánh mắt chính tề tụ ở trên người hắn. cái này Lữ Hữu Dung thật sâu tâm cơ, thật ác độc trả đũa. Như Nam Vương, Hoài Dương Vương các loại đại càn tông thất cũng toàn đều biến sắc. Lời này đem bọn hắn đẩy vào một cái hố to. Chương 1092, đoạt cưới, Tô gia địa bàn, thành Cao gia cưới. Chương 1092, đoạt cưới, Tô gia địa bàn, thành Cao gia cưới phốc. Tô Văn Hàn nhìn ta gặp yêu tiếc, một mặt ủy khuất Lữ Hữu Dung, cả người hắn đều sợ ngây người. Hắn uy hiếp cọp lông a, rõ ràng là Lữ Hữu Dung uy hiếp hắn, 10 ngày không đại hôn, liền khác gả người khác. Hắn Tô Văn Hàn mới là bị uy hiếp một cái a, cái này còn có vương pháp sao? Còn có pháp luật sao? Phỉ báng, nàng phỉ báng ta à? Chư vị minh giám, minh giám a. Tô Văn Hàn tức giận, một đôi tay thẳng run, lo lắng lên tiếng giải thích. Hắn nhất là nhìn về phía Vũ Vinh phương hướng, mặt mũi tràn đầy vẻ kinh hoàng. Cao Tiên Long trong mắt tinh quang lóe lên, nghiêm nghị quát, thì ra là thế, chân tướng rõ ràng. Hắn nhìn chung quanh toàn trường, giọng nói như trung đồng, đã không phải tự nguyện, sao là đoạt cưới nói chuyện? Đây rõ ràng là Tô gia ỷ thế hiếp người, cường cưới Lữ gia nha đầu, thủ đoạn sao mà ti tiện, tôn nhi ta Cao Dương, chính là gặp chuyện bất bình, trượng nghĩa xuất thủ, đây là đại nghĩa tiến hành. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào Lữ Chấn trên thân, trầm giọng nói, Lữ lao đầu, tôn nữ của ngươi lời nói, ngươi có thể nghe rõ. Cái này thân, kết là không kết, nên do chính nàng định đoạt. Tô gia đều cưới tại ngươi Lữ gia trên đầu đi tiểu, ngươi chẳng những không phản kháng, còn muốn hé miệng tiếp. Ngươi cái này tổ phụ là thế nào làm? Lữ Chấn thấy thế, thân thể đột nhiên run lên, tiếp lấy một mặt đau lòng nói, Hữu Dung, đã có việc này, vì sao không cùng tổ phụ nói? Tổ phụ tránh bọn hắn phong mang. Nói xong, ánh mắt của hắn đặc biệt quét về phía Vũ Vinh cùng Hoài Nam Vương đám người. Tổ phụ. Lữ Hữu Dung bi thiết một tiếng, nào vào Lữ Chấn trong ngực. Hữu Dung. Lữ Chấn ôm chặt lấy tự mình tôn nữ, nước mắt tuôn đầy mặt. Tối thiểu nhất, một màn này rơi vào cả sảnh đường tân khách trong mắt, vẫn là rất ôn nhu. Là tổ phụ hồ đồ, là tổ phụ vô dụng, để ngươi chịu ủy khuất, hài tử, đi thôi. Lớn mật đi truy tầm tâm ý của ngươi. Cao Dương tiểu tử này. Tổ phụ nhìn, là cái có đảm đương. Phía trước mấy câu cũng còn tốt, nhưng duy chỉ có cuối cùng câu nói này, hắn cơ hồ là cắn răng nói ra được. Sau khi đám cưới, hắn nếu là không đem Cao Dương phần đánh ra đến, cái kia đều coi như hắn kéo sạch sẽ. Ân. Lữ Hữu Dung gật gật đầu. Vũ Vinh đám người nhìn xem cái này tổ tôn tình thâm, đổi trắng thay đen một màn, tức giận đến trước mắt biến thành màu đen, kém chút mất đi. Không phải người một nhà, không tiến một nhà cửa. Cái này Cao Dương, Lữ Hữu Dung, Lữ Chấn, tăng thêm Cao Tiên Long, quả thực là một tổ tử lưu manh. Đây cũng quá mẹ hắn vô sỉ. Tô Như Hùng nằm trên mặt đất, nghe cái này chu tâm chi ngôn, nhìn xem cái này hoang đường một màn, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, mất hết can đảm. Xong. Tô gia trăm năm danh dự, hôm nay triệt để quét rác. Cao Thiên Long tự mình hạ tràng, Lữ Hữu Dung quay giáo một kích, Vũ Vinh đám người sợ ném chuột vỡ bình, Kim Nô Bệ, Cẩm Y Liệp Bệ, Trường An phủ nha quỷ dị trầm mặc. Hết thảy đều xong. Cao Thiên Long thấy thế, vung tay lên, tiếng như hồng trùng, đã bình định lập lại trật tự, hồi phủ cũng không kịp, vậy liền chọn ngày không bằng đúng ngày, chớ có lầm giờ lành. Chính là ở đây, hoàn thành điện lễ. Người tới. Hắn ra lệnh một tiếng, mấy tên như lang như hổ cao gia thân binh lập tức tiến lên, thô bạo đem còn tại rên rỉ Tô Như Hùng và tức giận đến phát run Tô Văn Hàn giống kéo chó chết một dạng kéo đến nơi hẻo lánh. Khác mấy người thì cấp tốc từ trong viện chuyển đến hai tấm mới tinh ghế bành, vững vàng đặt ở nguyên bản thuộc về Tô Như Hùng cao đường chủ vị phía trên. Cao Thiên Long xài bước đi qua, đại mã kim đao ngồi ở bên trái chủ vị. Sau đó đối còn có chút choáng váng Lữ Chấn vây vây tay, Lữ lao đầu, thất thần làm gì? Tới, ngồi bên này. Tôn nữ của ngươi ngày lại hỉ, ngươi cái này làm ra ra, còn muốn vắng mặt không thành? Lữ Chấn bị cái này thao tác cả kinh trận mắt hốt mồm, vô ý thức đi qua, tại Cao Thiên Long cái ghế bên cạnh ngồi xuống, thân thể cứng ngắc, mắt nhìn phía trước, dùng chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói nhỏ. Lão, lão quốc công, chơi, chơi lớn như vậy, cái này thích hợp sao? Tại Tô gia trên địa bàn, dùng Tô gia địa phương xử lý Cao gia hôn lễ, đây cũng không phải là đánh mặt, là đào Tô gia mộ phần roi Tô gia thi. Cao Thiên Long cũng không quay đầu, chỉ có thanh âm vang lên, lão phu cũng cảm thấy không ổn, có thể không chịu nổi tiểu tử thúi kia ra mặt dày tâm lại đen, hắn nói, đến đều tới, tránh khỏi trở về bố trí lại, với lại lễ này kim, hắn cũng để mắt tới. Tê, trong chốc lát, Lữ Chấn hít vào một ngụm khí lạnh, cả người đều tê. Tiểu tử thúi này, thật hung ác ga, giết người chu tâm, còn muốn đoạt của. Hắn vô ý thức nhìn về phía những cái kia chất đống ở một bên, dán đỏ thấm hỉ chữ hộp quà cùng lễ dương, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Tô gia phụ tử sợ là muốn bị tươi sống tức chết. Đồng thời, hắn cũng trong nháy mắt minh bạch, Cao Dương dám như thế không kiêng nể gì cả, bệ hạ bên kia chỉ sợ sớm đã ngầm đồng ý ngay sau đó. Lý Thị cùng Cao Phong cũng tại hai tên cao gia nữ quyến nâng đỡ, ngồi xuống. Trong chốc lát, Cao Đường chi vị trong nháy mắt đổi chủ. Cái này thạch phá kinh thiên một màn, khiến cho mọi người đều sợ ngây người, ngay tiếp theo Thôi Tinh Hà cùng Tống Thanh Thanh đều trợn tròn mắt. Đoạt hôn, còn tại địa bàn của người ta tiếp tục thành hôn. Không hổ là người gian ác, thật là mạnh a. Tống Thanh Thanh cũng ánh mắt phức tạp, đôi mắt đẹp rơi vào Cao Dương trên thân, phát ra một tiếng thật dài thở dài. Phúc. Tô Như Hùng nhìn xem mình Cao Đường chi vị bị cửu nhân chiếm cứ, nghe đối phương muốn trong nhà mình cho mình cửu nhân xử lý hôn lễ, không khỏi tức giận sôi sục, tiết hầu ngọt ngọt, một ngụm lao huyết phun ra. Tiếp theo, liền hai mắt lật một cái, triệt để đã hôn mê. Cha. Tô Văn Hàn muốn rách cả mí mắt, khàn giọng bi thiết, hắn nhìn xem Cao Dương cùng Lữ Hữu Dung, chỉ cảm thấy một cỗ trước nay chưa có khuất nhục cùng tuyệt vọng che mất hắn, toàn thân run rẩy kịch liệt, cơ hồ đứng không vững. vạn chúng chú mục phía dưới. Cao Dương thu hồi ô giấy dầu, tiện tay đưa cho bên cạnh Lý Nhị Kê, sau đó sửa sang lại mình có chút xốc xếp màu đen áo bào, tại vô số sóng ánh mắt khiếp sợ dưới, từng bước một đi hướng thảm đỏ trung ương Lữ Hữu Dung. Trần Thắng vẫn tại nóc nhà cảnh giới, mũi tên như có như không chỉ vào mấy cái không an phận mục tiêu. Nô Quảng cũng hơi buông lỏng căng cứng cơ bắp, nhưng một đôi bàn tay lớn vẫn như cũ đặt tại bên hông một viên lựu đạn ngòi nổ bên trên. Phát đa, Triệu Bất Thức, Vương Tiêu thì cấp tốc bảo hộ ở Cao Dương hai bên, cảnh giác nhìn chăm chú lên bốn phía. Lý Nhị Kê cầm dù, kích động đến toàn thân phát run, chỉ cảm thấy đời này đáng giá. Hôm nay hắn gả ra, nhất định ghi chấn Trường An. Cao Dương đi đến Lữ Hữu Dung trước mặt, nhìn xem nàng khóc hoa nhưng như cũng đẹp đến mức kinh tâm động phách mặt, đưa tay, cực kỳ êm ái thay nàng lau đi nước mắt, cười nói: "Hữu Dung, để cho ngươi chờ lâu. Thật xin lỗi, ta tới chậm." Lữ Hữu Dung nhìn khóc mỉm cười, dùng sức lắc đầu, trong lòng tất cả ủy khuất, sợ hãi, chờ đợi dày vò tại thời khắc này tan thành mây khói, chỉ còn lại tràn đầy hạnh phúc. Nàng chủ động vươn tay, nắm thật chặt Cao Dương tay, phảng phất cầm toàn bộ thế giới. "Không muộn, chỉ cần ngươi đã đến, vĩnh viễn đều không muộn, chỉ cần cuối cùng là ngươi, vô luận quá trình nhiều khúc chiết, nhiều khó khăn, nhiều khổ, đều là đáng giá." Cao Dương nắm nàng, quay người đối mặt Cao Đường ngồi lấy bốn vị trưởng bối, cất cao giọng nói: "Tổ phụ, cha, nương, hôm nay lương thần cấp nhật, vạn bối Cao Dương muốn cưới Lữ thị Hữu Dung làm vợ, đời này không đổi, còn xin trưởng bối thành toàn." Chương 1093, người muốn cướp, lễ cũng muốn cầm. Lấy là người tài giỏi ra sự tình. Chương 1093, người muốn cướp, lễ cũng muốn cầm. Lấy là người tài giỏi ra sự tình. Cao Thiên Long sụ mặt, cố gắng duy trì lấy uy nghiêm, nhưng đáy mắt ý cười lại giấu cũng giấu không được. "Hừ, hôn trướng tiểu tử, còn lề mề cái gì, tranh thủ thời gian bãi đường, chớ lầm giờ lành." Lữ Chấn nhìn xem tôn nữ trong mắt chưa bao giờ có hào quang, cũng cười, "Con gái lớn không dùng được à. Cao Dương, lão phu không cầu ngươi bất cứ chuyện gì, chỉ mong ngươi đời này không phụ nàng tâm." Lý Thị cái này 10 ngày một mực trà không nhớ cơm không nghĩ, dưới mắt sớm đã khóc không thành tiếng, liên tục gật đầu, "Tốt, tốt, nhanh bãi đường." Rất nhanh. Tại Tô Gia Hỉ đường bên trong, tại vạn chúng chú mục phía dưới, một trận nhất định ghi vào thành Trường An bắt quái sử sách, thuộc về Cao gia hôn lễ, giọng khách gát giọng chủ bắt đầu. "Nhất bái thiên địa." Lý Nhị Kê chẳng biết lúc nào lẻn đến phía trước, rắc cuống họng, thanh âm bạch phá Tô Gia. Cao Dương cùng Lữ Hữu Dung đối ngoài cửa khói lửa chưa tán bầu trời thật sâu cúi đầu. "Nhị bái Cao Đường." Hai người quay người, hướng phía ngồi tại Cao Đường bên trên Cao Thiên Long, Lý Thị, Lữ Chấn cung kính hạ bái. "Phu thê giao bái." Hai người đứng đối mặt nhau, trong mắt chỉ có lẫn nhau, không người một cái thật sâu. "Kết thúc buổi lễ." "Đưa bảo." Lý Nhị Kê thét lên một nửa tạm ngừng. Hắn một đôi đậu xanh đôi mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển, nhìn về phía Cao Dương, lại nhìn chung quanh một chút. "Đưa vào cái nào?" "Tô gia đậu phòng." "Cái này cũng..." "Đây cũng quá kích thích đi." "Mời anh." "Cái gì? Cho mượn sân bãi bái đường còn chưa đủ, ngay cả đậu phòng đều muốn cho mượn." "Mẹ nhà hắn, việc này Diêm Vương coi Tô gia là cái gì, miễn phí hôn khánh quán rượu thêm đậu phòng trải nghiệm quán." "Tô Văn Hàn." Mặt mũi này xem như bị dẫm vào địa tâm 18 tầng. Tân khách bên trong trong nháy mắt bộc phát ra không đè nén được kinh hô. Trong lúc nhất thời, vô số đạo ánh mắt khiếp sợ cùng nhau nhìn về phía trong góc Tô Văn Hàn, ánh mắt bên trong tràn đầy đồng tình. Tô Văn Hàn chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, một cỗ nghịch huyết bay thẳng đỉnh đầu. Lúc này, Cao Dương ngồi dậy, cao giọng đánh gãy, chậm rãi. Hắn nhìn chung quanh toàn trường tân khách, trên mặt lại treo lên người kia xúc nụ cười vô hại. Nụ cười này, nhìn đám người hổ khu chấn động. "Chư vị đại nhân, chư vị đồng liêu, chư vị thân bằng hảo hữu, hôm nay Cao Mỗ cùng Hữu Dung vui kết lương duyên, nhận được các vị hậu ái đến Tô phủ, thực sự vinh hạnh đã đến." Toàn trường tân khách, "Hậu ái, đến dự, vinh hạnh." Bọn hắn người tê, muốn bạo nói tủ. "Cỏ, ai mẹ hắn là tới tham gia ngươi hôn lễ? Chúng ta rõ ràng là tới thăm ngươi không may, cho Tô gia phủ tràng. Kết quả con mẹ nó ngươi đem tân lang quan đổi, còn để cho chúng ta nhìn ngươi bãi đường." Cao Dương phảng phất không thấy được những cái kia vặn bèo biểu lộ, tự mình nói, "Chư vị cũng biết, Cao Mộ bây giờ một giới bạch thân, nhà chỉ có 4 bức tường, xấu hổ vì trong ví tiền giống thuyết, hôm nay vội vàng thành lễ, ngay cả cái gia dáng yến hội đều bày không dậy nổi, thật sự là chiêu đại không chủ đáo, hổ thẹn a." "Bất quá mà." Hắn tiếng nói nhất chuyện, Tiếu Dung càng thêm sáng lạ, "Chư vị đã tới, lại dẫn cấp bậc lễ nghĩa cùng hạ lễ, Trần Thắng a." Hắn hô một tiếng, "Ta tại." Trần Thắng lên tiếng, nhảy xuống nóc nhà, vững vàng rơi xuống đất. Tiếp lấy, hắn vọt thẳng đến bên cạnh sớm đã dọa đến hồn bất phụ thể Tô gia tiên sinh kế toán trước mặt, đoạt lấy quyển kia thật dày tiền biếu sổ sách. "Các ngươi, các ngươi muốn làm gì?" Tô gia tiên sinh kế toán gặp Trần Thắng vọt tới, bị hù chân đều mềm nhũn. Trần Thắng ra một cái, câu môi cười gần nói, "Ngươi..." "Vâng." "Cái gì?" Tô gia tiên sinh kế toán bị một chữ này, bị hù mặt không còn chút máu, như ngũ lôi oanh đỉnh. Nhưng nghĩ tới Trần Thắng thủ đoạn tàn nhẫn, một tiếng ngay cả Tô Như Hùng chân đều cho bắn thủng. Cái này hắn phản kháng, há có thể có tốt. Hắn run rẩy, run rẩy nói, "Cái kia tiểu lão nhân đêm nay rửa sạch sẽ." "Trần Thắng." Lúc này, Cao Dương thanh âm du du truyền đến, "Tô gia ti tiện thủ đoạn cho hấp thụ ánh sáng, nhưng chư vị đại nhân lễ cùng tâm ý, há có thể lãng phí. Dưới mắt, cái này đều ứng một lần nữa đăng ký một cái, đổi thành chúc ta Cao Dương tân hôn niềm vui, về sau cao mộ tốt từng cái hoàn lễ." "Phát đa, Lý Nhị Kê, các ngươi cũng tới đi giúp một chút, tay chân lênh lẹ điểm, đừng chậm trễ chư vị đại nhân về nhà ăn cơm." "Vâng." "Phát đa, Lý Nhị Kê đám người, nghe thấy lời ấy, cũng trong nháy mắt minh bạch Cao Dương ý tứ. Bọn hắn không khỏi một trận tê cả da đầu. Nhưng tiếp theo, bọn hắn liền xông về cái kia giả bộ tràn đầy làm tiền biếu cái dương. Nhưng đối cái này cả sảnh đường tân khách tới nói, lại không khác ngũ lôi oanh đỉnh. Ngoại trừ số ít rời đi Tô gia đại thần, cái khác hơn phân nửa đều không đi. Ở trong đó cố nhiên có muốn nhìn náo nhiệt, nhưng càng nhiều, lại là nhớ theo lễ tiền biếu. Dù sao ngươi cao dương đều đã cưới, vậy bọn hắn theo cho Tô gia tiền biếu, từ làm nên trả lại cho bọn hắn. Kết quả, cái này cao dương là muốn đem bọn hắn cho Tô gia theo lễ, trực tiếp biến thành cho hắn cao dương theo lễ. Đạp mã, xuất sinh a. Đây là người tài giỏi đi ra sự tình, không biết xấu hổ. Phát rồ. Một máy mắt, cả sảnh đường tân khách trong nháy mắt vỡ tổ. Nhất là một chút trông mong, một mực nhìn thấy mình tiền biếu ngự sự, âm thanh chấn Tô gia. Thậm chí đều muốn chủ động đi lên đoạn, nhưng lại tại cao gia bộ khúc uy hiếp dưới, xinh xinh bức hạ. Cao Dương, ngươi vô sỉ. Đó là cho Tô gia tiền biếu. Ngươi, ngươi đây là ăn cướp trắng trợn. Thiên lý ở đâu, vương pháp ở đâu? Lão phu chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ người. Ngự sử đại mấy vị lão ngự sử gặp cầm không đáp lễ kim, càng là tức giận đến râu ria loạn chiến, chỉ vào Cao Dương ngón tay đều đang run rẩy. Cường đạo hành vi. Lão phu muốn vạch tội ngươi, vạch tội cả nhà ngươi tổ tông 18 đời. Vũ Đinh, những nam vương đám người sắc mặt tái nhợt, phổi đều muốn tức nổ tung. Hôm nay, không riêng gì Tô gia, ngay tiếp theo mặt của bọn hắn cũng ném xong. Nhưng hết lần này tới lần khác bởi vì Lữ Hữu Dung cái kia một phen, bọn hắn thật đúng là không dám đứng ra làm việc. Phát Đa cũng mặc kệ những này, hắn cầm bút, lật ra sổ sách, đối một cái dọa đến sắc mặt trắng bệnh quan viên, nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng. Vương đại nhân, danh mục quà tặng nguyên nhớ, chúc Tô phủ lại hỉ, bạc dòng 300 lượng. Đúng không? Cho ngài một lần nữa đăng ký bên trên, chúc cao đại công tử, Lữ đại tiểu thư tân hôn đại hỉ, Vương đại nhân hậu lễ bạc dòng 300 lượng. Vương đại nhân khẳng khái. Cảm ơn. Phát Đa thanh âm to, sợ người khác nghe không được. Cái kia Vương đại nhân chính là Cao Dương trong triều cựu địch thứ nhất, nghe tới lời này, không khỏi mắt tối sầm lại, trời đất quay cuồng, kém chút hôn mê bất tỉnh. Đây chính là hắn toàn mấy tháng đồng lộc a. Vốn định định bợ Tô gia, kết quả bánh bao thịt đánh chó, không, là làm công Diêm Vương. Có a. Xuất sinh a. Trả lại hắn 300 lượng a. Lý Ngự Sử, danh mục quà tặng nguyên nhớ, chúc Tô phủ đại hỷ, Tử Ngọc Như ý một đôi, Bạch Ngân 500 lượng, hiện tại đăng ký là chúc cao đại công tử, Lữ đại tiểu thư tân hôn đại hỷ, Lý Ngự Sử hậu lễ Tử Ngọc Như ý một đôi, Bạch Ngân 500 lượng. Lý Ngự Sử hào khí. Cảm ơn. Vị kia Lý Ngự Sử trước mắt sao vàng bay loạn, che ngực, sắc mặt trắng bệnh, bờ môi run rẩy nói không ra lời. Cao Dương cùng toàn bộ Ngự Sử đài, có thể xưng không chết không thôi, hắn tức thì bị Cao Dương nhục nhã thương tích đời mình, bởi vậy khi biết được Tô gia đoạt người gian ác lão bà, hắn liền ra tay gắt, theo một phần trọng lễ. Cái này theo không phải lễ, là ngày xưa bị người gian ác vũ nhục mình. Cái kia Tử Ngọc Như ý là hắn phu nhân trong lòng tốt. 500 lượng bạc càng là đau lòng. Nhưng dưới mắt, lại đến việc này Diêm Vương trên tay. Việc này Diêm Vương, mặt cũng không cần a. Trương Thị Lang, danh mục quà tặng nguyên nhớ, Đông Hải Minh Châu 10 khỏa, thỏi vàng 50 lượng. Đăng ký, chúc cao đại công tử, Lữ đại tiểu thư tân hôn đại hỷ, Trương Thị Lang hậu lễ Đông Hải Minh Châu 10 khỏa, thỏi vàng 50 lượng. Trương Thị Lang tốn kém. Cảm ơn. Trương Thị Lang một ngụm lao huyết rốt cục nhịn không được, phốc địa phun tới, tung tóe người bên cạnh một thân. Lý Nhị Kê như là điên cuồng. Hắn không biết từ nơi nào tìm đến mấy cái bao tải to, động tác nhanh nhẹn giống như cái nhiều năm lao tặc. Phát Đa niệm một cái tên cùng danh mục quà tặng, hắn liền nhào về phía đối ứng hộp quà hoặc cái dương, dùng cả tay chân cực nhanh đem bên trong vàng bạc châu báu, tơ lụa, đồ cổ tranh chữ hướng trong bao bốn nhét. Không chỉ như vậy, hắn một bên nhét, còn vừa hưng phấn mà hô to. Tạ Vương đại nhân 300 lượng, Tạ Lý Ngự Sử Ngọc Như Ý 500 lượng bạc khẳng khái. Trương Thị Lang Minh Châu cùng tỏi vàng, gà ra ta vui lòng nhận, ngài thật đúng là cập thì vũ a. Hào khí, quá hào khí. Chương 1094, Hữu Dung, vi phu áp lực có chút đại. Chương 1094, Hữu Dung, vi phu áp lực có chút đại. Trong lúc nhất thời, giận phun càng sâu. Cường đạo, giơ đuốc cầm gậy cường đạo. Cao Dương, người chết không yên lành. Định Quốc Công, ngài liền mặc cho hắn như thế hổ nháo sao? Bạc của ta, ta cây san hô a. Lão phu chưa bao giờ thấy qua, chưa bao giờ thấy qua như thế vô liêm sỉ, phát dầu người. Mặt cũng không cần a. Vậy tội, nhất định phải hung hăng vậy tội. Trong lúc nhất thời, tân khách phẫn nộ thanh âm, cơ hồ không đè nén được vang lên. Không ít người nói nghiêm túc, nhất định phải hung hăng vạch tội Cao Dương, tiếp theo bước nhanh mà rời đi. Đương nhiên, chủ yếu nhất là Cao gia bộ khúc ở một bên trấn thủ, thật sự là đoạt không trở lại. Phúc. Trong góc, một mực bị Cao gia thân binh gắt gao đè lại Tô Văn Hàn, trơ mắt nhìn xem tự mình thu, tượng trưng cho Tô gia quyền thế cùng mặt mũi như núi hạ lễ, bị Cao Dương người từng kiện, từng dương, từng túi địa dọn đi. Ngực của hắn không khỏi một trận quấy động, một cô huyết tiễn đột nhiên từ trong miệng hắn cuồn phún mà ra, vẽ ra trên không trung một đạo thê lương đường vòng cung. Thân thể của hắn kịch liệt co quắp mấy lần, trợn trắng mắt, triệt để đã hôn mê. Tô gia phụ tử, một cái giận ngất trên mặt đất, một cái thổ huyết hôn mê. Toàn bộ Tô gia trăm năm danh dự, ngay tiếp theo Quảng Lăng Vương các loại thân vương uy nghiêm, đều bị Cao Dương hung hăng giẫm tại dưới chân. Mà khởi đầu người bồi táng Cao Dương, nắm Lữ Hữu Dung tay, đứng tại một mảnh hỗn độn, giận mắng chấn thiên hỉ đường trung ương. Bọn hắn tiêu dung sáng lạ, phản phất đưa thân vào thịnh đại nhất khánh điện. Bệ hạ, này lại sẽ không viên nào quá mức. Nô thì nhìn, giữa sân hơn phân nửa đều là ngày xưa cùng cao tướng bất đồng chính kiến, thậm chí thảm tao nhục nhã đại thần, cao tướng làm như thế, chỉ sợ bệ hạ ngự án bên trên sẽ chất đầy bạch tội tấu chương. Thậm chí Quảng Lăng Vương, Hoài Nam Vương cũng sẽ liên danh thượng tấu. đám người nơi hẻo lánh, võ chiếu một thân y phục hàng ngày, mang theo sa mỏng mặt nạ, lại khó nén một thân đế vương uy nghiêm. Nàng ánh mắt phức tạp nhìn lướt qua trên đài cao dương, tiếp lấy thu hồi ánh mắt, lạnh lùng hướng Tiểu Diên nói, "Vậy tội thì tính sao?" Cao Dương dâng ra lưỡi cày, xương rồng đổ nước, còn có phân hóa học chi pháp, công tại thiên thu, chấm cũng muốn xem bọn hắn như thế nào vậy tội. Về phần hoàng thúc bọn hắn, đừng nói bọn hắn muốn lên tấu vậy tội, mặc dù bọn hắn không tấu lên vậy tội, chấm cũng muốn để bọn hắn cũng ngay lập tức ra Trường An. Nói xong, võ chiếu chắp tay quay người, hít sâu một hơi nói, "Cho hay xem hết, đi thôi." Hồi cung, rất nhanh. Cao Dương nói một câu mọi người ở đây ăn ngon uống ngon, chiêu đãi không chủ đáo, liền dẫn Lữ Hữu Dung cùng Cao Thiên Long một đoàn người trùng trùng điệp điệp trở về phủ. Ở đây tân khách sớm đã đi 7-8 phần, những người còn lại nhìn xem Tô gia yến hội, chỉ cảm thấy biệt khuất vô cùng, đâu còn có khẩu vị. Dù là theo lễ, muốn ăn nghèo Cao Dương, uống nghèo Cao Dương đều làm không được. Dù sao, đây là Tô gia yến hội, ăn càng nhiều càng biệt khuất. Vũ Vinh nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, quyền tâm nắm chặt. Trong lòng của hắn hận ý ngập trời, mang theo sát ý vô tận. Cao Dương, người gian ác, người đáng chết, người đáng chết a. Phụ vương, dưới mắt chúng ta nên làm cái gì? Vũ Vinh gần từng chữ một, vào cung, diện thánh, mời bệ hạ làm chủ. Ngông cùng như thế cuồng vọng, bản vương cũng không tin, hắn đều cùng bệ hạ quyết liệt, bệ hạ còn có thể che chở hắn. Nói xong, Vũ Vinh nhanh chân mà đi. Một chút còn lại tân khách đại thần, cũng giống là tìm được chủ tâm cốt, nhao nhao hưởng ứng. Không sai, vào cung, bạch tội người gian ác. Nhưng mà, võ triều ai cũng không gặp, chỉ truyền ra một câu, hết thảy sự tình, minh nhật tảo triều bàn lại. Vũ Vinh ăn bế một canh, lông mày nhíu chặt. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước mặt nguy nga hoàng cung, con ngươi một trận lấp lóe. Không đúng, quá không đúng. Rõ ràng quyết liệt, Cao Dương náo ra đại sự như thế, võ chiếu vì sao không thấy bọn hắn? Đồng thời, nhất định phải đợi đến minh nhật tảo triều. Với lại cái kia người gian ác như thế cuồng vọng, lớn lối như thế, hắn là thật liều lĩnh, vẫn là đã sớm chuẩn bị. Định quốc công phủ, Cao Dương hồi phủ về sau, trước xếp đặt mấy bàn đơn giản đến hội, khoản đãi Lý Nhị Ê, phát đa đám người. Trong lúc đó, Triệu Phán Ô, Tần Chấn Quốc cũng riêng phần mình mang theo Triệu Nhật Tiên, Tần Sơ mặc tới. Tiểu tử túi, lão phu lúc trước thật đúng là cho là ngươi không đi, không nghĩ tới tiểu tử ngươi so lão phu nghĩ còn muốn hung ác. Triệu Phán Đô cởi mở cười to. Triệu Nhật Thiên cũng mở miệng nói, Văn Hòa huynh, lúc đầu ta cùng Sơ Mặc cũng muốn đánh tới, chỉ là tổ phụ nói hôm nay nhân thủ đủ rồi, đem chúng ta cản lại. Cao Dương nâng chén, trong lòng tuôn ra một vòng dòng nước ấm, thành tâm cảm ơn. Hết thảy đều kết thúc sau. Vào đêm, hồng trúc cao chiếu, vui mừng hớn hở. Tân phòng vải bố lót trong đưa đến cũng không xa hoa, lại ấm áp lịch sự tao nhã, hiển nhiên Lý thị là dùng tâm. Tất cả hạ lễ đều trồng chất tại khố phòng. Từ Trần Thắng dẫn người kiểm kê, Lữ Hữu Dung sớm đã thay đổi cái kia thân trướng mắt áo cưới, mặc một thân chính hồng sắc việc nhà bộ đồ mới, ngồi ở giường xuôi theo. Nàng xem thấy đẩy cửa phòng ra đi tới Cao Dương, trong đôi mắt đẹp tình ý lưu chuyển, nhưng cũng mang theo một tia ấy nấy. Phu quân, dưới ánh đến, nàng dung nhan tuyệt mỹ, sáng lạn như tinh thần. Cao Dương đi đến Lữ Hữu Dung bên người ngồi xuống, mười phần tự nhiên nắm ở eo của nàng. Cái kia vòng eo tinh tế, xúc cảm kinh người. Lữ Hữu Dung thân thể hơi cứng đờ, nhưng lại chưa phản kháng. Thế nào? Còn tại lo lắng? Cao Dương hỏi. Ân. Lữ Hữu Dung tựa ở trong ngực hắn, thấp giọng nói, "Chuyện hôm nay, huyên náo quá lớn, nổ Tô phủ đại môn, đả thương Tô Như Hùng, càng là tại trước mắt bao người. Cấp cô dâu, còn mạnh hơn thu nhiều như vậy hạ lễ, Vũ Đình, Nhữ Nam Vương bọn hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ, còn có những ngự sử đó. Minh Nhật trên triều đình, vạch tội ngươi tấu chương sợ là có thể chất đầy bệ hạ trên bàn. Cái này bắt thiên đại họa, đều là bởi vì ta tùy hứng mà lên, ta." Lữ Hữu Dung thanh âm nghẹn ngào, tràn đầy tự trách. Cao Dương thấy thế, vốn muốn nói dâng ra lưỡi cày, xương rồng đổ nước, cùng phân hóa học chi pháp. Hôm nay hết thảy chính là bệ hạ ngầm đồng ý phía dưới phát sinh. Hắn đã xuất thủ, hạ có thể không muốn tốt đường lui. Nhưng nhìn xem trong ngực mang theo vài phần tự trách, khuôn mặt chứng tại nhu hòa dưới ánh nến, đẹp kinh tâm động phách Lữ Hữu Dung. Hắn chậm rãi đứng dậy, đi vào phía trước cửa sổ, nhìn xem phía ngoài một vòng trăng tròn, thở dài một hơi nói: "Đúng vậy a, minh nhật phong bạo, chỉ sợ sẽ quét sạch toàn bộ Trường An." Tiếp theo, hắn quay đầu cười một tiếng, nói: "Nhưng không sao, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, ngươi tuyệt đối không nên tự trách, càng không cần đối với cái này cảm thấy bất kỳ ấy nấy. Thôi, không nói những thứ này." Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, minh nhật phong bạo, áp lực quá lớn. Hữu Dung, ngươi có thể hay không đem tóc co lại? Chúng ta hảo hảo điên cuồng một phen. Cao Dương hít sâu một hơi, một mặt mong đợi nói. Nhưng một giây sau, hai đạo thanh âm thanh thúy đột nhiên vang vọng gian phòng. Phi, ngươi đổ vô sỉ kia, không biết xấu hổ. Nắng cỏ. Trong chốc lát, Cao Dương nhìn xem bên trong căn phòng ngăn tủ, cả người đều kinh ngạc. Chương 1095, Lữ Hữu Dung tỉnh cầu, không bằng cùng một chỗ. Chương 1095, Lữ Hữu Dung tỉnh cầu, không bằng cùng một chỗ. Uyển Nhi, Thanh Loan, là các ngươi. Cao Dương nhìn qua gian phòng nơi hẻo lánh tủ quần áo, một trận không xác định nói. Vừa dứt lời, chỉ gặp tủ quần áo chỗ bóng tối, chuyển ra hai đạo thân ảnh điệu điệu, không phải Sở Thanh Loan cùng Thượng Quan Uyển Nhi là ai? Sở Thanh Loan đôi mắt đẹp lưu chuyển, một mặt ý cười. Thượng Quan Uyển Nhi thì là một thân cung trang thường phục, sắc mặt từng đỏ, nhưng lại mang theo vài phần quả là thế ý vị. Thanh Loan, Uyển Nhi, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cao Dương quả thực lấy làm kinh hãi. Cái này đêm động phòng hoa trúc, trong phòng còn cất giấu hai Thượng quan Uyển Nhi tức giận trợn nhìn Cao Dương một chút, thanh âm thanh lãnh, Hữu Dung muội muội tâm thần không yên, luôn cảm thấy chuyện hôm nay liên lụy ngươi, ấy nay khó có thể bình an, cho nên đặc biệt tìm chúng ta nói chuyện. Chúng ta liền cáo chi lưới cày, xương rồng đổ nước, cùng phân hóa học chi pháp. Cao Dương nghe vậy, mặt nhất thời tối sầm lại. Xoa, chủ quan, cái này chẳng phải lúng túng sao? Hắn suy nghĩ nhất chuyện, trong nháy mắt minh bạch hết thảy. Cho nên, các ngươi là thông đồng tốt, cố ý trốn ở nơi đây cười nhạo ta. Sở Thanh Loan nhìn Cao Dương một chút, gật đầu nói, thế thì cũng không hoàn toàn là, chỉ nói là xong lưới cày về sau, Uyển Nhi liền nhớ tới tại Bình An thôn lúc, ngươi liền quen biết dùng chút thủ đoạn làm cho người ta ấy nấy, chúng ta liền cùng Hữu Dung đánh cược, cứ ngươi tất nhiên sẽ không chủ động đề cập những này, nhất định phải mượn cơ hội trước tranh thủ đồng tình, nói không chừng còn biết đưa ra chút suy nghĩ khác người yêu cầu. Nói đến đây, Sở Thanh Loan gương mặt bay lên hai đóa hồng vân, dường như nghĩ tới điều gì, nói tiếp, hiện tại xem ra, quả thật như thế. Cao Dương, hắn nhất thời nghẹn lời, lại có loại hết đường chối cãi cảm giác. Thì ra như vậy ba người này là liên thủ cho hắn hạ cái bộ, chuyên đến xem hắn lộ ra nguyên hình. Hắn nhìn lướt qua Thượng quan Uyển Nhi, nội tâm tại kêu rên. Đây là người có thể làm được tới sự tình. Ca khịa a. Thử. Phu quân, ngươi cái này thế nhưng quá không phải người, Hữu Dung còn tại lo lắng ngươi nên như thế nào tự xử, trong lòng ngày nay vô cùng, ngươi ngược lại tốt, không nghĩ trần an, lại nghĩ đến làm sao lừa nàng. Lừa nàng bản tóc điên cuồng. Cao Dương. Dù hắn ra mặt dày so tường thành, giờ phút này cũng nhiều ít có điểm đánh không được. Hữu Dung, hiểu lầm, đơn thuần hiểu lầm. Nhất định là gần đây lĩnh hội cái kia chi hành hợp nhất, tâm tư quá linh hoạt, nghĩ đến cái gì liền tốt ra, ngươi cần minh bạch, vi phu thực chất bên trong, chung quy là cái đoan chính thủ lễ chính nhân quân tử. Cao Dương ý đồ giảo biện, nhưng nhìn xem Tam Đôi rõ ràng biết tin ngươi mới có quỷ đôi mắt đẹp, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ. Hữu Dung muội muội, phu quân tâm nhãn quá nhiều, sau này hắn như nhắc lại cái gì yêu cầu vô lý, ngươi không được tùy tiện tuân theo, tối nay chúng ta liền không phải dậy. Nói xong, Thượng quan Uyển Nhi liền kéo Sở Thanh Loan tay, liền muốn đi ra ngoài. Thượng quan tỷ, Thanh Loan tỷ, chờ đã. Lúc này Lữ Hữu Dung hô một tiếng. Thượng quan Uyển Nhi cùng Sở Thanh Loan bước chân dừng lại, cùng nhau quay đầu, không hiểu nhìn về phía Lữ Hữu Dung. Lữ Hữu Dung khẽ cắn môi dưới, dường như hạ quyết tâm rất lớn, lên tiếng nói, lần này hôn sự, vốn là ta tùy hứng bức bách phu quân bố trí, nhưng Hữu Dung tuyệt không tranh đoạt chính thất chi tâm, cũng chưa hề có nảy ý nghĩ sang vậy. Luận đến tuần tự, thực là thẹn trong lòng tại hai vị tỷ tỷ. Nàng dương mắt, ánh mắt chân thành nhìn về phía Cao Dương, lại chuyển hướng Sở Thanh Loan, Thượng quan Uyển Nhi hai người nói, không bằng ngay tại tối nay, ngay tại cái này phòng cưới bên trong, mời phu quân chức cùng hai vị tỷ tỷ đơn giản cúi đầu. Toàn cấp bậc lễ nghĩa, ngày sau bổ khuyết thêm long trọng điện lễ, tối nay liền cùng một chỗ. Tốt không? T. Lữ Hữu Dung lời vừa nói ra, Cao Dương không khỏi hít sâu một hơi, con mắt đều trừng lớn mấy phần. Hắn nhìn xem trước mặt Lữ Hữu Dung, còn có một bên đường đấy, đồng dạng dung mạo tuyệt mỹ, tư thái thức tha Sở Thanh Loan cùng Thượng quan Uyển Nhi, theo bản năng che thận. Trong đầu của hắn chỉ có một cái ý nghĩ, cái này có thể chịu nổi sao? Chịu không được, cũng muốn đỉnh. Sở Thanh Loan cùng Thượng quan Uyển Nhi càng là sợ ngây người, gương mặt trong nháy mắt đỏ đấu, như là nhiễm tốt nhất son phấn. Cùng nhau nhập động phòng, cái này chẳng lẽ không phải mang ý nghĩa danh phận như vậy kết thúc, ba người địa vị cung cấp đây cũng quá qua quá mức kinh thế hai tủ. Hai nữ vô ý thức nhìn về phía Cao Dương, ánh mắt phức tạp. Cao Dương liền nghiêm mặt trầm giọng nói, các ngươi không cần nhìn ta, Hữu Dung đề nghị này hiểu rõ đại nghĩa, lấy đại cục làm trọng, ta cảm thấy rất tốt. Về phần bất vả, hắn thẳng tắp sống lưng, ngữ khí âm vang, đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, từ làm chịu khổ nhọc, chỉ cần các ngươi ở chung hòa thuận, phu quân ta chính là một đêm vất vả cúc cung tận tụy, thậm chí không đau lưng cũng là vui vẻ chịu đựng, tuyệt không nửa phần lời báng dở. Sở Thanh Loan, Thượng quan Uyển Nhi, không, không được. Thượng quan Uyển Nhi trước tiên lấy lại tinh thần đến, bối rối điệu kiếm cớ, ta hôm nay trên thân không tiện, tới nguyên sự, ta cũng là. Sở Thanh Loan vội vàng phụ họa, gương mặt đỏ đến cơ hồ muốn nhỏ ra huyết. Tiếp theo, hai nữ bối rối thoát đi, tay nắm, cơ hồ là chạy trối chết, vừa ra đến trước cửa vẫn không quên bang làm một tiếng từ bên ngoài cài cửa lại. Cao Dương kinh ngạc, đừng a, lý do này lừa gạt quỷ đâu? Lập tức hắn đem ánh mắt nhìn về phía Lữ Hữu Dung, thận trọng hỏi, Hữu Dung, vậy ngươi có thể uống nước lạnh sao? Nước lạnh? Lữ Hữu Dung không hiểu. Liền là loại kia đặc thù thời kỳ uống sẽ đau bụng, ngày thường uống lại không ngại nước lạnh. Lữ Hữu Dung, có thể uống. Nghe xong lời này, Cao Dương trùng điệp thở dài một hơi. May mắn. Lữ Hữu Dung. Gian phòng lập tức yên tĩnh lại. Cao Dương sờ lên cái mũi, có chút xấu hổ. Dù sao loại này tiểu tâm tư bị xuyên thủng, còn muốn đối mặt người trong cuộc, cho dù là lấy ra mặt của hắn, cũng có chút gánh không được. Lữ Hữu Dung gặp hắn cái này quấn bách bộ dáng, không khỏi thổi phù một tiếng bật cười. Nàng nhìn về phía Cao Dương, ôn nhu nói, phu quân kỳ thật không cần như thế, tại ta mà nói, ngươi có thể liều lĩnh đến đây, chính là đủ. Về phần cái này điên cuồng. Lữ Hữu Dung dương mắt, sóng mắt lưu chuyển, mang theo một tia hiếm thấy kiều mị, hai tay nhẹ nhàng nâng lên, đem như thác nước tóc xanh chậm rãi kéo lên, ở sau gót lỏng loẹt địa kết một cái búi tóc, lộ ra đường cong duyên dáng thiên nga cái cổ cùng trong suốt bình hai. Dưới ánh đến, nàng dung nhan tuyệt thế, bởi vì ngượng ngùng mà nổi lên đỏ ửng một mực lan tràn đến cần cổ. Chính hồng sắc bộ đồ mới càng nổi bật lên nàng da thịt như ngọc, tư thái đường cong dưới tia sáng dịu dịu càng thêm kinh tâm động phách. Phu quân, là thế này phải không? Nàng nhìn về phía Cao Dương, tiếng như mũi bẩn, lại mang theo vô tận dụ hoặc. Cao Dương hổ khu chấn động. Hắn chỉ cảm thấy một cỗ tà hỏa đột nhiên luồn lên, vừa rồi xấu hổ trong nháy mắt ném đến lên 9 tầng mây, trực tiếp hóa thân sói đói nào tới, hai người cùng nhau đảo hướng phủ lên đỏ thâm viên ương mềm gấm giường. Màn trướng lay động, Cao Dương động tác đống nhiên một trận, lông mày cũng vi vi nhỏ gấp, dường như nghĩ tới điều gì. Phu quân, thế nào? Lữ Hữu Dung khí tức hơi loạn, tò mò hỏi. Cao Dương mặt lộ vẻ suy tư, lẩm bẩm nói, chẳng biết tại sao, luôn cảm thấy tựa hồ quên đi chút gì, giống như có chỗ nào không thích hợp, nhưng cũng hết lần này tới lần khác không nhớ nổi đến. Ân. Lữ Hữu Dung trừng mắt nhìn, càng hiếu kỳ. Cao Dương cúi đầu, nhìn trước mắt khuôn mặt tuyệt mỹ Lữ Hữu Dung, trong lòng không khỏi thầm mắng mình một câu. Thiên sát Cao Dương, như thế Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim, ngươi thế mà phân tâm, muốn cái kia Cao Trường Văn đi. Mặc kệ, Xuân Tiêu Nhất Khắc Thiên Kim. Cao Dương một thanh giật xuống giường bên cạnh màn tơ, chặn lại hết thảy. Chương 1096, Bách Quan nổi lên, tất yếu hảo hảo vạch tội này bậy. Chương 1096, Bách Quan nổi lên, tất yếu hảo hảo vạch tội này bậy. Trong ngày mùa đông, bên ngoài tuyết lớn đầy trời, hàn phong tàn phá bờ bãi. Trần Thắng cầm một cái hồ lô rượu, nhấp một miếng, hướng một bên nô còn nói, tối nay ta cảm giác muốn mưa. Bao, khẳng định là trận mưa to. Bất quá ta nhìn, hạ không dài, nhiều lắm là nửa nén hương công phu liền phải ngừng. Hai người liếc nhau, cái kia nguyên bản tràn đầy nghiêm chỉnh trên mặt, đều là một cái nhịn không được, mặt mũi tràn đầy hèn mọn cười bắt đầu. Cùng lúc đó, Trương An phủ nha, âm u ẩm ướt trong nhà giam. Hoan buồn a, thả ta ra ngoài. Ta thật sự là Định Quốc công phủ nhị công tử Cao Trường Văn, cha ta là hộ bộ thượng thư Cao Phong, ta tổ phụ là Định Quốc công Cao Thiên Long, huynh trưởng ta là Cao Dương, đại càn thứ nhất độc sĩ người gian ác Cao Dương a. Các ngươi đi hỏi một chút, đi đánh nghe nghe ngóng, van cầu các ngươi, mau thả ta ra ngoài đi. Một cái quần áo hơi có vẻ lộn xộn, tóc dính lấy mấy cây rơm rạ người trẻ tuổi, chính đào lấy nhà tù bằng gỗ, khàn cả giọng địa hô hào, thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở cùng vô cùng ủy khuất. Chính là bị lãng quên nhiều ngày Cao gia nhị công tử, đại càn thứ nhất độc sư, Cao Trường Văn. Sát vách nhà tù tù phạm nghe vậy, trong nháy mắt không kiên nhẫn mắng, gào cái gì gào, tiếng cái này tới cái nào không nói mình oan uổng. Còn Định Quốc công phủ nhị công tử, ta nhổ vào. Ngươi nếu là Định Quốc công phủ nhị công tử, về phần lâu như vậy không người đến vớt ngươi ra ngoài. Ngươi mẹ hắn nói láo cũng không trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình đức hạnh, dứt khoát nói mình là sống diêm vương được. Cái kia tù phạm một trận cười nhạo, giọng mang kinh thường. Cao Trường Văn hai mắt thất thần, bờ môi khô đức. Nhưng ta thật là a. Lúc này, một cái ngục tốt mang theo cây gậy đi tới, tức giận gõ gõ lan can, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo, lại nhao nhao cơm tối đều không phần của ngươi, Định Quốc công phủ nhị công tử. Ừ, Định Quốc công phủ đã sớm phái người đến chào hỏi, nói trong nhà không có ngươi người như vậy, Cao thượng thư thậm chí đích thân đến một chuyến, xem xét ngươi một chút, tại chỗ liền nói nhận là người. Còn dám giả mạo, muốn ăn đòn không thành. Cái gì? Cha ta hắn. Cao Trường Văn nghe vậy, như bị sét đánh, triệt để mắt trợn tròn, thuận lan can trượt ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Cha, không có đạo lý à, đây là huynh trưởng nói tới thánh nhân chi đạo. Ta không phải liền là lĩnh ngộ chi hành hợp nhất thánh nhân chi đạo, tâm niệm rộng rãi, gặp viên kia nhuận ngạo nghệ ưỡn lên chi vật, tiện tay vô, cái này sai. Huynh trưởng, cứu ta a! Mau tới cứu ta a! Ngươi đang làm gì đó? Phải chăng cũng đang suy nghĩ ta? Ngoài cửa sổ, mưa đêm gõ cửa sổ, Cao Trường Văn thê thảm thanh âm vang vọng toàn bộ phủ nha ngục giam, dư âm còn băng vẳng bên tai. Hôm sau, ánh nắng bao phủ toàn bộ thành Trường An, hoàng cung, Kim Loan điện, võ chiếu ngồi cao long ỷ, chuỗi ngọc trên mũ miệng rủ xuống mặt, thấy không rõ thân sắc, chỉ có vô hình uy áp tràn ngập toàn bộ đại điện, làm cho người ngạt thở. Dưới đáy hai bên là văn võ ba quan, đều là sắc mặt nghiêm nghị, bầu không khí cực kỳ nghiêm trọng. Bách quan vừa hành lễ xong, tảo triều vừa mới bắt đầu, Hàn Lâm viện trưởng làm Tô Văn lệnh liền dẫn đầu ra khỏi hàng, cầm trong tay ngọc hốt, thanh âm bi vẫn sục sôi. Bệ hạ, thần có bản khởi bẩm. Thanh âm này phảng phất tràn ngập thiên đại uy khuất. Tô Văn lệnh cả người khí phát run, mấy ngày nay hắn cảm giác sâu sắc phong hàn, hôm qua Tô Văn Hàn đại hôn, hắn liền chỉ là theo lễ, cũng không tiến đến. Ai nghĩ tới, lại phát sinh như thế thiên đại tai họa. Cái này hắn có thể chịu. Hôm nay hắn tất yếu hảo hảo xâm cái này Cao Dương một bản. Tô Văn lệnh lời vừa nói ra, trong nháy mắt phá vỡ Kim Loan điện yên lặng. Xoát xoát xoát. Trong chốc lát, vô số ánh mắt để tụ Tô Văn lệnh trên thân. Cái này Tô Văn lệnh chính là Tô gia chi thứ, nhưng cũng quan hệ rất gần. Cái này tảo triều vừa mới bắt đầu, liền dẫn đầu nổi lên, khí thế hung hùng. Trong lúc nhất thời, không ít người đều là tinh thần chấn động, ma quyền sát trưởng, chuẩn bị theo sát phía sau. Võ chiếu thản nhiên nói, Tô trưởng viện có chuyện gì? Tô Văn lệnh mặt mũi tràn đầy bi phẫn, âm thanh chấn triều đình. Thần muốn bạch tội trước thừa tướng Cao Dương, người này vô pháp vô thiên, tội ác tại trời. Thần đã dốc hết tâm huyết, vì đó bày ra trăm đầu tội lớn, nhìn bệ hạ minh giám. Hắn sẽ khoan hồng áo khoác trong tay áo, móc ra một bản tấu chương, cổ tay rung lên, cái kia tấu chương rầm rầm triển khai, lại thật kéo mà xuống, bút tích như mới, lộ vẻ trong đêm múa bút thành văn bố trí. T. Bách quan bên trong vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm. Trăm đầu tội lớn, cái này Tô Văn lệnh là thật không thèm đếm xỉa. Thứ nhất, thuốc nổ chính là ta đại càn thần khí, quốc chi trọng khí, nhưng tên này lại công nhiên vận dụng, nổ nát mệnh quan triều đình phủ đệ lại môn, đây là xem thường vương pháp, so như mưu phản. Thứ hai, ban ngày ban mặt tươi sáng càn khôn, lại sai sử ác buộc cầm giới hành hung, ngang nhiên bắn bị thương Tô gia gia chủ Tô Như Hùng, đây là vô pháp vô thiên, tội ác tại trời. Thứ ba, mạnh mẽ xông tới hôn lễ, cướp bóc cô dâu, xem lễ pháp cương thường như không, người xấu tâm nhân duyên, đây là cầm thú chuyến đi, lại ra nặng trừng phạt. Thứ tư, phát rồ, trước mặt mọi người trắng trợn cướp đoạt bách quan hạ lễ, mức to lớn, đơn giản nghe rợn cả người, cử động lần này cùng cường đạo có gì khác? Thứ năm, dùng túng gia đinh bộ khúc, cầm trong tay vũ khí, tự xưng cái gì Ngọc Diện Lựu Đạt Vương, trước mặt mọi người uy hiếp đe dọa triều đình bách quan, hắn tâm khó lường, hắn đi có thể chu. Còn lại 95 đầu tội lớn, cái quặp kiệt hiện, thần đều là kỹ càng bày ra nơi này tấu bên trong. Bệ hạ, Cao Dương chỗ phạm chi tội, tội lỗi chồng chất, thiên nhân chúng dở. Thần khẩn cầu bệ hạ, lập tức hạ chỉ, bắt trói kẻ này, minh chính điển hình, lấy chính quốc pháp, dẹp an dân tâm, lấy an ủi chúng thần chịu đục chi tâm á thần tán thành. Thần tán thành. Khẩn cầu bệ hạ nghiêm trị Cao Dương. Chỉ một thoáng, vượt qua một nửa đại thần cùng nhau ra khỏi hàng, quỳ xuống một mảnh, thanh âm hội tụ thành thủy triều, phảng phất muốn đem kim loan điện lật tung. Ở trong đó, tuyệt đại đa số đều là cho Tô gia theo lễ người. Cho Tô gia theo lễ, thế mà đến người gian ác trên tay. Cái này vô cùng nhục nhã, há có thể không báo. Hôm nay nếu là không đem Cao Dương hung hăng về tội, há đúng lên cái này tám đời tổ tông. Thôi Tinh Hà đứng tại quan văn trong đội nhóm, thấy thế không đúng, lặng yên lui ra phía sau một bước. Hắn trầm mặc không nói, như lão tăng đứng vững. Hắn hiểu rất rõ Cao Dương, người gian ác từ trước tới giờ không đánh trận chiến không nắm chắc, hắn dám như thế không kiêng nể gì cả, tất có cậy vào. Mà bệ hạ hôm nay thái độ cũng lộ ra cổ quái. Trên long ỷ võ chiếu lặng lặng mà nhìn xem phía dưới quần tình kích phấn bách quan, chờ đợi thanh âm của bọn hắn thoáng lắng lại, mới chậm rãi mở miệng. Các khanh chỗ tấu, trẫm đã biết, nhưng trẫm làm sao nghe nói, việc này có ẩn tình khác. Trẫm nghe nói, hôm qua Tô Lữ hai nhà hôn sự, cũng không phải là lưỡng tình từng duyệt, chính là Tô gia dựa thế cơ bước, thậm chí hắn phía sau có lẽ có thân vương vì đó dương mắt chỗ dựa. Tô khanh, các vị ái khanh, nhưng có việc này. Chương 1097, tam đại thần vật hiện thế, bách quan ngạc nhiên. Chương 1097, tam đại thần vật hiện thế, bách quan ngạc nhiên. Ông lời vừa nói ra, trong đại điện lập tức vang lên một trận đè nén bạo động. Vậy hạ quả nhiên để cái này gốc dạng, không chỉ có để, càng là đặc biệt đem thân vương hai chữ điểm ra. Tô Văn Lệnh biến sắc, vừa định thay Tô gia phản bác, võ chiếu lại không cho hắn cơ hội, tiếp tục nói, như việc này làm thật thì Cao Dương gây nên, mặc dù thủ đoạn kịch liệt, làm trái luật pháp, hắn tình hoặc cũng có thể mẫn, vẫn có thể xem là bên vực lẽ phải, cứu người tại thủy hỏa, việc này, chấm đã mệnh cẩm y liễu vệ tường tra, chắc chắn sẽ tra ra manh mối, cho thiên hạ một cái công đạo. Bách quan nghe xong võ chiếu lời này, sắc mặt quái dị. Này làm sao có chút cao cao cầm lấy, khinh khinh đem thả xuống ý bị đâu? Một chút ngự sử nghĩ đến theo bạn, vừa muốn lên tiếng, liền gặp võ chiếu một mặt thanh lãnh, hướng phía tất cả mọi người mở miệng. Cao Dương sự tình, đúng sai, đợi điều tra rõ bản lại không muộn, hôm nay triều hội, chấm có một kiện liên quan đến đại càn mệnh mạch, lê dân phúc lợi thiên đại việc vui, muốn chiêu cáo thiên hạ. Chúng thần đều là sững sờ, bị bất thình lình chuyển hướng làm cho trở tay không kịp. Cái này chính bạch tội đến thời khắc mấu chốt, chúng ta còn chưa chết dán bạch tội, làm sao đột nhiên chuyển tới việc vui lên? Võ chiếu ánh mắt đảo qua toàn trường, gàn từng chữ một. Gần đây có kỳ tài ngút trời, cảm niệm bách tính việc đồng áng nỗi khổ, lòng mang xa tác, đặc biệt hướng chấm dâng lên ba kiện khoáng thế thần vật. Thứ nhất tên là lưỡi cày, nay cày nhẹ nhàng dùng ít sức, một người một trâu, một ngày có thể cày ruộng 5 mẫu trở lên, hiệu suất viễn siêu thẳng biên cày mấy lần. Thứ hai tên là xương rồng đổ nước, vật này có thể đem chỗ thấp chi thủy tùy tiện dẫn hướng chỗ cao, tưới tiêu ruộng tốt, lại không hạ đúng chi lo. Thứ ba tên là phân hóa học bí pháp, dùng phương pháp này chế tác phân bón, thi tại ruộng đồng, có thể dùng cây lúa mạch túc thử chi sản lượng, tăng lên trên diện rộng, thậm chí tăng gấp bội. Vâng. Võ chiếu mỗi một chữ đều giống như một đạo kinh lôi, nổ vang tại bách quan bên hai. Lưới cày, xương rồng đổ nước, phân bón, tăng lên hiệu suất, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, sản lượng tăng gấp bội. Ở đây đều là đại càn trọng thần, sao lại không biết điều này có ý vị gì? Làm nông chính là quốc chi căn bản, lương thực càng là gắn bó giang sơn xã tắc nền tảng. Bách tính nếu có thể ăn no, thiên hạ liền sẽ không loạn. Trăm ngàn năm qua bất luận cái gì một chút xíu lương thực kỹ thuật tiến bộ, đều đủ để ân huệ tỏa khắp mọi chúng sinh, ghi tên sử sách. Mà bây giờ, đúng là ba kiện thần vật đồng thời hiện thế. Toàn bộ kim loan điện triệt để sôi trào. Mới vừa rồi còn lòng đầy căm phẫn muốn bạch tội Cao Dương đám quan trước, giờ phút này toàn đều trợn mắt hốt mồm, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Vậy, vậy hạ, lời ấy coi là thật. Thiên hữu đại càn, thiên hữu ta đại càn a. Đây là xã tắc chi phúc, vạn dân may mắn. Hiến vật quý người là ai? Làm phong vạn hộ hầu, đương lập sinh tử, vạn thế cung phụ. Quân thần kích động đến khó mà tự kiềm chế, âm thanh chấn triều đình. Tô Văn Lệnh các loại một đám bạch tội đại thần trên mặt phẫn nộ cùng đắc ý trong nháy mắt ngưng kết, dần dần chuyển thành kinh nghi, tiến tới trở nên tái nhợt. Bọn hắn đều không phải là người ngu, đột nhiên đem hôm qua Cao Dương cái kia coi ỷ lại không sợ gì thái độ, cùng hôm nay bệ hạ đột nhiên ném ra ba kiện thần vật liên hệ bắt đầu. Thôi Tinh Hà, Tống Lễ, Diêm Trinh mấy người cũng kinh hãi không thôi, chăm chú nhìn trên long ỷ thần sắc hở hững võ chiếu. Một cái đáng sợ ý nghĩ, giống như rắn độc chui vào trong đầu của bọn hắn. Chẳng lẽ cái này thần vật là Cao Dương dâng lên? Dùng cái này ba kiện đủ để che lại bất kỳ tội ác bất thế chi công, đổi lấy bệ hạ đối với hắn hôm qua làm sằng làm bậy ngầm đồng ý thậm chí bao che. Là nhất định như thế. Nếu không căn bản là không có cách giải thích, đồng thời nhìn chung thiên hạ, ngoại trừ cái kia nhiều lần sáng tạo ra kỳ tích đại càn người gian ác, còn có ai có thể có như vậy thủ đoạn thông thiên? Nghĩ đến đây, tất cả mới còn khí thế hùng hổ, thề phải liều chết can gián quan viên, như là bị vạn trượng nước đá vào đầu đổ xuống, từ đỉnh đầu mát đến gan bàn chân, thấu xương phát lạnh. Bạch tội, cái này còn bạch tội cái gì? Tại bực này đầy trời công lao trước mặt, nổ cửa, thương cá nhân, đoạt cái thân, thậm chí đoạt ít tiền, tính là cái gì chứ a? Bệ hạ không có ngay tại chỗ thăng chức cao dương quan phục nguyên chức, đã coi như là cực độ khắc chế. Mới vừa rồi còn kêu đánh kêu giết hung nhất Tô Văn Lệnh cùng mấy cái ngự sử, giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, hận không thể đem lời mới vừa nói nuốt trở về. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì cao dương dám như vậy cuồng, vì cái gì bệ hạ hôm qua không thấy bọn hắn, nhất định phải kéo tới hôm nay tảo triều. Đó căn bản không phải cái gì thẩm phán cao dương triều hội, đây rõ ràng là bệ hạ tại vì cao dương đứng này. Cao dương, giờ phút này không động được. Ai động ai chết. Toàn bộ đại điện bầu không khí, trong nháy mắt bị chuyển. Trương Bình, Trương Thọ hai huynh đệ đứng ở trong góc nhỏ, nhìn xem những cái kia mới còn nghĩa chính ngôn tử, giờ phút này lại câm như hến bách quan, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh trào phúng. Trương Thọ lắc đầu, thấp giọng nói, làm cao dương. Cái này làm cọp lông. Một đám ngu xuẩn, hiện tại mới nghĩ rõ ràng. Chỉ là hiến vật quý chi công. À, ngây thơ, nơi này đầu nhưng còn có sát thận chi công, thân là quan viên, ngay cả bệ hạ khí sắc chuyển biến tốt đẹp cũng nhìn không ra, làm cái gì quan. Trên long ỷ võ chiếu đem phía dưới bách quan thần sát toàn đều thu hết vào mắt, gáy mắt tràn đầy hờ hững. Nàng muốn chính là cái này hiệu quả. Nàng chậm rãi đứng dậy, chuỗi ngọc trên mũ miệng khẽ động, một đôi mắt vượng đảo qua bách quan, tiếp theo mở miệng. Ba kiện thần vật chính là trời ban quốc chi trọng khí, liên quan đến nền tảng lập quốc, đầu xuân về sau, lập tức tại kinh kỳ chi địa chọn ruộng làm thử, sau khi thành công, toàn lực mở rộng thiên hạ, đây là trước mắt thứ nhất sự việc cần giải quyết. Đại can trên dưới đều là cần vì chuyện này nhường đường. Về phần Tô gia cùng Cao Dương sự tình, chấm tự có thánh tài, Cẩm Ý Liễu vệ sẽ tiếp tục tuần tra, chắc chắn tra ra manh mối. Gia công. Võ chiếu đáy mắt như điện, đảo qua một đám văn võ đại thần nói, như không còn gì khác chuyện quan trọng, liền bài triệu a. Bài triệu sau, võ chiếu đi hướng hậu cung, đối theo tùy tùng tiểu diên nói, ngươi tự mình đi một lần, nói cho hoàng thúc, đầu xuân về sau, liền tự mình rời đi thành Trường An, riêng phần mình trở về đất Phong a. Tiểu diên thân thể run lên, túi đầu đáp, vâng. Bách quan bài triệu về sau, đi ra Kim Loan điện, làm ánh mặt trời vàng chói chiếu vào trên người của bọn hắn lúc này mới từ lưỡi cày, xương rồng đổ nước, phân hóa học mang đến trong rung động lấy lại tinh thần. Đồng thời, tin tức này cũng như báo táp đồng dạng, quét sạch toàn bộ thành Trường An, lan tràn đến trong thành các nơi. Chương 1098, vui vẻ hòa thuận, một nhà đoàn viên, trường văn người đâu? Chương 1098, vui vẻ hòa thuận, một nhà đoàn viên, trường văn người đâu? Thành Trường An đông, Quảng Lăng vương phủ. Tô Như Hùng trên đùi quấn lấy thật dày băng vải, sắc mặt vàng như đến địa tựa ở trên giường êm, trong mắt tràn đầy hoán động. Vương gia, ngài có thể nhất định phải cho chúng ta Tô gia làm chủ a. Cái kia Cao Dương tiểu nhi nổ ta cửa phủ, làm tổn thương ta thân thể, nhục chúng ta mi, cướp ta con dâu, đoạt ta hạ lễ, thù này không đội trời chung. Nếu không thể đem hắn chém thành muôn mảnh, ta Tô gia trăm năm danh dự hủy hết, cha con ta còn có mặt mũi nào đứng ở thế gian này. Vũ Bạc nghe vậy, cũng nhìn về phía ngồi ở chủ vị Vũ Vinh nói, phụ vương, cái kia người gian ác như thế cuồng vọng, trước uy hiếp bách quan, lại trắng trợn cướp đoạt hạ lễ, hôm nay một khi có người dẫn đầu liều chết can gián vạch tội người gian ác, quần thần nhất định đi theo, lần này nhất định phải để cái kia người gian ác nỗ lực mười phần đại giới. Tô Văn Hàn quyền tâm nắm chặt, mặt mũi tràn đầy khoái ý nói, ta văn lệnh thúc phụ đã phái người cáo chi, hắn hôm nay đem mang theo trăm đầu bằng chứng, liều chết can gián vạch tội Cao Dương, mặc dù bệ hạ hữu tâm đè xuống, quần tình rào rạt, cũng tuyệt không khả năng này. Tin tưởng không được bao lâu, liền sẽ có tin tức tốt chuyển đến. Vũ Vinh trong tay vuốt vuốt một cái nhẫn ngọc, con ngươi sâu thẳm, cũng không giống như bọn họ lạc quan. Hắn trầm mặc hồi lâu, mới quét về phía mấy người, chậm rãi mở miệng nói, bản vương hỏi các ngươi đều so cái kia người gian ác càng thông minh sao? Lời vừa nói ra, trong sảnh trong nháy mắt tiến tĩnh. Tô Như Hùng, Tô Văn Hàn, Vũ Bạc đều là hai mặt nhìn nhau, trên mặt hiện hiện một vòng xấu hổ. Luận xảo trá, luận không phải thứ gì, luận nhu trí, luận bản sự, thiên hạ ai dám nói có thể thắng được Cao Dương? Bọn hắn cùng nhau lắc đầu phủ nhận, Cao Dương chi trí gần như yêu chúng ta không kịp. Vậy bản vương cũng có chút tò mò. Vũ Vinh đảo qua đám người, mỗi chữ mỗi câu mà hỏi, hắn hôm qua làm ra như vậy kinh thiên động địa, nhìn như tự tuyệt khắp thiên hạ sự tình, là thật ngu xuẩn đến không quan tâm, vẫn là hắn sớm đã tính định chuẩn bị ở sau, căn bản không sợ hôm nay chỉ bạch tội. Lời này vừa nói ra, Tô gia phụ tử trên mặt phẫn nộ cùng Vũ Bạc trên mặt chắc chắn, trong nháy mắt cứng đờ, dần dần hiện ra một vòng kinh ngạc. Bọn hắn chỉ mới nghĩ lấy Cao Dương phách lối cùng tội ác, lại vô ý thức không để ý đến cái kia người gian ác kinh khủng danh hiệu. Đúng vậy à, một cái có thể quấy triều đình phong vân, nhiều lần đem đối thủ đùa bỡn trong lòng bàn tay người, làm sao lại đột nhiên làm ra như thế tự hủy trưởng thành sự tình? Trừ phi hắn có niềm tin tuyệt đối có thể lật tẩy. Đúng lúc này, một tên vương phụ thị vệ cơ hồ là lộn nhào địa vào, sắc mặt trắng bệnh, thở hững hục, vương gia, việc lớn không tốt. Hướng triều hội tản. Vũ Bạc nhíu mày quát lớn, vội cái gì, tản liền tản, kết quả như thế nào? Cao Dương phải trang bị cầm xuống. Thị vệ kia nuốt ngụm nước bọt, âm thanh run rẩy, không có. Bệ hạ căn bản không để ý tới bạch tội, ngược lại tuyên bố ba kiện khoáng thế thần vật, lưới cày, xương rồng đổ nước, phân hóa học, nói là có thể tăng lên mấy lần cải hiệu, đảm bảo thu hoạch dù hạn hay lụt, để lương thực sản lượng tăng gấp bội. Vậy anh, tin tức này như là cựu thiên kinh lôi, nổ trong sảnh bốn người đầu váng mắt hoa, đầu đều là ông. Thần vật, sản lượng tăng gấp bội. Tô Như Hùng tự lẩm bẩm, đột nhiên kịp phản ứng, sắc mặt trong nháy mắt cho tàn, là Cao Dương, nhất định là hắn dâng lên. Nếu không nào có trùng hợp như vậy, thiên hạ này ngoại trừ hắn còn có ai? Xong, toàn xong. Tô Văn Hàn hai chân mềm nhũn, trực tiếp tê liệt trên ghế ngồi, có này bất thế chi công, đừng nói hắn nổ môn cướp cô dâu, coi như đem cha con ta đưa đi thanh lâu làm thỏ nhi ra, bệ hạ cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt ta. Vũ Bạc cũng là trợn mắt hốt mồm, ngọc trong tay như ý lạch cạch một tiếng rớt xuống đất, rơi vỡ nát. Hắn rốt cuộc minh bạch Vũ Vinh lo lắng từ đâu mà đến, cái này chuẩn bị ở sau quá ác, cũng quá cứng rắn. Vũ Vinh nhắm mắt lại, hít sâu một hơi. Quả là thế, hắn đoán đúng. Giờ khắc này, trong đầu hết thảy nghi hoặc, hết thảy chỗ không đúng, toàn đều có đáp án. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa, bọn hắn triệt để vừa, thua sạch sẽ. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vũ Vinh mở mắt ra, thanh âm một trận khẳng khàn, từ vừa mới bắt đầu liền sai, coi là việc này Diêm Vương đối Lữ Hữu Dung không hứng thú, kiêng kỵ binh quyền, hiện tại Lữ gia không có kéo đến, ngược lại triệt để làm mất lòng việc này Diêm Vương. Chỉ sợ, bệ hạ chỉ sợ cũng thật sự nổi giận. Vũ Vinh tiếng nói chưa lạc, ngoài cửa liền truyền đến thông báo âm thanh, "Vương gia, trong cung tiểu diên đại nhân đến." Vũ Vinh sắc mặt đại biến, lập tức lên tiếng nói, "Toàn đều đi vào." Tô Như Hùng cùng Tô Văn Hàn đội vàng trốn vào nội thất. Rất nhanh, tiểu diên chậm chậm mà vào, thần sắc bình tĩnh, đối Vũ Vinh vi vi thi lễ, nói thẳng, "Vương gia, bệ hạ khẩu dụ." Cây mưa vụ xuân sắp đến, trong kinh sự vụ phức tạp, chư vị hoàng thúc ở lâu kinh sư khó tránh khỏi vất vả, lấy Quảng Lăng Vương, Nhữ Nam Vương, Hoài Dương Vương các loại, tại đầu xuân về sau, liền riêng phần mình trở về đất phong tĩnh dưỡng, không chiếu không cần lại vào kinh, khâm thử. Khẩu dụ tuyên xong, tiểu diên lần nữa thi lễ, cũng không nói nhiều, quay người rời đi. Vâng. Vũ Vinh đứng tại chỗ, sắc mặt tái xanh, nắm đấm gắt gao nắm chặt, móng tay cơ hồ khảm tiến lòng bàn tay. Đạo này khẩu dụ, nhìn như quan tâm, kỳ thực là khu trụ, cái này chính là võ chiếu không che giấu chút nào cảnh cáo. Hắn kinh doanh nhiều năm, hôm nay lại bởi vì Tô gia sự tình, bởi vì đánh giá thấp Cao Dương, rơi vào kết quả như vậy. Tô Như Hùng cùng Tô Văn Hàn mặt xám như cho đi đi ra, lệnh cả người. Bọn hắn biết, cái này không chỉ có là Quảng Lăng Vương bị cảnh cáo, Tô gia cũng xong rồi. Có Cao Dương này tiên đại công lao, hôm qua chân tướng còn trọng yếu hơn sao? Không trọng yếu. Chuyện này biện pháp tốt nhất, liền là Tô gia làm kẻ chết hay, hết thảy chi tội, toàn đều đẩy lên Tô gia trên đầu. Tô gia đem tiếp nhận đây hết thảy. Cùng lúc đó, Định Quốc công phủ, bên ngoài hàn phong lạnh thấu xương, trong sảnh lại ấm áp hòa thuận vui vẻ. Đặc chế tử đồng nồi lẩu ừng ực lan lộn, đỏ sáng mê người, cay độc tươi hương tràn ngập bốn phía. Nhanh nhanh nhanh, bao đỗ tốt, bất ổn, nhanh. Sở Thanh Loan động tác thuần thục kẹp lấy một mảnh bao đỗ tại nước sôi bên trong xuyến nóng, miệng bên trong còn chỉ huy, nghiễm nhiên một bộ lao tham ăn bộ dáng. Gò má nàng tím hồng, chóp mũi thấm ra mồ hôi dịu, ăn đến thoải mái lâm ly. Thượng quan Uyển Nhi thì càng thiên vị nước dùng bên kia, ưu nhã xuyến lấy một mảnh chân mềm lát cá, nhúng lên Cao Dương đặc biệt giọng tương vùng đĩa, để vào trong miệng, thỏa mãn địa nheo lại mắt. Trong ngày mùa đông vây lô hưởng dụng vật này, thật là nhân gian đến vị, phu quân luôn luôn có thể làm ra những này kỳ diệu đồ vật. Lữ Hữu Dung là lần đầu tiên kiến thức nồi lẩu, làm nhìn xem mọi người khí thế ngất trời phương pháp ăn, không khỏi hơi cảm thấy mới lạ. Cao Dương cười cho nàng trong chén kẹp một tia vừa nóng tốt thịt dê phiến, nếm thử, cẩn thận nóng. Lữ Hữu Dung học bộ dáng, thổi thổi để vào trong miệng, lập tức, cái kia tê cay tươi hương, chân mềm vô cùng cảm giác trong nháy mắt chinh phục nàng bị giác, đôi mắt đẹp lập tức sáng lên bắt đầu. Thật là kỳ lạ hương vị, lại cay lại hương, ăn thân thể đều ấm áp. Sở Thanh Loan để đũa xuống, lấy tay khăn lau miệng, tiếp lấy cười nói, "Hữu Dung ngươi không biết, cái này cũng chưa tính nhất kỳ đây này, các loại nửa tháng nữa, chúng ta liền có thể ăn được vừa hái xuống, như nước trong veo mới mẻ lá xanh từ thức ăn. Cái kia mới mẻ đồ ăn, lại để vào nồi lẩu bên trong nóng nấu, mới thật sự là nhân gian mỹ vị. Mùa đông khắc nghiệt, ở đâu ra mới mẻ rau quả?" Lữ Hữu Dung kinh ngạc mở to hai mắt. Thượng quan Uyển Nhi nghe vậy, cười nói, "Là phu quân mình làm ra đại bằng, lúc trước hắn cùng chúng ta nói qua nguyên lý, lấy lưu ly hoặc giấy dầu che chi, nội thiết địa long hoặc lợi dụng ánh nắng chiếu rọi xúc nóng, tạo nên như bệnh nhiệt vào mùa xuân ấm tiểu hoàn cảnh, liền có thể phản quý gieo trồng." Lúc ấy nghe cảm thấy ý nghĩ hao huyền, không có nghĩ rằng phương pháp này thật có thể đi, hiện tại đại bằng bên trong đã ẩn ẩn có một bệnh màu xanh biếc. Lữ Hữu Dung nghe vậy, khiếp sợ nhìn về phía bên cạnh Cao Dương, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng sùng bái. Mùa đông ăn mới mẻ rau quả, trên đời này còn có chuyện như thế. Cao Dương cười nhạt một tiếng, chỉ cảm thấy một chút mất đi tự tin, lại trở về. "Chủ vị." Cao Thiên Long vén tay áo lên, kẹp một đại đũa thịt dê để vào trong miệng, tâm tình vui sướng nói, "Tốt, cái này cái nổi thông khoái, so trong cung cái kia đồ bỏ ngự yến ăn đến thoải mái. Ăn nhiều chút, nhìn các ngươi từng cái gầy, hôm nay có cho nhập phủ, một nhà đoàn viên, lão phu cái này trong lòng quả thực là cao hứng." Lý Thị loay hoay quên cả trời đất, càng không ngừng cho Cao Dương, Lữ Hữu Dung gấp thức ăn, lại cho sát bên nàng ngồi Sở Thanh Loan cùng Thượng Quan Uyển Nhi cùng Cao Linh mà gấp thức ăn. "Hữu Dung, một mực đem cái này làm nhà mình, đường khách khí câu thúc." "Là, nương, ngài cũng nhiều ăn chút." Lữ Hữu Dung liền vội vàng gật đầu, mỉm cười nhìn mọi người lẫn nhau gấp thức ăn, vui vẻ hòa thuận, nàng cũng cho Cao Dương cùng bên người Sở Thanh Loan kẹp đồ ăn. Nhưng đương nhiên, nàng giống như là nhớ ra cái gì đó, một bên hướng miệng bên trong kẹp một mảnh thịt dê, một bên mang theo nghi ngờ nhẹ giọng hỏi, "Phu quân, Trường Văn người đâu? Ta nhìn cả một nhà đều tại cái này, làm sao duy trì có không thấy hắn người?" Trong chốc lát, mới vừa rồi còn huyên náo vô cùng, tràn ngập hoan thanh tiểu ngữ, "Ngươi kẹp cho ta đồ ăn, ta cho ngươi gấp thức ăn đại sảnh," giống như là bị nhấn xuống yên lặng quá. Cao Thiên Long kẹp lấy một mảnh mập trâu đang muốn hướng miệng bên trong đưa, động tác dừng tại giữa không trung. Lý Thị nụ cười trên mặt đọc lại. Cao Dương cũng là ngây ngẩn cả người. "Đúng vậy a, Trường Văn người đâu? Ta cũng tựa hồ rất nhiều ngày không có gặp hắn." Thượng quan Uyển Nhi cùng Sở Thanh Loan cũng toàn đều mở mịt lắc đầu. "Không biết ta, rất nhiều ngày không gặp. Đây là đi đâu?" Lý Thị nghe vậy, cũng có chút luống cuống, ta mấy ngày nay cũng không có gặp Trường Văn, nếu không phải là các ngươi nói, ta đều không nhớ lại đến Trường Văn người đâu. Sẽ không phải xảy ra chuyện gì a? Một giây sau, phúc, chính một mặt vui mừng, An miệng đầy bốc lên dầu cao phòng, được nghe lời này, trực tiếp đem miệng bên trong thịt dê phun tới. Hắn đột nhiên đứng lên, con mắt chừng đến căng tròn. Ngoa tạo, vào xem lấy bản biên, đem cái này nghiện xúc quên. Chương 1099, người nhà thật tốt, ta rất cảm động. Chương 1099, người nhà thật tốt, ta rất cảm động. Trường An phủ nhà. Đại lao. Cao Trường Văn hai mắt vô thần địa dựa vào băng lãnh vách tường, ngửa đầu nhìn thiên, miệng bên trong tự lẩm bẩm, ta là Định Quốc công phủ nhị công tử, cha ta là hộ bộ thượng thư, huynh trưởng ta là Sống Diêm Vương. Cái này thánh nhân chi đạo, hố chết người a. Ngục tốt vừa không kiên nhẫn gõ qua lan can, để hắn yên tĩnh điểm. Đột nhiên, nhà tù truyền ra ngoài đến một trận gấp rút mà tạp nhạp tiếng bước chân, còn kèm theo quen thuộc tiếng nói. Người đâu? Ngay tại phía trước, tiểu nhân cái này dẫn đường, lão quốc công mời tới bên này. Dẫn đường. Thanh âm này, giọng điệu này. Cao Trường Văn đột nhiên một cái giật mình, cơ hồ cho là mình là đói ra ảo giác, hắn lộn nhào địa bổ nhào vào trước lan can, liều mạng hướng ra phía ngoài nhìn quanh. Chỉ gặp nhà tù cửa thông đạo, ngục tốt túi đầu không lưng địa dẫn một đám người tiến đến, không phải cha hắn, hắn tổ phụ, hắn huynh trưởng, mẹ hắn thân còn có mấy vị tẩu tẩu là ai. Cơ hồ là trong nháy mắt, Cao Trường Văn nước mắt liền báo tố đi ra. Cha, tổ phụ, huynh trưởng, nương, các tẩu tẩu, các ngươi có thể tính tới, chúng ta thật tốt khổ a. Cao Trường Văn này thanh âm gọi một cái thê thảm ai oán, quả thực là người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Các ngươi lại không đến, ta liền muốn chết đói, chết oan tại cái này tối tăm không ánh mặt trời trong đại lao a. Hoa a a a. Hắn đào lấy lan can, khóc đến không có hình tượng chút nào, nước mắt nước mũi khét một mặt, mấy ngày không có quản lý tóc loạn giống ổ gà, phía trên còn mang theo mấy cây dâm dạng. Ngục tốt thấy thế, tranh thủ thời gian mở ra cửa nhà lao. Lý thị cái thứ nhất nhảy vào, mắt thấy Cao Trường Văn như vậy thảm trạng, vành mắt đỏ lên, vừa muốn rơi lệ, liền nghe Cao Trường Văn ôm chặt lấy chân của nàng, than vãn, đường. Con a, ngài là không phải làm cái gì thật xin lỗi cha sự tình, bị hắn phát hiện. Ngài hồ đồ a. Lý thị nước mắt đống nhiên dừng lại. Lý thị, cái kia vốn là không nhiều tình thương của mẹ, trong chốc lát bị thu hồi, hóa thành một vòng tức giận. Nghĩa tử, lời này của ngươi là có ý gì? Không chỉ là Lý thị sợ ngây người, tất cả mọi người đều sợ ngây người. Cao Trường Văn tiếng khóc cứng lại, ngẩng đầu, nhìn xem mặt mũi tràn đầy hàn xương Lý thị, lại nhìn một chút một bên, Cao Phong nói, không phải là, cái kia cha vì sao tới, lại hướng ngục tốt nói không biết ta à, ta trầm tư suy nghĩ 10 ngày 10 đêm. Coi như cha không hiểu thánh nhân chi đạo, cho là ta hồ nháo, muốn cho ta cái giáo huấn, cũng không có khả năng 10 ngày cũng không tới quản ta à, ngoại trừ duyên cớ này, còn có thể có cái gì? Đám người, xoát xoát xoát. Trong chốc lát, một đám ánh mắt để tụ Cao Phong trên thân. Cao Phong mặt mo đỏ ửng, đi vào nhà tù, ho khan hai tiếng, hạ giọng khiển trách, nghiệt xúc, nam tử hán đại trợ phu, nhốt mấy ngày thế nào? Vi phụ đây là cho ngươi giải trí nhớ. Cao Trường Văn nâng lên hai mắt đấm lệ mặt, ủy khuất nói, cha, trí nhớ này cũng quá dài, ta đều nhanh quên thịt là cái gì mùi. Ý miệng. Cao Phong ánh mắt phiêu hốt, cưỡng ép sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, tiếp tục hạ giọng, ngươi biết cái gì, vi phụ cũng là bất đắc dĩ. Nếu không ha có thể dòng dã 10 ngày không đến với ngươi. Ngươi lần này xông hỏa không nhỏ, ngay cả bệ hạ đều kinh động. Nốt ngươi, là ý của bệ hạ, kỳ thật chúng ta trong lòng cũng dày vò, ngày ngày nghĩ ngươi, nhưng đây là thành ý. Hiểu chưa? Bệ hạ. T. Cao Trường Văn quả nhiên bị hù dọa, dọa đến hít vào một ngụm khí lạnh, thậm chí còn đánh cái nấc, tiếng khóc trong nháy mắt ngừng, mặt mũi trắng bệnh. Hán điểm ấy phá sự thế mà có thể lên đạt thiên thính. Không phải ngươi cho rằng vì cái gì nhốt ngươi lâu như vậy, còn không cho phép quan sát? Chẳng lẽ lại còn có thể là vì cha quên rồi sao? Cao Phong gặp hù dọa, trong lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt lại càng nghiêm túc, trở về miệng kín điểm. Việc này liên quan tiên gia mặt mũi, đừng có lại để, nếu không vẫn phải trở lại đón lấy ngồi sồn, nghe không? Nghe, nghe thấy được, cha, ngươi thật tốt, đỉnh lấy ý của bệ hạ đến bất hải nhi, ta rất cảm động. Cao Trường Văn bị thánh ý cùng thiên gia mặt mũi nện đến đầu góc choáng váng, nào còn dám nghĩ lại, liên tục không ngừng gật đầu, một mặt cảm động. Cao Phong được nghe Cao Trường Văn lời này, mặt mo đỏ ửng, càng phát ra xấu hổ, nhưng cũng may còn có thể duy trì. Cao Thiên Long ở một bên thấy khỏe miệng hơi quất, cuối cùng không có bạch trần. Cao Dương thì nín cười, nghiêng đầu qua. Hắn dưới đáy lòng thầm nghĩ, hắn cái này cha, cũng thay đổi hỏng a. Mắt thấy Cao Trường Văn còn muốn tiếp tục biểu đạt cảm động, Cao Phong tranh thủ thời gian đánh gãy, đi, biết sai liền tốt. Vi phụ đã thay ngươi chuẩn bị thỏa làm, bồi thường tiền bạc, cũng nói xin lỗi, đối phương không truy cứu nữa, trong nhà chuẩn bị ngươi thích ăn nhất nồi lẩu, mau trở về, chắc hẳn ngươi cũng đói bụng lắm. Cao Phong sờ lên bụng, mở miệng nói. Cao Trường Văn nghe xong, càng là cảm động đến nào nào, vẫn là trong nhà tốt. Cha, tổ phụ, huynh trưởng, các ngươi đối ta thật tốt, chẳng những vừa đến thời gian sẽ tới đón ta, trả lại cho ta chuẩn bị thích ăn nồi lẩu, ta rất cảm động. Rất nhanh, đám người rời đi Trường An phủ nha, hướng phía Định Quốc công phủ mà đi. Định Quốc công phủ. Trong đại sảnh, đồng lô nồi lẩu sớm đã một lần nữa chuẩn bị tốt, canh ngọn nguồn lần nữa sôi sùng sục, thức ăn cũng thêm không thiếu. Cao Trường Văn tắm rửa thay y phục về sau, ngồi tại bên cạnh bàn, nhìn xem đầy bàn thịt đồ ăn cùng một đám thân nhân, nhớ lại trong lao ngục thời gian, cảm động đến vành mắt vừa đỏ. Cha, nương, tổ phụ, huynh trưởng, các tẩu tẩu. Cổ nhân nói, hoạn nạn gặp chân tình, lâu ngày mới rõ lòng người, ta không nghĩ tới, các ngươi càng như thế nhớ thương ta, còn đặc biệt chuẩn bị cái này tiếp phong yến. Ta quá cảm động. Cao Trường Văn như sói đói giống như xuyến lấy thịt dê, ngụm lớn ăn, một cô lớn lao cảm giác hạnh phúc tự nhiên sinh ra. Cao Dương nhìn xem hắn cái này tướng ăn, nhịn không được hỏi, Trường Văn, ngươi là thế nào đi bảo? Nâng lên cái này, Cao Trường Văn miệng bên trong thịt lập tức không thơm, hắn thả ra trong tay đũa, một mặt ủy khuất nhìn xem Cao Dương. Huynh trưởng, ta đều là theo ngươi học, ngươi có thể hại khổ ta. Cùng ta học. Cao Dương sững sờ, sắc mặt quái dị, ngươi học cái gì? Học chi hành hợp nhất a. Cao Trường Văn lẽ thẳng khí hùng nói, hôm đó nghe nói huynh trưởng đốn ngộ thánh nhân chi đạo, coi trọng tâm chỗ hướng, hành chi chỗ đến tâm ta có cảm giác, liền cũng muốn đi thực tiễn một phen, ta đi đến trên đường, vừa lúc có một vị phong vận vẫn còn tiểu nương tử tới, cái kiếm mông. Cực kỳ mê người, ta liền muốn vỗ một cái này không phải liền là biết sao. Tuân theo nội tâm, tiến lên kinh kinh vỗ, cái này không phải liền là hoàn mỹ đi sao. Cái này không phải liền là huynh trưởng ngươi nói chi hành hợp nhất sao. Ai ngờ bọn hắn cũng đều không hiểu thánh nhân chi đạo, liền đem ta xoay đưa quan phủ, ta cùng đám kia nha dịch giảng đạo lý, hắn căn bản vốn không nghe. Chương 1100, nghiên cứu thiên hạ chi vật, gây nên thiên hạ chi biết, giải sầu các tư tưởng. Chương 1100, nghiên cứu thiên hạ chi vật, gây nên thiên hạ chi biết, giải sầu các tư tưởng. Trong chốc lát, toàn trường yên tĩnh im mắng. Ngoại trừ đã sớm biết được hết thệ Cao Phong, những người khác toàn đều con mắt trừng lớn, một mặt rung động. Cao Dương khỏe miệng co giật, kém chút không có bị nước bọt sập đến. Lý Thị Tường tận xem xét đường này, thở dài một tiếng, nói, cái này nhất định là khi còn bé, ôm cái kia lần không cẩn thận ngã, lúc ấy nhìn không có việc gì, bây giờ xem ra, sợ là khi đó liền rất bể đầu óc. Đám người nghe vậy, đều là rất tán thành gật gật đầu. Cao Trường Văn, có ý tứ gì? Ta hiểu có sai. Cao Phong tức giận đến muốn cầm đũa gõ hắn, ngươi còn lý luận? Đó là tiện tay vô sự tình sao? Đó là Trường An Hoàng lão gia tử sủng ái nhất thứ 18 phòng tiểu thiếp, người ta bên đường bị ngươi đập, trở về liền xấu hổ muốn lên sâu. Hoàng gia cũng là muốn mặt thế gia, nếu không phải xem ở chúng ta Cao gia trên mặt mũi, có thể là 500 lượng bạc liền không truy cứu. Mấy ngày nữa vẫn phải mang lên ngươi đến nhà bồi tội. 500 lượng? Cái kia cái mông, khảm kim không thành. Cao Trường Văn chấn kinh. Nhưng khi hắn nhìn thấy Cao Phong đêm đen mặt về sau, hắn lập tức liền nói ra, đi, phải đi xin lỗi. Cao Phong lúc này mới sắc mặt chuyển biến tốt đẹp. Cao Trường Văn đói thực sự không chịu nổi, hắn kẹp lên một đũa tươi non thịt dê để vào trong chén, vừa mới chuẩn bị ăn. Liền đỗng nhiên chú ý tới mọi người trước mặt dầu đĩa bát xôi theo tựa hồ đều có chút sử dụng tới vết tích, nhất là trên mặt bàn một ít địa phương còn có không có lau sạch sẽ dầu điểm. A, cái này mỡ đông ở đâu ra? Phụ thân đại nhân, huynh trưởng, các ngươi chẳng lẽ đã ăn rồi? Hắn cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Không có. Làm sao có thể? Chuyên môn chờ ngươi đấy. Ngươi nhìn lầm. Đám người chăm miệng một lời, phản ứng cực nhanh, nhưng ánh mắt hoặc nhiều hoặc thiếu đều có chút phiêu hốt, không dám nhìn thẳng Cao Trường Văn, cái kia cảm động lại dẫn chút ít ánh mắt nghi hoặc. Cao Trường Văn nghe vậy, hung hăng hít mũi một cái, vô cùng cảm động, có các ngươi như vậy nhớ thương người nhà của ta, ta Cao Trường Văn, đáng giá. Nói xong, hắn liền ngụm lớn ăn lên thịt dê. Khô khụ. Cao Thiên Long ho mãnh liệt hai tiếng, tiếng như hùng trùng, cưỡng ép thay đổi chủ đề, Dương Nhi, bây giờ lưỡi cày, xương rồng luồng nước cùng phân hóa học sự tình đã công bố thiên hạ, Tô gia chỉ sợ tự thân cũng khó khăn bảo đảm, chớ nói chi là đến dây dưa, ngươi về sau định làm gì? Cao Dương chậm rãi xuyến lấy một mảnh mao đỗ, để vào miệng bên trong nhấm ướt, tiếp lấy thản nhiên nói, tất nhiên là trả thù. Trả thù. Lời này vừa nói ra, đám người toàn đều lấy làm kinh hãi. Cao Dương đón ánh mắt của mọi người, lần nữa khẳng định nói, không sai, chính là trả thù. Ngự sử đại đám người kia, còn có hôm qua đi Tô gia cổ động, hôm nay chắc hẳn tại triều bên trên nhảy nhót đến nhất hoan những quyền quý kia, bọn hắn theo nhiều như vậy lễ cho Tô gia, muốn nhìn ta Cao Dương trò cười, cái này không trả thù, còn chờ cái gì? Lữ Hữu Dung thả ra trong tay búa, có chút lo lắng, có thể những người kia số lượng đông đảo, rắc rối khó gỡ, cái này như thế nào trả thù qua được đến? Cao Dương nghe xong, biết được Lữ Hữu Dung cùng đám người nghĩ sai, hắn cười nói, các ngươi muốn đi đâu? Phần lớn bất quá là đến xem chuyện Tiếu Lâm, ta thu lễ, trong lòng cố này tức cũng đã hết rồi hơn phân nửa, còn lại lại hố bọn hắn một khoản tiền, cũng liền không sai biệt lắm. Hố tiền? Lữ Hữu Dung nghe vậy, đột nhiên sững sờ. Cao Thiên Long lại ngón tay gõ lấy cái bàn, hiểu ý, ngươi là muốn bán phản quý rau quả, còn có cái kia dưa hấu. Tổ phụ minh giám. Cao Dương khẽ mỉm cười nói, trong phủ đại bằng bên trong phản quý rau quả, tiếp qua nửa tháng liền có thể thu hoạch, cái kia vài mẫu dùng lưu ly che đậy đỉnh ấm lều, bên trong dưa hấu, đánh giá cũng có thể trước ở ngày Tết trước sau bên trên thị. Lúc này không cắt, chờ đến khi nào? Sở Thanh Loan cùng Thượng Quan Uyển Nhi mấy người nghe nói lời này, lộ ra một vòng vẻ hiểu rõ. Lúc trước, Cao Dương nhưng cùng các nàng nói trong đó thủ đoạn, thậm chí hiện tại Hồng Miêu Lam Thọ thất hiệp chuyển thần binh tiểu tướng Thiên Long Bát Bộ còn tại chuẩn bị trắng trợn đăng. Lữ Hữu Dung nhìn trên mặt mọi người thân sắc, nàng là nghe một mặt ngộp bức, cả người đều ngây ngẩn cả người. Cao Dương thấy thế, liền giản yếu nói một chút dùng thoại bản là lưu ly cùng phản quý rau quả tạo thế ý nghĩ. Lữ Hữu Dung nghe được đôi mắt đẹp hơi mở, khẽ che môi son, mặt mũi tràn đầy kinh hãi, phu quân chi ý, là cho mượn chuyển kỳ thoại bản, phú vật tầm thường lấy linh vật điện tích, khiến cho chưa bán trước lửa, làm cho người chạy theo như vịt. Đồng thời lấy văn hóa phú có thể, thương nghiệp giao lưu là ngụy trang. Phương pháp này, coi là thật kỳ diệu. Nàng quả thật bị cái này vượt mức quy định marketing khái niệm rung động. Cao Dương cái này tuyên truyền thủ đoạn, nàng trước kia chưa hề nghĩ tới. Sở Thanh Loan nhìn về phía Lữ Hữu Dung, cười nói, Hữu Dung muội muội, phu quân bản sự cũng không chỉ ở đây, những cái kia nhi đồng thoại bản bên trong, cũng cất giấu núi vàng núi bạc đâu, ngày sau ngươi liền biết được. Lữ Hữu Dung nghe vậy, lần nữa nhìn về phía Cao Dương. Giờ phút này, nàng đối Cao Dương thủ đoạn hiếu kỳ, cơ hồ đạt đến đỉnh phong. Cao Trường Văn ăn một đại bàn dương lục, cả người đều tỏa sáng hào quang, hắn cũng là hưng phấn bắt đầu, ma quyền sát trưởng. Huynh trưởng yên tâm, lời này bản tình tiết thoải mái, nhất là Thiên Long bắt bộ, nhất định vang dội Trường An. Cái này tạo thế sự tình, bao tại trên người của ta. Định để hắn đại hỏa đặc biệt lửa. Cao Dương hài lòng gật đầu, lập tức giống như là nhớ tới cái gì nói, đương nhiên, đây là nhằm vào những cái kia xem kịch người, thu hoạch ít tiền thì cũng thôi đi, nhưng có ít người, cũng cần tự mình đi tiếp một phen, thí dụ như, vị kia dẫn đầu làm khó dễ, bày ra ta trăm đầu tội lớn Hàn Lâm Trường làm, Tô Văn lệnh Tô đại nhân. Cần để hắn biết được, tố cáo ta Cao Dương, là muốn nỗ lực chút ngoài định mức đại giới, một phần lễ mọn ta đã chuẩn bị tốt, mấy ngày nữa liền cho hắn đưa đi. Mọi người đều biết, cái này lễ mọn tất nhiên không tệ, sợ là có thể khiến người ta ăn ngủ không yên. Lữ Hữu Dung nhìn về phía Cao Dương, nhẹ giọng hỏi, cái kia, Quảng Lăng Vương bao gồm vương bên kia, bọn hắn thân phận tôn quý, phu quân cũng muốn xuất thủ. Cao Dương gật đầu, tự nhiên, vương gia thân phận tôn quý, há có thể lãnh đạo. Tự nhiên cũng chuẩn bị tốt một phần hậu lễ chắc chắn để hắn. Trung thân khó quên. Cao Dương không có nói tỉ mỉ, nhưng mọi người đều là thân thể run lên, bọn hắn biết được, cái này hậu lễ, tất nhiên không tầm thường. Lúc này, Cao Dương lời nói xoay chuyển, trong mắt lóe ra một loại càng thêm kỳ dị hào quang. Ngoài ra, ta muốn tại trong thành chủ hoạch kiến lập một chỗ đặc biệt cửa hàng. A, loại nào cửa hàng? Đám người hiếu kỳ. Nay trải vô danh, có lẽ có thể xưng giải sổ cát. Cao Dương ngữ khí khoan thai, một ngày chỉ mở một giờ, hoặc mở hoặc không ra, đều xem ta ngày đó tâm tình. Một ngày chỉ gặp một người, hoặc gặp hoặc không thấy, cũng nhìn ta tâm tình. Một người chỉ hỏi một chuyện, hỏi cái gì đều có thể, triều đình giang hồ, sợi ngang sợi dọc nhũ lược, lông gà bỏ tỏi, thậm chí giải đoàn tố khổ. Đều có thể. Tiền thú lao nha, hắn cười cười, cái này cũng nhìn ta tâm tình. Hoặc thu thiên kim, hoặc lấy một văn, thậm chí không lấy một xu, đều có khả năng. Lời vừa nói ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Cao Phong nghe ngạc nhiên, Dương Nhi, ngươi cái này, đây là làm thế nào sinh ý? Cao Dương ý vị thâm trường nói, đây cũng không phải là làm một chuyện làm ăn, chẳng qua là Hải Nhi muốn làm thôi. Nghiên cứu thiên hạ chi vật, gây nên thiên hạ chi biết, thế gian hỗn loạn, lòng người quỷ quái, đều có thể nghiên cứu chi, bằng tâm niệm mà động, theo bản tâm mà đi. Ta cảm thấy thú vị, liền khai môn, cảm thấy người này việc này tai quản, liền quản, cảm thấy cái kia oan khuất làm rối, liền rối, có lẽ có thể hố người ở vô hình, có lẽ có thể cứu người tại thủy hỏa, tất cả ta một ý niệm, chẳng lẽ không phải khoái ý? Chương 1101, nhân sinh ngắn ngủi 30.000 thiên, một mực thoải mái là xong. Chương 1101, nhân sinh ngắn ngủi 30.000 thiên, một mực thoải mái là xong. Vâng. Cao Dương lời này vừa nói ra, lớn như vậy đại sảnh bỗng nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Từ đồng nồi lẩu bên trong canh ngọn nguồn còn tại ừ ngực lan lộn, tương ớt bọc lấy hoa tiêu hương khí tràn qua sảnh lương. Bằng tâm niệm mà động, theo bản tâm mà đi. Đám người một trận thấp giọng nỉ non, tiếp lấy cùng nhau trừng to mắt, sáng rực ánh mắt tập trung tại Cao Dương trên thân. Mở tiệm. Cái này. Giải sâu cát. Lấy Cao Dương bây giờ giành chấn Trường An, thậm chí thiên hạ tiết tuổi, cái này giải sầu các một khi mở, tất nhiên trong nháy mắt dẫn bạo toàn thành. Từ triều đình quan viên lại đến phú thương cự cổ, thậm chí cả phổ thông dân chúng thấp cổ bé họng, ai không muốn tìm đến người gian ác hỏi một chút sách. Nhưng nguyên nhân chính là như thế, đáy lòng của mọi người lại không khỏi sinh ra một tia tiết hận. Nhất là Cao Phong cùng Cao Thiên Long. Cao Dương có tài năng kinh thiên động địa, lật tay thành mây trở tay thành mưa, như nguyện quay về triều đình, hẳn là tể phụ chi tư, giúp đỡ thiên hạ, lưu danh sử xanh, cái này há không so kinh doanh một gian cửa hàng tới ầm ầm sóng dậy. Cao Phong trầm mặc, lông mày cau lại. Lên tiếng trước nhất chính là Cao Thiên Long, hắn để tay xuống bên trong đũa, đốt ngón tay bởi vì lâu dài cầm đao mà hiện ra vết chai dày. Hắn đầu tiên là nhìn qua Cao Dương, trong con ngươi cất giấu mấy phần tiếc hận. Tự mình tôn nhi bản sự, hắn rất rõ, như vậy kinh thiên vĩ địa tài hoa, nếu dùng tại miếu đường, đại càn đâu chỉ nhiều mấy món nông kỹ thần vận. Quốc vận chắc chắn càng hưng thịnh. Nhưng phần này tiếc hận chỉ cất một cái trước mắt, liền tiêu tán sạch sẽ, ngược lại hóa thành một tiếng như lôi đỉnh cười to. Ha ha ha. Tốt một cái bằng tâm niệm mà động, theo bản tâm mà đi. Nhân sinh ngắn ngủi 30.000 thiên, nếu ngay cả mình chuyện muốn làm cũng không dám làm, còn sống cùng ngồi ăn rồi chờ chết có cái gì hai loại. Ngươi muốn nghiên cứu thiên hạ chi vật, muốn quản thế gian hỗn loạn, cứ làm, dù là tương lai sông thiên đại họa, thậm chí ngày nào không muốn là người, muốn làm đầu tự tại chó, định quốc công phủ tường sau, cũng định viễn cho người lưu chó động. Lời này cậu thả lý không cậu thả, tràn ngập một cô bá khí. Lý thị nghe được mắt đục đỏ ngầu, cũng đưa tay vô vô Cao Dương mu bàn tay, ngươi tổ phụ nói đúng, trong nhà vĩnh viễn là của ngươi chỗ dựa, cái kia giải sầu các muốn cái gì nhân thủ, cái gì tiền bạc, một mực cùng nương nói, nương cho ngươi thu xếp. Sở Thanh Loan kẹp một mảnh mao đỗ, để vào trong miệng, hướng Cao Dương mở miệng cười nói, phu quân yên tâm, thoại bản tạo thế sự tình có ta và Huyền Nhi, Hữu Dung nhìn chằm chằm, định sẽ không ra đường rẽ, ngươi cái kia giải sầu các nếu muốn ghi chép cái gì kỳ văn, chúng ta còn có thể giúp ngươi chỉnh lý thành sách, nói không chừng lại có thể biên soạn ra một bộ kinh thế kỳ thư. Thượng quan Huyền Nhi cùng Lữ Hữu Dung nghe vậy, đều là gật đầu. Phu quân muốn làm cái gì, vậy liền đi làm. Các nàng cả người trên thân đều lộ ra một cố không hiểu nhưng ủng hộ. Tốt. Cao Dương nghe vậy, tùy theo cười một tiếng. Hắn nhìn trước mắt từng trương khuôn mặt quen thuộc, đáy lòng một trận thoải mái, tràn ngập trước nay chưa có ấm áp. Liền ngay cả Cao Trường Văn cũng thả ra trong tay đũa, mở miệng, huynh trưởng, ta đi cấp ngươi canh cổng, ai dám nháo sự, ta liền để hắn kiến thức một chút cái gì gọi là thánh nhân chi đạo, suy nghĩ muốn đánh, quyền liền ra. Cao Phong nghe xong, mắt hổ trừng một cái, nghiệt xúc, ngươi còn dám sách, muốn ăn đòn không thành. Cao Trường Văn trong nháy mắt rụt cổ một cái, dây sợ. Nhưng nhìn xem cả nhà đối huynh trưởng hết sức ủng hộ, đáy lòng của hắn điểm này ngọn lửa nhỏ lại phủi đất xung ra, cẩn thận từng ly từng tí, lại dẫn điểm thăm dò mà hỏi thăm, cha, tổ phụ, nương, các tẩu tẩu, kỳ thật ta cũng có một ý tưởng, cũng muốn mở một nhà cửa hàng, các ngươi có thể giống ủng hộ huynh trưởng một dạng ủng hộ ta sao? Cái này cả nhà vô não chỗ rửa không khí, cho hắn to lớn dũng khí cùng ảo giác. A, cái gì cửa hàng? Nói nghe một chút. Cao Phong mắt hổ đảo qua, lông mày nhíu lại, trong lòng dâng lên một cố dự cảm không ổn, nhưng vẫn là mở miệng nói ra. Xoát. Trong chốc lát, một đám ánh mắt tụ tập tại Cao Trường Văn trên thân. Cao Trường Văn tới hào hứng, một đôi mắt tản ra tinh quang, hướng phía chúng nhân nói: "Ta nghĩ thoáng một nhà loại cực lớn kiện thân quán, liền mở ở ngoài thành đồng ruộng bên cạnh. Các ngươi muốn à, dân chúng cày vừa vụ xuân ngày mùa thu hoạch, lao động một ngày, gân cốt mỏi mệt, vừa vặn đến ta kiện thân quán, lại rèn luyện một chút thân thể, hoạt động một chút gân cốt. Ta cảm giác hạng mục này tất lửa." T. Trong chốc lát, đám người cùng nhau hít vào một ngụm khí lạnh. Ngay sau đó, Cao Phong mặt không thay đổi để đua xuống, đứng người lên, bình tĩnh nói: "Trường Văn, ngươi ý nghĩ này rất tốt, ngươi cùng cha đến." Nói xong, Cao Phong mở rộng bước chân. Cao Trường Văn nhãn tỉnh sáng lên, thả ra trong tay đũa liền đi theo, miệng bên trong còn đội bằng hỏi: "Cha, đi cái nào? Là muốn cho Hải Nhi lấy tiền sao? Ngài quả nhiên tuệ nhãn như châu, hạng mục này ngài đầu." "Không, ngươi hiểu lầm, muốn đi luyện võ tràng, ta lấy trường côn, ngươi tay không tất sát, ngươi ta phụ tử công bằng một trận chiến." "T, cái này công bằng sao? Nếu không Hải Nhi cầm trường côn, phụ thân ngươi tay không tất sát, dạng này công bằng một trận chiến." Cao Phong bước chân dừng lại, chậm rãi quay đầu. Trong đại sảnh, đồng lô bên trong ngọn lửa bùng nổ, thì tại tương ớt bên trong lan lộn, tiếng cười cùng phong thanh sen lẫn trong cùng một chỗ. Định Quốc công phủ ấm, đủ để chống đỡ qua Trường An mùa đông tất cả hàn phong. Cùng lúc đó, thành Trường An Tây, một chỗ khách sạn, cùng Định Quốc công phủ bầu không khí hoàn toàn khác biệt. Tiêu Tình ngồi tại bên cửa sổ, đầu ngón tay nắm nuốt một viên vừa đưa tới mật tín, xanh nhạt ngón tay một chút xíu dùng sức, thậm chí ngay cả chén trà bằng sứ xanh chén xuôi theo đều bị nàng bóp ra một đạo tế văn. Mật tín bên trên chữ không nhiều, nhưng từng chữ giống châm, cuốn lại nàng tim thấy đau. Cao Dương không việc gì. Đại Càn triều đại sẽ kinh hiện lưới cày, xương rồng đủ nước, phân hóa học ba kiện thần vật, tài hiệu mấy lần, lương sinh có thể tăng gấp bội. Hiến vật quý người, nghi là Cao Dương. Cao Dương. Nàng thấp giọng đọc lấy cái tên này, đáy mắt oán niệm cơ hồ muốn tràn đi ra. Lữ Liên Xô nhân trận này vở kịch, nàng một mực đang âm thầm chú ý, cũng vẫn cảm thấy Cao Dương sẽ xuất hiện. Dù sao lúc trước Thái hậu trong tập cung, Cao Dương lớn mật, nàng hết sức rõ ràng, bực này cuồng vọng chi đồ, sao lại không đi làm dối? Như nàng sở liệu, thậm chí Cao Dương so với nàng tưởng tượng còn muốn làm giữ. Người đoạt không nói, ngay cả hạ lễ đều cùng một chỗ đoạt, lấy nhất là phép lối, ngông cuồng nhất tư thái, đi. Nàng một mực chờ đợi, các loại bách quan tức giận, các loại triều đình bị tội, các loại Cao Dương bị trùng điệp trị tội, rơi xuống vũng bùn. Nàng đang mong đợi, cầu nguyện. Có thể nàng nhìn tính và tính, tuyệt đối không ngờ tới, Cao Dương có thể tại bậc này tuyệt cảnh dưới, lại lần nữa móc ra như thế nghịch thiên nông kỹ thần vật. Lương sinh tăng gấp bội ý vị như thế nào? Ý vị này đại càng căn cơ sẽ càng ổn, mang ý nghĩa võ chiếu hoàng vị sẽ càng lao, mang ý nghĩa nàng báo thủ đường sẽ càng khó đi hơn. Hô. Tiêu Tình bỗng nhiên hít sâu một cái không khí lạnh như băng, nói: "Sai người lấy khoái mã, nhanh chóng chuyển cho bệ hạ, đại càn lại ẩn ẩn sinh ra thần vận, thật giả không biết, hết thảy cần các loại đầu xuân về sau làm nông mới có thể biết được." "Vâng." Tiêu Tình sau lưng có người nghe vậy, cấp tốc rời đi. "Sứ giả, còn có một chuyện, thuộc hạ cảm thấy có cần phải hồi báo một lần." Đỗng nhiên, có thủ hạ tiếp tục lên tiếng nói: "Chương 1102, thiên hạ 500 năm, ai dám nói thánh nhân? Chương 1102, thiên hạ 500 năm, ai dám nói thánh nhân?" "Cái gì?" Tiêu Tình nhíu mày. Hôm nay Trường An phủ nha thả Định Quốc công phủ nhị công tử Cao Trường Văn, nghe nói hắn là bởi vì trên đường đập hoàng lao ra tử thứ 18 phòng tiểu thiếp cái mông bị bắt, hắn bị bắt thời điểm, còn luôn miệng nói là học hắn huynh trưởng Cao Dương lĩnh ngộ thánh nhân chi đạo chi hành hợp nhất nói là tâm chỗ hướng, hành chi chỗ đến bởi vì muốn đập, cho nên liền trụ. "A, lại có việc này." Tiêu Tình nguyên bản tĩnh mịch đôi mắt đẹp đống nhiên sáng lên, liền như là trong đêm tối phát hiện con mồi độc xà. "Học Cao Dương thánh nhân chi đạo chi hành hợp nhất, bởi vì muốn đập, cho nên liền trụ." Tiêu Tình một đôi mắt đẹp chuyển hướng bên cạnh một vị một mực nhắm mắt dưỡng thần, khí chất siêu nhiên thanh sam văn sĩ. "Tiên sinh, ngài nghe một chút, đây có phải hay không là cơ hội trời cho? Thiên hạ yên lặng 500 năm, ai dám ngông cuồng xưng thánh? Không mạnh về sau, lại không thánh nhân. Hán Cao Dương dám nói khoác không biết ngượng, làm ra cái gì chi hành hợp nhất thánh nhân chi đạo, bây giờ em trai càng là coi đây là tử, đi này bận tiểu hạ lưu tiến hành. Tiên sinh cảm thấy, việc này phải chăng rất có triển vọng?" Trần tiên sinh thân thể run lên, vi mở mắt, nhưng lập tức cao thâm mặt chắc, cười nói, "Có thể một thử." Tiêu Tình càng nghĩ càng thấy đến có thể đi. Nàng lập tức đứng dậy, nhanh chóng viết xuống tam phong mật tín, tiếp lấy đối một bên thị nữ nói: "Phong thư thứ nhất, bí mật đưa đến đại yến sứ thần mộ dung phục chỗ, phong thư thứ hai, đưa đến đại sở sứ thần, thứ ba phong thư, đưa đến đại cản Quảng Lam Vương. Nói cho bọn hắn, thiên hạ 500 năm không có thánh nhân, Cao Dương huynh đệ cử động lần này quả thật tiết độc thánh hiển, bại hoại cương thường. Chúng ta làm liên thủ trợ giúp, liền từ cái này thánh nhân chi đạo, chi hành hợp nhất tới tay, dẫn phát đại cản triều đại dã dư luận giới thượng lưu, hàng đầu mục tiêu, liền đem cái kia Cao Trường Văn triệt để đóng đinh tại sỉ nhục trụ bên trên, nhìn hắn Cao Dương như thế nào giữ gìn. Cái này bốn nước bẩn, nhất định phải dội đến đầy trời đều là, để hắn rửa sạch không rõ." Tiêu Tình nói đến đây, phảng phất đã thấy, một trận từ thánh nhân chi đạo đưa tới phong bạo đang nổi lên. Mà cái này chỉ là nàng trả thù bước đầu tiên. Một bên khác, Mộ Dung Phục đứng tại gian phòng bên trong, cũng bị Cao Dương Hiến vật quý sự tình khiếp sợ không thôi, cảm giác sâu sắc đại càn quốc vận chi thịnh. Đại Yến, gánh vác được sao? Đại càn trước có thuốc nổ, liệt ỉu, sau có xi măng, hiện tại càng là có lưỡi cày, xương rồng đổ nước, phân hóa học chi pháp, tin tức này không thể nghi ngờ là Đại Yến càng thêm bất lợi. Nhưng may mắn cái này lưỡi cày, xương rồng đổ nước, rất dễ bắt trước, phải quy mô lớn phổ biến, dù cho là muốn giấu giếm đều không đạt được. Nhưng Cao Dương người này chi năng, nhiều lần xuất ra có tính đột phá chi vật, hắn trình độ uy hiếp đã viễn siêu tưởng tượng. Làm thu được Tiêu Tình mật tín, trước mắt hắn lập tức sáng lên. Cái này Cao Trường Văn, còn có việc này. Diệu A, công kỳ danh, áp chế kỳ thế. Cao Dương quá mức xuất sắc, khó mà thẳng anh kỳ phòng, từ em trai tới tay, lấy nho ra lệ pháp công kích, thật là diệu chiêu. Mộ Dung Phục vỗ tay cười khẽ, nhìn ra phía ngoài phong tuyết, con ngươi tính mình nói, Cao Dương, ngươi mặc dù cho ta một bài bạo hỏa chi ca, nhưng cũng đánh ta, một mã thì một mã, lần này, nhìn ngươi có thể giữ được hay không cái này Cao Trường Văn. Quảng Lăng Vương phủ. Vũ Bạc đi mà quay lại, một mặt hưng phấn. Chủ vị, Vũ Vinh gặp đây, không khỏi lông mày nhỏ gấp, mở miệng hỏi, "Đỗ, ngươi không phải xuất phủ sao? Vì sao lại trở về?" "Phụ thân, hài nhi mới ra phủ, liền thu vào một phong nặc danh mật tín." Khi đang nói chuyện, Vũ Bạc liền từ trong ngực móc ra một phong mật tín, đưa cho Vũ Vinh. Vũ Vinh mở ra xem, sắc mặt không khỏi biến rồi lại biến. "Lại có việc này?" Vũ Vinh híp mắt, hỏi, "Tin tức có thể từng xác minh?" Vũ Bạc gật đầu nói, "Hài nhi thu được mật tín về sau, liền nhanh chóng sai người tìm hiểu, phát hiện thật có việc này." Ước chừng 10 ngày trước đó, Cao Trường Văn giống như động kinh một phen, tại chu tức trên đường cái, đập hoàng gia lão gia tử thứ 18 phòng tiểu thiếp cái mông, với lại, còn không chỉ một dưới, mà là hai lần, bị người trước mặt mọi người cầm xuống. Cao Trường Văn bị bắt thời điểm, miệng bên trong còn gọi lấy cá gì biết đi hợp nhất, muốn đập vậy liền đập, đó là từ người gian ác cái kia học thánh nhân chi đạo. Việc này, Trường An bách tính không ít người tận mắt nhìn thấy, chính hai lắng nghe, tuyệt đối làm thật. Phụ vương, cái này Cao Dương hỏng chúng ta đại sự, càng làm hại chúng ta bị bệ hạ khu trục gia kinh, dưới mắt chính là cơ hội trời cho, không bằng làm nho nhỏ trả thù. Vũ Vinh nhìn vẻ mặt ý động Vũ Bạc, lâm vào chần chờ. Thánh nhân, hắn trầm ngâm, hai chữ này quá nặng đi. Thiên hạ 500 năm, nhiều thiếu kinh tài tuyệt diễm đại nho cự phách, ai dám tùy tiện nói thánh? Cái kia không chỉ có là đại càn một nước, càng là toàn bộ thiên hạ vô số người đọc sách trong lòng trí cao vô thượng tín ngưỡng cùng cọc tiêu. Chết đều chưa hẳn có thể truy phong, huống chi còn sống. Cao Trường Văn chuyện này, một khi có người dẫn đầu nổi lên, nhất định tại sĩ lâm thanh lưu bên trong nhấc lên sóng to gió lớn, uy lực không thể khinh thường. Nhưng là Vũ Vinh do dự, chỉ khi nào xuất thủ, nhằm vào cái này Cao Trường Văn. Vạn nhất bị cái kia người gian ác phát hiện dấu vết để lại, hậu quả kia liền khó mà dự liệu. Người này có thủ tất báo, tâm nhãn cực nhỏ, lúc trước Tô Lữ đại hôn một chuyện, người ta phụ tử đứng ra, hắn nhất định là biết mánh khỏe, dưới mắt việc này còn chưa báo phục, có lẽ là tạm thời ẩn nhẫn, có lẽ là kiêng kỵ bản vương thân phận, lại đến việc này. Không phát hiện còn tốt, một khi phát hiện, vậy nhưng thật sự triệt để làm mất lòng a. Vũ Vinh nói đến đây, đáy mắt càng phát ra ưu sầu, đến lúc đó, hắn nếu thật liều lĩnh xuất thủ, vạn nhất làm ra cái gì độc kế, người ta phụ tử có thể gánh vác được sao? Lời này vừa nói ra, Vũ Bạc cũng rơi vào trầm mặc. Vũ Vinh lời này cũng làm hắn phản ứng lại. Lúc trước việc này, hắn liền tại Tô gia cổng tự mình trấn thủ, không cho Cao Dương vào phủ, về sau Vũ Vinh lại là lấy đại thế răn dạy. Chuyện này vốn là kết thủ. Hiện tại người gian ác không lúc đích, nếu là bọn họ còn nhằm vào Cao Trường Văn xuất thủ, cái này không phát hiện thì đã, một khi phát hiện, cái kia lấy người gian ác bản sự, nếu là trả thù. Vũ Bạc sắc mặt ẩn ẩn tái đi, rơi vào trầm mặc. Vũ Vinh đứng người lên, trong đại sảnh giạ bước. Cao Trường Văn chuyện này ván đã đóng thuyền, cơ hồ là một kiện một khi có người dẫn đầu nổi lên, liền sẽ có người không ngừng tiếp tục cùng đoàn sự tình. Nhưng hắn Quảng Lăng Vương phủ, thật muốn đích thân hạ tràng, lội lần này vũng nước được sao? Vũ Bạc nhìn chằm chằm Vũ Vinh, chờ đợi Vũ Vinh quyết định. Hô, không biết qua bao lâu, Vũ Vinh trùng điệp nổ một ngụm trọc khí, phản phất hạ quyết tâm nói, "Thôi, chuyện này, ta Quảng Lăng Vương phủ không tham dự." "Không tham dự?" Vũ Bạc nghe vậy, không khỏi vô cùng ngạc nhiên. Hắn không nghĩ tới, thân là đại càn tân vương, đồng thời rất có lòng dạ phụ vương, vậy mà sợ. Kết quả này, là hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Vũ Vinh gật đầu nói, "Không sai. Chuyện này người khác muốn nổi lên, liền từ bọn hắn đi thôi, chúng ta một mực bàn quan." Tuy nói bệ hạ lấy lưỡi cày, xương rồng đuồng nước cùng phân hóa học chi pháp, đè lại cả triều văn võ dư luận, nhưng Cao Dương trong triều đắc tội người còn thiếu sao? Chuyện này, một khi có người dẫn đầu làm khó dễ, những người còn lại liền sẽ tự phát cùng đoàn, không nói những cái khác, chỉ là cái kia Tô gia, cái kia Tô Văn Lệnh, cùng ngự sử đại đám kia hận không thể đem Cao Dương ăn ngự sử, có thể từ bỏ ý đồ sao? Cho nên, chúng ta không cần thiết tham dự, nhìn xem náo nhiệt là được rồi." Vũ Vinh như vậy nói ra. Vũ Bạc nghe xong, không nói chuyện. Tuy nói tự mình phụ vương lý do nghe bắt đầu đường hoàng, rất có đạo lý, nhưng rơi vào hắn trong tai, cũng chỉ có hai chữ, sợ. Chương 1103, ngày nay thiên hạ, không ai so ta càng hiểu bán thoại bản chương 1103, ngày nay thiên hạ, không ai so ta càng hiểu bán thoại bản chu tức trên đường cái, hàn phong vòng quanh lá rụng, phá tại trên mặt người đau nhức. Cao Trường Văn quấn chặt lấy quần áo, bị lạnh thấu xương hàn phong thổi đến ngay cả hút mấy lần cái mũi, hắn dùng sức xoa xoa đôi bàn tay, tự đủ nói thầm lấy. Huynh trưởng thoại bản đại nghiệp liên quan đến phản quý rau quả cùng trường sinh dưa tiêu thụ, việc này cực kỳ trọng yếu, ta thân là đệ đệ, lẽ ra tự mình đi ấn hiệu sách cùng cửa hàng sách nhìn chằm chằm, cần phải bảo đảm lời này bản một lần là nổi tiếng, oanh động Trường An. Dù sao cho dù tốt nội dung, cũng cần phối hợp Lôi Đình bạn quân tuyên truyền tạo thế. Nếu bàn về cùng thoại bản tuyên truyền chi đạo, cái này đại càn thiên hạ, chỉ sợ không người cao hơn ta Trường Văn càng hiểu như thế nào hấp dẫn con mắt. Ha ha ha. Cao Trường Văn rụt cổ lại, đi tới Trường An Đông thị, đẩy ra một nhà tên là Kỳ Văn Trai cửa hàng sách. Đây là hắn chơi đùa tài sản riêng, bề ngoài không lớn, lại bởi vì luôn có thể làm đến chút cổ quái kỳ lạ sách báo mà tại một nhóm nhỏ người bên trong rất có danh tiếng. Hắn vừa vào cửa, trưởng quỹ Lao Tiền tựa như gặp cứu tinh, vẻ mặt đau khổ tiến lên đón. "Ôi bi, ta nhị công tử, ngài có thể tính tới, ngài phê ấn cái kia ba nhóm mới thoại bản đều đến, khố phòng chất đống đâu. Cái này Hồng Miêu Lam Thỏ thần binh tiểu tướng nội dung mới lạ, còn dễ nói chút, nhưng ngài muốn trong vòng vài ngày mở ra thị trường, doanh động toàn bộ Trường An, cái này Thiên Long Bát Bộ nội dung. Tốt thì tốt, thế nhưng quá nghiêm chỉnh một chút ta. Cái này cần lấy thời gian đến đổi danh tiếng a." "Khó, khó như trên thanh thiên." Lao Tiền khuôn mặt bên trên vốn là tràn đầy nếp nhăn, giờ phút này cho mày càng phát ra trở thành một trương mặt khổ qua. Cao Trường Văn nghe vậy, không những không đổi, ngược lại cười hắc hắc. "Lão Tiền, có ta Cao Trường Văn tại, ngươi sợ cọp lông?" Hắn hạ giọng, quanh thân mang theo một cỗ mười phần tự tin nói, "Lão Tiền, cái này bán thoại bản nói khó cũng khó, nói đơn giản cũng đơn giản, trọng yếu nhất chính là muốn hiểu nhân tính." "Nhân tính?" Lão Tiền nghe vậy, không khỏi sửng sở, biểu hiện trên mặt càng quái dị. Đầu năm nay, Cao Trường Văn cũng bắt đầu người nghiên cứu tính. Cao Trường Văn lại không hề hay biết, ngược lại dương dương sái sái nói, "Không sai, chính là nhân tính, nhất là mới thoại bản. Giảng cứu chính là tinh chuẩn nắm, nhìn dưới người đồ ăn. Ngươi đến làm điểm. Mánh lưới." T. Lao Tiền nghe vậy, kéo nhẹ một luồng lương khí. "Nhị công tử, ngươi nói là..." Cao Trường Văn ngoắc ngoắc ngón tay, để Lao Tiền đưa lô thai tới, bắt đầu mặt thụ tùy cơ hành động. "Nếu là phụ nhân mang theo hài đồng đến, ngươi liền mánh liệt đẩy Hồng Miêu Lam Thỏ cùng thần binh tiểu tướng liền nói như thế nào dốc lòng hướng lên, đồng bạn tình thâm, ngụ giáo tại vui, hài tử đọc thông minh linh lị. Nếu là nhìn giống người đọc sách, hoặc là tự xưng là thanh cao, ngươi liền thần thần bí bí đẩy Thiên Long Bát Bộ nói cuốn sách này không bàn mà hợp chu dịch, ẩn chứa thiên địa chí lý, cách cục hùng vĩ, không phải tục vật có thể so sánh, nhìn có thể tăng trưởng trí tuệ. Nếu là những cái kia nhìn nhàn ra cái dám tới nhà giàu lao ra, hoặc là ánh mắt phiêu hốt, bước chân phủ phiếm công tử ca nhi." Cao Trường Văn nói đến đây, cùng Lao Tiền liếc nhau, hai người trên mặt đồng thời hiện ra một loại ngầm hiểu lẫn nhau, hơi có vẻ nụ cười bị ổi. Cao Trường Văn thanh âm ép tới thấp hơn, mang theo mê hoặc, "Ngươi liền cùng bọn hắn nói, khách quan, bản điểm mới đến một nhóm tuyệt phẩm bí bản, nội dung cực kỳ thoải mái, vẽ trọng điểm." Cái này thoải mái hai chữ, ngữ khí muốn kéo dài, ánh mắt muốn mờ mờ, muốn để hắn cảm thấy trong cái này tất có huyền cơ, là loại kia không giống bình thường thoải mái. "Hắc hắc, ngươi hiểu." Cam đoan hắn lòng hiếu kỳ bạo dạng, ngoan ngoãn bỏ tiền. Lao Tiền con mắt trong nháy mắt sáng lên, kích động vỗ đùi, "Cao, nhị công tử thật sự là cao." "Hào sắc." "A không phải, truy cầu cực hạn kích thích đọc trải nghiệm, chính là nhân chi thường tình bất luận cái gì thoại bản, cũng không bằng thoải mái thoại bản có lực hấp dẫn." "Tiểu nhân hiểu." Cao Trường Văn thẳng tắp vòng eo, vỗ vỗ Lao Tiền bả vai nói, "Hiểu liền tốt, làm rất tốt. Lượng tiêu thụ phát nổ, bản công tử cho ngươi bao cái đại hồng bao." "Vâng." "Bất quá nhị công tử, tiểu nhân còn có một vấn đề." Ánh mắt này trôi nổi, bước chân phủ phiếm công tử ca, cụ thể nên như thế nào phân biệt? Vạn nhất phán đoán sai, chẳng phải là biến khéo thành vụng, đập chiêu bài. Lao Tiền khẽ cau mày, cảm thấy có chút khó giải quyết. Cao Trường Văn nghe xong lời này, cảm giác sâu sắc mất mặt. "Lao Tiền, ngươi làm ăn ngay cả nhìn mặt mà nói chuyện bản sự đều không có." Lao Tiền nghe vậy, xấu hổ cúi đầu. Thiên sát, lại bị Cao Trường Văn dặn dạy nghiệp vụ năng lực không được, cái này truyền đi hắn thật nghĩ đâm đầu xuống hồ tự vận. "Thôi, ai bảo bản công tử thủ hạ người quá ít, liền nhiều chuyển cho ngươi mấy chiêu a. Ta dạy cho ngươi một cái phán đoán loại người này, nhất trực quan, sẽ không nhất nhìn lầm biện pháp." Cao Trường Văn một mặt vẻ bất đắc dĩ, hướng phía Lao Tiền nói ra. Lao Tiền kinh ngạc, ngẩng đầu lên. T. Bị giáo huấn còn chưa tính, thế mà lần nữa bị Cao Trường Văn chỉ đạo. "Nhị công tử, thấy thế nào? Ngươi lại nhìn tốt." Cao Trường Văn đầu tiên là nói một tiếng, ngay sau đó tách ra mình tóc trên trán, trong phòng đi vài bước. "Nhị công tử, ngài đây là..." Lao Tiền ngây ngẩn cả người, hoàn toàn nhìn không hiểu cái này đợt thao tác. Cao Trường Văn dừng bước lại, mặt không thay đổi chỉ mình, nói, "Giống ta dạng này, vậy được rồi. Biện pháp này rất quyền uy." "Lão Tiền." Hắn trầm mặc, thật trầm mặc. Phàm là Cao Trường Văn nói là đừng bất kỳ phương pháp nào, hắn cao thấp đều phải chất vấn một phen. Nhưng phương pháp này, hắn nhìn xem Cao Trường Văn thời khắc này tôn dung, không gây nói mà chống đỡ, thậm chí cảm thấy đến vô cùng có sức thuyết phục. "Bộ này đức hạnh, quá mẹ nó quyền uy." "Đúng, đã muốn làm, vậy liền làm một món lớn, tích lũy danh tiếng không cần, vậy liền lãng phí, để cho thủ hạ gã sai vặt chạy một chuyến, đưa hàng tới cửa. Nói thẳng có ba sách cực kỳ thoải mái thoại bản, lấy chúng ta mối khách cũ đến xem, cơ hội là tất mua. Chúng ta nội dung đủ cứng, tuy nói có chút treo đầu dê bán thịt chó hiểm nghi, nhưng chỉ cần thịt chó đầy đủ hương, cũng sẽ không có người nói cái gì." Lao Tiền vẫn có chút không yên lòng, "Nhị công tử, vậy bạn nhất thực sự có người gây chuyện, thậm chí động thủ đâu. Vậy liên nằm, thuận thế lừa bịp hắn một bút, cái này chẳng phải là đáp ý. Dù sao chúng ta đều là kiếm lớn." Lao Tiền nghe vậy, trong nháy mắt dây hiểu, cùng Cao Trường Văn liếc nhau, hai người đều là hèn mọn cười hắc hắc bắt đầu. Cao Trường Văn trước mắt, phảng phất đã xuất hiện vô số bạn, chính hướng hắn rầm rầm mà đến chẳng cảnh. Hắn không chút nào biết, một trận nhằm vào hắn cùng hắn huynh trưởng dư luận phong bạo, đang tại thành Trường An chỗ tối lặng yên hội tụ, chỉ đợi thời cơ, liền muốn ầm vang dẫn bạo. Hôm sau, sáng sớm, đây là một cái khó được thời tiết tốt, mặc dù hàn khí vẫn như cũ thấu xương, nhưng cũng ra mặt trời. Kỳ Văn Trai vừa khai môn, một người mặc cẩm bào, ánh mắt hơi có vẻ phiêu hốt, bước chân phủ phiếm công tử Ca Nhi liền lung lay tiến đến, một đôi mắt chẳng có mục đích địa tại trên giá sách quét tới quét lui. Lao tiền đầu tiên là nhìn lướt qua, ánh mắt trôi nổi, bước chân phủ phiếm. Nhưng tương đối cao trường văn quyền uy, người này vẫn là yếu đi không ít, xem như cái tiềm lực người sử dụng. Bởi vậy, Lao tiền đầu tiên là cầm lấy Hồng Miêu Lam Thỏ hướng hắn nói, công tử, cái này sách thoại bản chính là bản điểm mới nhất tác phẩm tâm huyết, giảng chính là thất kiếm kết hợp, thủ hộ rừng rậm, nếu không xem xét. Vị công tử ca này quét mắt bịa động vật, ghét bỏ địa bĩu môi, tiểu hài đồ chơi, không có tí sức lực nào. Lao tiền lại cầm lấy thần binh tiểu tướng tiếp tục giới thiệu nói, công tử kia ngài nhìn xem bản này thần binh tiểu tướng. Thiếu niên anh hùng cùng thần binh thú là đồng bạn, thủ hộ gia quốc, đối kháng tà ác, cơ quan thiết lập mới lạ vô cùng, nhiệt huyết dâng trào. Công tử ca vẫn như cũ hứng thú quyết điểm, thiết lập ngược lại là có chút ý tứ, nhưng vẫn là không có gì hứng thú. Thôi, trưởng quỹ, ta vẫn là về sau lại đến a. Cái này một cái chớp mắt, Lao tiền triệt để thấy rõ. Công tử chấm đã. Lao tiền đầu tiên là hô một tiếng, tiếp theo, liền thần bí hề hề từ quầy hàng thấp nhất trịnh trọng kỳ sự bưng ra Thiên Long Bát Bộ hạ giọng nói. Công tử gia, ngài ánh mắt cao, như ngài nói, đây đều là tục vật, không có thể vào ngài mắt, nhưng ngài nhìn xem bản này, vừa tới bí tàng bản. Không phải khách quen không dễ dàng biểu hiện ra. Trong lúc này cho nào chỉ là thoải mái, quả thực là kinh thiên địa khiếp quỷ thần, bảo đảm ngài nhìn. Muốn ngừng mà không được, nhiệt huyết dâng trào, đêm không thể say giấc. Chương 1104, lời này bản, nhìn đó là tương đương thoải mái. Chương 1104, lời này bản, nhìn đó là tương đương thoải mái. T. Bí tàng. Thoải mái. Sau khi xem, nhiệt huyết dâng trào. Công tử ca hít vào một ngụm khí lạnh, có chút kinh nghi bất định đảo qua Thiên Long Bát Bộ cái kia cực kỳ chính kinh thậm chí mười phần đại khí trang địa. Trưởng quỹ, ngươi xác định thoải mái? Cái này trang địa, tựa hồ không giống a. Lao tiền vô vô bộ ngực, nói chắc như đinh đóng cột nói, công tử yên tâm, bao. Này Thiên Long Bát Bộ bên trong có càn khôn. Không dối gạt ngài nói, vực này thoải mái đến không thể lần nữa kình tuyệt thế sách hay, tốt nhất ban đêm một người len lén nhìn, đốt đèn tế phẩm, hiệu quả kia. Chậc chậc, càng hơn một bậc. Đơn giản dư vị vô tận a. Khi thấy Lao tiền cái kia tràn ngập ám chỉ ánh mắt, tên này công tử ca không do dự nữa. Từ lúc giấy trúc sinh ra, thoại bản tốt xấu lẫn lộn, triều đình liền ra nghiêm lệnh, cái này cũng lệnh trên thị trường sách cấm càng ngày càng thiếu. Nhưng dưới mắt, Lao tiền lời nói đều nói đến nước này, ám chỉ rõ ràng như thế, hắn còn có gì tốt do dự. Công tử này hít sâu một hơi, trịnh trọng nhẹ gật đầu, nói, minh bạch. Trưởng quỹ, liền muốn hắn, bao nhiêu tiền? Lao tiền rối ra năm ngón tay, cười nói, không quý, 50 ban. T. Công tử này trợn tròn mắt. Từ lúc giấy trúc sinh ra, trong thành trường an kem thoại bản, một quyển bất quá 20 ban, cái này Thiên Long Bát Bộ bán 50 ban. Cái này trọn vẹn lật ra một hai lần. Trưởng quỹ, ngươi cái này bán cũng quá đắt ta. Công tử này sắc mặt cực kỳ khó coi. Lao tiền vẫn như cũng là cười ha hả, vị công tử này, lý giải một cái, thoải mái thoải bản, giá cả. Dù sao cũng phải tràn ra một điểm. Cái này, điều này cũng đúng. Bỏ tiền, tính tiền, rời đi. Một lần phụ, tên này công tử ca liền không kịp chờ đợi đóng cửa phòng, thậm chí cẩn thận địa chen vào then cửa, hởi quần áo ra, trốn ở trong chăn, mang một loại nào đó không thể nói nói chờ mong lật ra bản này Thiên Long Bát Bộ. Lần thứ nhất, Đoàn Dự ra sân, ngã sườn núi kỳ ngộ, gặp phải thần tiên tỷ tỷ. Ân, cái này cần tỉnh, tựa hồ cùng tưởng tượng không giống nhau lắm a. Cái này lao ba ba tôn, dám can đảm cả ta. Cái này, chỗ nào thoải mái? Tên này công tử ca trần trùng trục nằm ở trong chăn bên trong, tức thiếu chút nữa phun ra một ngụm lao huyết. Chẳng lẽ, càn khôn ở phía sau? Dù sao nói bên trong có càn khôn, có đạo lý, phải có kiên nhẫn. Thôi, nhìn lại một chút. Hồi hai, Bắc Minh thần công hút người nội lực. T. Bắc Minh thần công, hút người nội lực. A. Cái này võ công có chút ý tứ. Lăng ba vi bộ, theo quẻ tượng tổ vị. A. Còn tác giả đại tài, vẫn rất giảng cứu. Tiếp lấy nhìn xuống, Cưu Ma Chí cầm đoàn dự, Thiên Long tự phong ba. Khi thấy rừng cây hạnh bên trong, Tiểu Phong thân thế bị bóc, quần hùng nổi lên, công tử này không khỏi nhiệt huyết dâng trào, kích động không thôi. Ta Tiểu Phong là người Hán cũng tốt, là người khiết đan cũng được, ta sinh thời, quyết không giết một cái người Hán. Cỏ. Thoải mái. Tiểu Phong thật là thật anh hùng. Thoải mái. Đúng là mẹ nó thoải mái. Công tử này kích động một bàn tay đập vào trên giường, hắn hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ lên, hoàn toàn quên mình ban sơ mục đích. Bây giờ, cả người hắn đều bị cái kia bàng bạc giang hồ hào hùng cùng khẩn trương thế cục bắt lấy tâm thần. Hắn như si như say hướng xuống nhìn, thẳng đến nhìn thấy sách thứ nhất cuối cùng bốn chữ. Ngoa tạo, cái này không có. Cái này chính đến muốn mạng thời điểm a, tụ hiền trăng đâu, lại chiến đâu. Công tử ca kèm chút một ngụm lao huyết phun ra ngoài, cả người đều phát điên, một cỗ cảm giác mất mát to lớn xông lên đầu. Hắn mặc vào quần áo, nội giận đùng đùng chạy về Kỳ Văn Trai, tìm tới Lao Tiền Hương sư vấn tội, trưởng quỹ, ngươi gạt ta. Sách này căn bản không phải ngươi ám chỉ cái chủng loại kia thoải mái, ngươi đây không phải treo đầu dê bán thịt chó sao? Ngươi lương tâm ở đâu? Lao Tiền lại đã sớm chuẩn bị, một mặt vô tội lại lẽ thẳng khí hùng. Công tử gia, lời này bắt đầu nói từ đâu? Ngài suy nghĩ kỹ một chút, Bắc Minh thần công hút người nội lực, thoải mái không? Lăng Ba Vi Bộ từng bước lên cơ, thoải mái không? Tiểu bang chủ Hàng Long thập bát trưởng hành tạo thiên quân, như thế vẫn chưa đủ thoải mái. Cái này nếu là cũng không tính là thoải mái, vậy ngài nói một chút, cái gì mới làm cho kỉnh? Công tử này cả người đều sợ ngây người. Có thể ngươi rõ ràng nói, cái này Tiên Long Bát Bộ thích hợp nhất một người ban đêm bụng trộm nhìn, có thể làm người trắng đêm khó ngủ. Lao Tiền đem trừng mắt, biểu lộ càng thêm vô tội, đúng vậy a. Bực này nhiệt huyết dâng trào, lo lắng thay nhau nổi lên, anh hùng khí đoản nhi nữ tình trường phấn khích thoại bản, chẳng lẽ không đáng ban đêm một người đốt đèn tinh tế phẩm độc. Nhìn bực này đặc sắc nội dung, chẳng lẽ còn không thể để cho người kích động đến nhiệt huyết sôi trào, tràn trọc, đêm không thể say giấc. Công tử gia, vẫn là nói ngài muốn là loại kia. Lao Tiền thấy thế làm ra một cái khoa trương, bừng tỉnh đại nộ biểu lộ, tiếp lấy liên tục khoát tay. Ôi bi, loại đồ vật này thế nhưng là ta đại càn luật pháp mệnh lệnh rõ ràng nghiêm cấm đổi phong bại tục chi vật, tiểu nhân đây chính là chính tinh cửa hàng sách, sạch sẽ, tuyệt đối không có. Không có. Công tử ca bị nẹn phải nói không ra lời nói, nhưng hắn tỉ mỉ nghĩ lại. Thảo. Hắn không thể không nói, giống như cũng sát thực ưỡn đến mức kỉnh. Hắn nhẫn nhịn nửa ngày, đầy ngập lửa giận hóa thành hư không, chỉ có thể cuối cùng lộ vẻ tức giận nói, cái kia còn có hay không thứ hai sách? Nếu là có, ta lại mua một bản, thêm tiền cũng được. Lao Tiền hai tay một đám, công tử ra, thật không có, tác giả viết chậm, ngài được nhiều đảm đương. Cái kia một khi có cuốn thứ hai, cần phải lưu cho ta một bản, ta mỗi ngày đều đến. Công tử này nói xong, thất hồn lạc phách đi. Lao Tiền sợ ngây người, hắn cầm lấy một quyển Tiên Long Bát Bộ lâm vào lớn lao rung động. Ông trời, cái này sách này lại có như thế ma lực, hố người 50 văn, còn làm cho lòng người cam tình nguyện trở lấy đưa tiễn một đợt tiền. Đại công tử, nhị công tử thật là thần nhân vậy, lần này cần phát tài. Muốn phát đại tài. Vừa đúng lúc này, lại có một cái nhìn xem liền hư công tử ca đi đến. Lao Tiền trực tiếp tiến lên, cẩn thận nhìn hai bên một chút, lúc này mới hạ giọng, lấy một loại cực kỳ cẩn thận tư thái nói, vị công tử này, thoải mái thoải bản, nhìn không? Một người vụng trộm nhìn huyết dịch nhỏ dòng, trắng đêm khó ngủ cái chủng loại kia. Thật. Người tới nhãn tình sáng lên. Bao. Già trẻ không đạt. Lao Tiền vỗ bộ ngực. Đến một bản. Được rồi. Nhận huệ 50 văn. Chương 1105, thoại bản bạo lửa, vang dội toàn thành. Chương 1105, thoại bản bạo lửa, vang dội toàn thành. Cùng lúc đó, Chu Tước đường cái. Cao Trường Văn tự mình hạ tràng, cầm trong tay dùng dày giấy chăm chú bao bọc thoại bản, ngăn lại một vị mặc màu vàng nhạt quần áo, khuôn mặt mỹ lệ tuổi trẻ nữ tử, hạ giọng như làm thật nói. Cô đương, dừng bước. 30 văn một quyển, sách cấm, viết đơn giản đều không phải là người, trong cung lưu chuyển tới bản chép tay, nội dung cực kỳ ngược luyến, cảm động lòng người, thúc người rơi lệ. Muốn hay không? Nữ tử kia nghe vậy, gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, ánh mắt lại sáng lên bắt đầu, tò mò hỏi, thật như vậy ngược luyến? Còn cảm động lòng người? Bao? Không cảm động ngươi trở về tìm ta. Vậy đến một bản a. Nữ tử do dự một chút, cuối cùng vẫn là lòng hiếu kỳ chiếm thượng phong, móc ra 30 văn tiền. Được rồi. Cao Trường Văn cấp tốc lấy tiền giao hàng, động tác trôi chảy vô cùng. Rất nhanh, nữ tử đi đến chỗ không người, đầy cõi lòng chờ mong cùng một tia ngượng ngùng mở ra bao khỏa, xem xét trang địa, trực tiếp mắt tròn váng. Hồng Miêu Lam Thỏ Kỳ hiệp truyền. Nàng đứng chết chân tại chỗ, trong gió lộn xộn. Cao Trường Văn thì tại nơi xa ước lượng lấy trong tay đồng tiền, tự lẩm bẩm, liếm cầu đen tiểu hổ, thâm tình Hồng Miêu, si tình Lam Thỏ, cái này thế nào không tính cảm động lòng người, ngược tình cảm lưu luyến sâu tình yêu chuyện xưa. Không có tâm bệnh. Với lại, cái này viết thật không phải là người. Trong chốc lát, tại Cao Trường Văn lần này chính diện oanh tạc thêm đảo ngược lắc lư, lại thêm tinh chuẩn marketing phối hãm hại lừa gạt tổ hợp dưới quyền, Hồng Miêu Lam Thỏ thất hiệp truyền thần binh tiểu tướng Tiên Long Bát Bộ bằng tốc độ kinh người bán phát nổ. Cơ hồ là một quyền khó cầu. Hàn Lâm viện bên trong, nghỉ giữa khóa nghỉ ngơi. Hoàng tử Chiêm cầm trong tay một bản thần binh tiểu tướng thấy như si như say, miệng bên trong thỉnh thoảng phát ra chật chật sợ hãi thán phục. Một bên, Lâm Thư Hãn đi tới, mặt mũi tràn đầy đau lòng nhức óc, "Hoàng huynh, chúng ta người đọc sách, lúc này lấy sách thánh hiền làm nhiệm vụ của mình, cả ngày trầm mê ở như thế hài đồng chi vật, còn thể thống gì? Mê muội mất cả ý chí a." Hoàng tử Chiêm cũng không ngẩng đầu lên, qua loa địa khoát khoát tay, trả lời, "Lâm huynh ngươi không hiểu, trong cái này nhanh nhẹn linh hoạt trí tuệ cùng nhiệt huyết tình nghĩa." Thoải mái. Ngoa tạo, vấn tiên dung hợp tân thần binh, xoay a. Lâm Thư Hãn thở dài một tiếng, một bộ trẻ con không thể giáo cũng thất vọng biểu lộ, "Ai, hoàng huynh đại tài, lại khôn tại như thế nông cạn chi vật, quả thực là lãng phí tài hoa." Lúc này, hoàng tử Chiêm bỗng nhiên che bụng, biểu lộ một trận bặm mẻo, "Lâm huynh, ta bụng kịch liệt đau nhức, ta đi trước như xí, ngươi giúp ta nhìn một chút." Nói xong, đem sách hướng trên bàn vừa để xuống, kẹp lấy cái mông liền chạy. Lâm Thư Hãn lắc đầu, nâng lên một bản sách thánh hiền chuẩn bị ôn tập. Nhưng hắn dư quang quét qua, lơ đãng lướt qua trên bản thần binh tiểu tướng, trong lòng lại không khỏi nổi lên nói thầm, "Có thể làm cho hoàng huynh thất thố như vậy, chẳng lẽ thật sự đẹp mắt như vậy?" Ta liền nhìn một chút. Không sai, phê phán tính nhìn. Nói xong, Lâm Thư Hãn thả ra trong tay sách thánh hiển, cầm lấy trên bản thần binh tiểu tướng, liền nhanh chóng lật xem. Mới đầu, hắn một mặt tùy ý thời gian dần qua. Sắc mặt của hắn thay đổi. Biến thân. Thần binh. Ngoa tạo. Còn có thể hợp thể. Lời này bản, làm đẹp trai như vậy. Thoải mái. Thoải mái a. Hoàng tử Chiêm giải quyết xong về sau, một mặt vui sướng đi trở về. Sau đó, hắn liền thấy Lâm Thư Hãn chính bưng lấy hắn thần binh tiểu tướng thấy nhìn không chuyển mắt, khóe miệng còn mang theo si mê tiểu dung, hồn nhiên không biết thiên địa là bẩn gì. Hắn trực tiếp liền ngây mẩn cả người. "Lâm huynh, ngươi cái này." Trong chốc lát, bốn mắt nhìn nhau. Lâm Thư Hãn giống như là bị nóng đến một dạng đỗng nhiên đem thả xuống thoại bản, mặt mo trong nháy mắt đỏ trở thành đít hỉ, hướng hoàng tử Chiêm có chút tái nhợt giải thích nói, "Hoàng huynh, ta nói ta vừa mới cầm lấy đến, liền phê phán tính nhìn một chút, ngươi tin không?
Bên kia,
nào đó tư thuộc bên trong, luôn luôn lấy nghiêm khắc cứng nhắc lấy Xưng Lưu phu tử, cầm trong tay thước, sắc mặt tái xanh mắng nhìn xem trước mặt mấy cái chim cút giống như học sinh. Trên bàn, thình lình để đó mấy sách không thu lại Hồng Miêu Lam Thọ thất hiệp chuyển thần binh tiểu tướng Thiên Long Bát Bộ. Bang môn tà đạo, mê mội mất cả ý chí. Lưu phu tử trong tay thước hung hăng đập vào trên bàn, phát ra tiếng vang lênh lảnh, dọa đến các học sinh khẽ run rẩy, như thế tạp thư, đều là hoang đường chi ngôn, tại việc học có gì có ích? Toàn bộ tịch thu. Minh Nhật, gọi các ngươi phụ huynh tới, lão phu phải thật tốt cùng bọn hắn nói chuyện.
Nói xong,
Lưu phu tử mặt đen lên, ôm cái kia chồng chất thoại bản đi ra ngoài, chỉ để lại mấy cái sắc bể nát học sinh. Buổi chiều, Lưu phu tử tại thư phòng khêu đèn phê duyệt văn chương, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua trên bàn cái kia mấy quyển không thu lại thoại bản, bịa động vật hình tượng để hắn cau mày. Hoang đường, buồn cười, mèo thỏ cầm kiếm, còn thể thống gì? Như thế hoang đường thoại bản đọc đến làm gì dùng? Như thế nào nhìn như vậy say sương ngon lành, ngay cả lão phu đến bên cạnh cũng không biết. Lưu phu tử vốn định đem trực tiếp ném vào lòng bếp, nhưng vị thần xui khiến, nhớ tới các học sinh si mê bộ dáng, hắn một trận thầm nói, "Hừ, lão phu ngược lại muốn xem là bực nào tạp vận, lại để học sinh như thế trầm mê, ngay cả sách thánh hiển đều quên sạch sành sanh." Hắn mang theo mãnh liệt phê phán cùng xem kỹ, tiện tay lật ra Hồng Miêu Lam Thọ. Ngay từ đầu hắn còn liên tiếp lắc đầu, cảm thấy ngây thơ. Liền cái này, nhưng nhìn một chút, lại bị thất kiếm chuyển nhân sứ mệnh cùng tình nghĩa hấp dẫn, nhất là nhìn thấy Hồng Miêu vì cứu đồng bạn độc thân mạo hiểm, Lam Thọ xả thân lấy thuốc, càng là nội tâm một trận khuấy động. Một quyển xem hết, Lưu Phu Tử thật lâu chưa có trở về thần. Tiếp theo, hắn lại lật mở Thiên Long Bát Bộ. Cái này lật một cái, tựa như cùng ngã vào một cái thế giới hoàn toàn mới, triệt để hóa vào. Đoàn Dự kỳ ngộ, Tiêu Phong phóng khoáng cùng bi tình, cái kia tinh diệu võ học thiết lập cùng phức tạp khắc sâu nhân tính đánh cực, để hắn vị này đọc sách đến bạc đầu đại nho cũng cảm thấy trước nay chưa có rung động. Ngọn đèn đốt hết lại nối liền, bất chi bất giác, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Lưu Phu Tử đỉnh lấy hai cái nồng đậm mắt quần thâm, rốt cục xem hết tay đầu tất cả sổ, hắn một mặt vẫn chưa thỏa mãn lại thất vọng mất mát.
Xong,
cái này không có. Cái này vô danh tiên sinh, quả thật đại tài, bút lực khỏe mạnh, cấu tứ kỳ ủy. Chỉ là cái này đoạn chương chi thuật, quả thực đáng giận, đơn giản không làm nhân tự a. Nhưng lời này bản, thật là thơm. Hàn Yên lặng đem thoại bản khóa vào ngăn kéo, quyết định tạm thời không trả lại cho học sinh, như thế tà thư, mình trong lúc rảnh rỗi thời điểm, vẫn phải lại phê phán mấy lần. Hôm sau, mấy vị kia bị mất thoại bản học sinh phụ huynh, lớp lớp lo sợ địa đi vào tư tục, chuẩn bị tiếp nhận Lưu Phu Tử gian dạy. Nhưng mà, bọn hắn đối diện nhìn thấy chính là Lưu Phu Tử cái kia hai cái có thể so với thực thiết thú cực đại mắt quần thâm. Lưu Phu Tử lên dây cót tinh thần, đánh đòn phủ đầu, trực tiếp mở phun, mê muội mất cả ý chí. Quả thực là quá mê muội mất cả ý chí, chỉ là một mèo một thỏ, một lão hổ, còn có cái gì nam mộ dung, Bắc Tiểu Phong, đây có gì để mắt? Càng nhìn như thế si mê, ngay cả lão phu đến bên cạnh cũng không biết, cái này quá hoang đường. Học sinh đột nhiên sững sờ, theo bản năng hỏi, "Phu tử, ngài làm sao biết một mèo một thỏ một lão hổ, còn có nam mộ dung, Bắc Tiểu Phong?" "Vâng." Trong chốc lát, học đường hoàn toàn yên tĩnh ý mắng. Đám học sinh đều là hai mặt nhìn nhau, lấy ánh mắt giao lưu, âm thầm nói, hẳn là phu tử đêm qua nhìn dòng dã một đêm. Lưu phu tử nghe vậy, mặt mo lúc này đỏ lên. Bầu không khí đột nhiên liền biến có chút lúng túng bắt đầu. Trong lúc nhất thời, nương theo lấy nhất là hoang đường marketing, lại thêm trước nay chưa có thoại bản khối lượng, đại càn trước đây chưa từng gặp phong cách vẽ cùng phương pháp sáng tác, ba sách thoại bản trong nháy mắt bạo lửa. Trong thành Trường An, một sách khó cầu. Các sách lớn phường cổng, xếp hàng trường long càng hùng vĩ, người người nhốn nháo, nhiệt nghị âm thanh huyên náo, cơ hồ muốn đem nóc nhà lật tung.